Chương 507, Tây Lương chư tướng cùng Lý Giác Quách tỷ giống nhau, nương nhờ Viên Thuật đồng chắc tướng cũ, có thể bị Viên Thuật để mắt cũng liền bốn cái nữa, Hoa Hùng, Từ Vinh, Trương Tể, Trương Tú, ngoài ra nửa cái là Hồ Sa Nhi. Hồ Sa Nhi chính là một cái khác Chu Thái, xem như là cái nhất lưu bảo tiêu. Nhưng Viên Thuật bên người có Điển Vi cùng Hứa Chử, không cần hàng này, thế là cũng không có từ Trương Tể trong tay đem hắn muốn tới. Lý Giác Quách tỷ cùng Trương Tể đều bị Viên Thuật lưu lại Tây Lương, chuẩn bị sau đó phái bọn hắn xuất chinh Tây vực. Mà Trương Tú cùng Mã Siêu giống nhau, bị Viên Thuật điều đến bên người tiến hành bồi dưỡng. Hoa Hùng Từ Vinh lại là xuất lĩnh 3 vạn Tây Lương thiết kỵ, đi tới Giang Đông. 3 vạn đại quân minh mông quần quận đi vào Kim Lăng thành bên trong, mà ở phía xa, hai đạo thân ảnh nhìn cái này khí thế hung hãn 3 vạn thiết kỵ, trên mặt tràn đầy vẻ ca ngợi. Tây Lương thiết kỵ tinh nhuệ tên quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc Lý Văn Ưu, nếu không phải leo lên cái đồng trác, có lẽ hắn thật có thể nghịch tiên mà đi cũng nói không chừng. Bàng Thống xuất thần nhìn phía xa cái kia hung hãn sĩ tốt, trong miệng lẩm bẩm. Gia Cát Lượng lại là sắc mặt vô cùng phức tạp, không biết đang suy tư chuyện gì. Khổng Minh, đi thôi. Bàng Thống dắt sau người ngựa, thúc giục. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo chậm rãi vào thành. Khổng Minh, ngươi thật sự không theo ta cùng nhau cùng biên công xuất chinh Dự Châu? Trên bờ, Bàng Thống không nhịn được hỏi lần nữa. Gia Cát Lượng sắc mặt bình tĩnh nhẹ giọng nói, Lưu Huyền Đức cử binh tấn công Duyện Châu, Dự Châu hôm nay là trống rỗng không gì sánh được, lấy biên công thực lực dễ dàng có thể đem hắn bắt lại. Ngươi giỏi về quân lược, như thế tình huống có ta không có ta đều không ảnh hưởng. Vậy ngươi tính toán đi đâu? Lương Châu. Gia Cát Lượng nhìn về phương tây, trong mắt tinh quang lóe lên, ta dự định đi Ích Châu. Ích Châu. Bàng Thống không hiểu nói, Ích Châu đã bị bình định, từ Lỗ Túc quản lý, bách tính ăn hàng, giặc cướp hoàn toàn không có, ngươi đi tới đó làm gì? Hôm nay Lương Châu náo động, chính là ngươi lập công lúc a. Lương Châu bên kia có Nguyên Trực cùng Pháp Hiếu Trực đám người ở, viên công cố ý rèn luyện bọn hắn, ta không thích hợp cướp bọn hắn danh tiếng, nhưng đã quyết định rời núi, ta liền muốn chứng minh chính mình năng lực. Ích Châu tuy nhiên đã bị bình định, có thể Nam Man đến nay còn tồn tại không ít vấn đề, mỗi lần này chính là định hoàn toàn bình định Nam Man chi hoạn. Thú hổ. Nói đến sau cùng, Gia Cát Lượng hơi lộ ra do dự không có lại mở miệng. Ta liền biết ngươi không phải tình nguyện làm kẻ dưới. Bàng Thống khinh bị nói, trước đó không phải còn đang do dự có muốn hay không giúp đỡ viên công sao? Làm sao hiện tại liền kế hoạch đều an bài xong? Gia Cát Lượng nhíu mày, nhẹ giọng nói, ta không nguyện ý cùng Lưu Huyền Đức là địch, xử lý Nam Man vấn đề đối ta Đại Hán, đối chúng ta người Hán cực kỳ có lợi, vô luận có hay không thần phục viên công, ta đều nguyện làm như thế. Ngươi a, chính là nghĩ quá nhiều. Bàng Thống khẽ thở dài, ta biết ngươi lựa chọn Ích Châu mưu đồ tương đối lớn, viên công cùng thế gia tính toán việc ta cũng có hiểu rõ, nhưng đây chính là một cái cực khó xử lý, cực kỳ nguy hiểm vấn đề, chỉ sợ ngươi xử lý không tốt, đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân a. Sẽ không. Gia Cát Lượng tự tin nói, chuyện này ta sẽ không nóng nảy, có viên công đại thế trấn áp, ta chậm rãi mưu đồ mà nói sẽ không có vấn đề. Bàng Thống nghe vậy tự giễu cười, cũng là, ngươi trời sinh tính cẩn thận, cũng không đánh trận không nắm chắc, nói vậy lần này cũng không ngoại lệ. Trong nguy hiểm cũng có kỳ ngộ, nếu là ngươi có thể đem việc này xử lý tốt, tương lai Tam Công tất có ngươi vị trí. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng cười, viên công xưng đế sau, còn có Tam Công hay không đều khó nói. Ngươi cũng phải cẩn thận chút, không cần chờ ta trưởng quản đích châu lúc, ngươi còn không có chiến tích. Bàng Thống kinh thường nói, những lời này nên là ta nói với ngươi. Chiến trường mới là lập công nhanh nhất địa phương, đến lúc đó quan chức ai cao ai thấp còn là hai chuyện khác nhau đây. Ngươi chớ quên, viên công bên người còn có cổ hủ Quách Gia Tuân Du đi theo, ngươi cái này mới ra đời quân sư có thể lập bao nhiêu công hơn sợ rằng còn là hai chuyện khác nhau đây. Bàng Thống nghe vậy trầm mặc trong chốc lát. Quả thực, hắn muốn ra mặt, đi theo Viên Thuật bên người có ba người này để ép căn bản không lập được bao nhiêu công lao. Cái này ta biết, sở dĩ ta dự định Dự Châu chi chiến sau hướng viên công xin, đi tới U Châu, làm Trương Liêu quân sư. Bàng Thống cũng không phải không chút chuẩn bị người, trước đây cũng là làm tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch. U Châu một khối thuộc địa, ngươi đối mặt nguy hiểm đúng là không nhỏ. Đến lúc đó lấy mấy bạn kỵ binh cùng tay cầm Hà Bắc chi địa viên Thiệu Chu Toàn, ngươi cũng phải cẩn thận. Gia Cát Lượng nghe vậy than nhẹ một tiếng nói, chính như Bàng Thống đối hắn phi thường hiểu rõ giống nhau, hắn đối với Bàng Thống tính cách cũng là rõ ràng, khuyên can vô dụng chỉ có thể hơi chút nhắc nhở. Ta rõ ràng, không có khiêu chiến sao được? Lấy mấy bạn kỵ binh liên lụy đối kháng viên Thiệu, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Ta nhất định phải khai triển tài hoa, để viên bản sơ cùng người trong thiên hạ đều biết sự lợi hại của ta. Bàng Thống hưng phấn không gì sánh được nói. Nhìn thấy Bàng Thống một bộ đánh máu gà dáng vẻ, Gia Cát Lượng không nhịn được lần nữa chào phúng nói, chỉ hy vọng ngươi không muốn chơi thoát đem mình đáp đi vào liền tốt. Ngươi cái kia tinh thần thiên phú đặt ở ỷ mạnh hiếp yếu lúc quả thực là hoành hành không cố kỵ, nhưng ở Bắc Cương một mình đối phó biên hiệu, hy vọng ngươi không muốn sau cùng để ta nhặt xác cho ngươi. Hành, ta lại không phải không thể không có ngươi, chờ xem. Bàng Thống không phục nói. Nhìn thấy Bàng Thống nổi tính tình dáng vẻ, Gia Cát Lượng khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bái kiến chủ công. Kim Lăng thành phủ thành chủ bên trong, Hoa Hùng cùng Từ Vinh đồng thời đơn gối quỳ xuống ôm quyền nói. Tốt, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngồi ở phía trên chủ tọa Viên Thuật đứng dậy hư đỡ một chút nói. Tạ chủ công. Nhìn phía dưới một dũng mãnh một lãnh tĩnh hai viên đại tướng, Viên Thuật trong lòng tràn đầy vui sướng. Dựa theo nguyên bản lịch sử, hai người này lúc này nên đã chết, nhưng ở hắn cái này xuyên biệt hồ điệp vỗ nhẹ cánh dưới ảnh hưởng, hai người này không chỉ êm đẹp sống, hơn nữa còn về đến chính mình dưới trướng, Viên Thuật trong lòng hơi có chút cảm giác thành tựu. Hoa Hùng cùng Từ Bình, đây chính là hai viên đại tướng, nếu không phải Lý Giác Quách tỷ nắm giữ Phi Hùng quân, hai người này mới là trong Tây Lương quân lợi hại nhất tướng lĩnh. Hoa Hùng võ lực hơn người, ở Lữ Bố xuất hiện trước chính là không chút hơi nước Tây Lương đệ nhất đại tướng, cùng Diêm Hành cái kia thủy hóa thế nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa một thân tác chiến dũng mãnh, trong Tam Quốc diễn nghĩa có thể chiến thắng Tôn Kiên, đủ thấy hắn tài năng. Mà Tứ Vinh, tuy nhiên là người địa thấp, nhưng chiến tích càng ghê gớm. Ra sân hai lần, phân biệt đại bại Tào Tháo, Tôn Kiên, chiến tích huy hoàng, tuyệt đối là hiếm thấy đại tướng. Mấu chốt nhất là một thân ổn trọng, giỏi về thủ thành, chính là Văn Xính đều có không kịp, đủ để cùng Tào Tháo dưới trướng Tào Nhân tranh phong. Lần này phái hai người các ngươi đến, là vì kế tiếp tấn công Dự Châu. Lưu Bị lưu thủ Dự Châu sĩ tốt không nhiều, muốn đánh hạ Dự Châu cũng không khó, nhưng sau đó rất khả năng phải đối mặt Lưu Bị chính là Tào Tháo điên cuồng phản công. Trong hai người các ngươi, Thang Minh tuyệt thủ, Công Vĩ giỏi về tấn công, thêm lên 3 vạn Tây Lương thiết kỵ, mỗi lại cùng các ngươi 4 vạn bộ tốt, như thế nên đủ trấn thủ Dự Châu. Sở dĩ ta dự định đến lúc đó từ hai người các ngươi chú đóng Dự Châu, các ngươi cảm thấy thế nào? Viên Thuật cực kỳ tín nhiệm nói. Từ Vinh cùng Hoa Hùng tuy nhiên đều là mới hàng, nhưng hai người đều là trung nghĩa người, huống hồ hai người đỉnh đầu cái kia sáng loáng tiên lục sắc quần sáng như thế chói mắt, Viên Thuật tự nhiên hết sức yên tâm. Hoa Hùng cùng Từ Vinh tuy nhiên đều là bởi vì Lý Nho Di mệnh mới đối Viên Thuật như thế tín phục, nhưng nghe thấy Viên Thuật lời ấy, đối với Viên Thuật tín nhiệm, trong lòng cảm động không thôi. Cần tuân chủ công chi mệnh, mặt tướng nguyện vì chủ công đắt ngựa đi đầu, dù chết không hối hận. Hai người ánh mắt kiên định cùng tiêu lên. Viên Thuật gật gật đầu, theo sau nhìn hướng bên trái đứng yên tự thụ, công giữ, lần này ngươi đi theo mỗ, làm Dự Châu thứ sử, đến lúc đó cùng bọn hắn cộng đồng trấn thủ Dự Châu. Vâng. Tự thụ gật đầu nói. Chương 508, Triệu Kiến đem hết thảy bố trí an bài hoàn tất sau, Tôn Kiên, Hoa Hùng, Từ Vinh 3 vị chủ lực kiện tướng từng người lĩnh mệnh đi xuống chuẩn bị, mà tự thủ cũng chậm rãi đem Kinh Châu công tác giao phó cùng cô ung, chuẩn bị tay Dự Châu kiến thiết. Đồng dạng, Viên Thuật dưới trướng rất nhiều thương nhân cùng thế gia cũng từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị từ trong đó chia một chén canh, rất nhiều sĩ tử tính tích cực cũng điều động lên, tích cực tuyên dương có lợi cho Viên Thuật xưng đế lời nói, để có thể lại sau đó Dự Châu quan viên bổ nhiệm được cái một quan nữa trước. Viên Thuật đem đây hết thảy nhìn vào mắt, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đây chính là hắn trong lòng chiến tranh, tất cả lực lượng đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng. Mỗi người đều có thể căn cứ chính mình xuất lực thu được một phần lợi ích. Theo lần lượt chiến tranh, Viên Thuật dưới trướng cũng không có xuất hiện gây nên hiếu chiến hậu quả, trái lại phát triển càng thêm cấp tốc. Thường xuyên chiến tranh không ngừng cho Giang Đông phát triển mang đến động lực, để Giang Đông tất cả lợi ích đoàn thể, vô luận là thế gia, thương nhân, kẻ sĩ, bách tính đều đối Viên Thuật trưởng khống Giang Đông sinh ra một loại lòng trung thành. Bất quá, nhanh chóng phát triển mang tới tai họa ngầm cũng không ít, làm lợi ích dây dưa liền sẽ sinh ra phân tranh. Cứ việc Viên Thuật thời khắc chú ý những cái này, một ngày phát hiện có hao tổn máy móc hiện tượng liền tận lực cải chính, tăng cường lập pháp, tận lực duy trì cạnh tranh tốt cùng công chính, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều bẩn thỉu mánh khỏe tồn tại. Rơi vào đường cùng, Viên Thuật ở cổ hủ kiến nghị bên dưới nếm thử tính đẩy ra một loại quản lý thống kê phương pháp, lấy người tính danh quê quán làm đơn vị, đối bọn hắn sản nghiệp, tài phú cùng tín dự tình huống tiến hành thống kê, từng bước hoàn thiện bên dưới đưa tới hiệu quả ngược lại không tệ. Đây cũng chính là Viên Thuật dưới trướng những cái kia lợi ích đoàn thể vừa mới thành hình, Viên Thuật uy tín cường lực trấn áp, mới thuận lợi đem hắn thúc đẩy đi xuống. Sản nghiệp tài phú thống kê tự nhiên có người che giấu không báo, nhưng không báo, bộ phận này tài sản liền không thuộc về ngươi, tạo thành tổn thất quan phủ căn bản sẽ không để ý tới, đồng thời bị tra được sau đó còn sẽ thu công cũng trừng phạt. Viên Thuật dưới trướng tự thành một bộ quan viên quản lý giám sát hệ thống, lúc này quyền lực cũng bị phân tán cùng mở rộng, mỗi người chia ra một bộ đối với thương nhân, thế gia cùng sĩ tử dưới trướng sản nghiệp tiến hành giám sát. Pháp trị căn bản là người trị, nhưng tương đối với khó dò nhân tâm, pháp luật mới càng thêm để người yên tâm tín phục. Viên Thuật chỉ có thể tận lực đối với dưới trướng pháp luật tường hóa tế hóa, bảo đảm mỗi người chính đáng lợi ích đạt được bảo vệ, cạnh tranh hoàn cảnh công bình công chính. Mọi người rời đi sau, cổ hủ chợt nói, chủ công, xương đế công việc không biết chủ công ngươi nghĩ thế nào, có muốn hay không hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Viên Thuật suy tư chốc lát, lắc đầu nói, không đổi, việc này còn cần tỉ mỉ mưu đồ an bài, đối với xương đế sau rất nhiều công việc chuẩn bị ta còn không có chuẩn bị xong, trước đem hoàng cung xây xong. Ngoài ra, tuy nhiên ta bây giờ chuẩn bị xương đế ở Kim Lăng, nhưng Kim Lăng quá mức hẻo lánh, Trường An mới càng thêm thích hợp làm đế đô. Hôm nay Trường An là một vùng phế tích, vừa vặn có thể đẩy ngã trung kiến, liền theo Kim Lăng hôm nay quy mô lại mở rộng một phen, việc này giao cho người tới an bài. Vâng. Cổ Hủ gật đầu nói, theo sau còn nói, ngoài ra, chủ công để ta một mực trọng điểm chú ý hai người kia hôm nay đã đến Kim Lăng, liền ở lại trong thành khách sạn, đoán chừng là muốn ngày mai đi tới Chiêu Hiển quán mưu cầu quan trước. Cần gì như vậy phiền phức? Ngươi ngày mai trực tiếp đem bọn hắn hai người mang đến, ta muốn đích thân an bài bọn hắn. Viên Thuật nghe vậy hưng phấn nói, đối với Gia Cát Lượng cùng Bảng Thống hắn khát cầu đã lâu, bất quá từ Mã Huy lão già kia một mực xưng hai người học nghiệp chưa thành không chịu thả người, Viên Thuật cũng không có cách nào. Hiện tại hai con cá lớn này cuối cùng rơi vào bẫy, Viên Thuật trong lòng kích động dị thường. Gia Cát Lượng có thể nói là trong Tam Quốc diễn nghĩa bị yêu nghiệt hóa hình tượng nhất, nhưng bất luận chính sử còn là diễn nghĩa, hắn năng lực đều là không thể nghi ngờ, chí ít ở nội chính phương diện thiên hạ không có người hơn được hắn, có thể cùng hắn sánh ngang cũng liền một cái tốt lúc. Mà Viên Thuật hiện tại cần nhất chính là như vậy một cái nhân tài. Đến mức Bàng Thống, tuy nói ra sân không nhiều, tráng niên mất sớm, nhưng có thể cùng Gia Cát Lượng đánh đồng, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm lưu lượng nhân tài. Viên Thuật đối với hai người này coi trọng tuyệt không thua gì đối với Tôn Sách, Chu Du cùng Lục Tốn mấy cái này nghĩa tử, cố ý dặn dò qua cổ hủ nhất định phải nghiêm mật giám thị, quyết không thể thả chạy. Nhìn thấy Viên Thuật cầu hiền nhược khát dáng vẻ, cổ hủ nhẹ giọng nói, chủ công, hai người này tuổi nhỏ, ngạo khí tận trời, sợ rằng không nguyện ý trực tiếp gặp mặt chủ công, mà là muốn đơn thuần bằng vào chính mình năng lực xông ra một phen tiến địa, bằng không đã sớm thông qua hắn huynh hoặc bảng đức công đám người giúp đỡ nương nhờ chủ công. Cổ hủ. Viên Thuật im lặng phun ra hai chữ. đã có như thế tài hoa cần gì phải giả vờ thanh cao, một chút cũng thấy không rõ nặng nhẹ. Sáng mai trực tiếp đem hai tiểu tử này kéo đến ta trong phủ, ta bên này tấn công Dự Châu đang cần người đâu. Đối mặt Viên Thuật ngang ngược bá đạo, Cổ Hủ đành phải cười khổ một tiếng, khẽ nói, vâng. Được rồi, Hoa Hùng cùng Từ Vinh dưới trướng Tây Lương kỵ binh nhất định phải gia tăng làm tốt tư tưởng công tác, trước đây cái kia một bộ thổ phỉ tác phong cũng không thể làm, ta cũng không hy vọng lần này tấn công Dự Châu cũng bởi vì quân pháp chém chết một nhóm lớn, nhưng cái này thế nhưng đều là bách chiến tinh minh. Tất cả lương đồng quân giới toàn bộ dựa theo tiêu chuẩn sắp xếp, cũng không nên qua loa để những người này ly tâm. Viên Thuật dặn dò. Vâng. Cổ Hủ trong lòng nhất định, lại vẫn như cũ mặt không thay đổi nói. Ngày thứ hai, ở trong khách sạn Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống mới vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị đứng dậy đi tới Chiêu Hiền quán, nhưng không ngờ đến mới vừa ra khỏi cửa liền bị một đám uy vũ hung hãn người vây lại. Hai người đang chuẩn bị phản kháng, tinh thần lực mới vừa vận dụng, chớp mắt cảm thấy một cổ khủng bố tinh thần áp lực kéo tới, trực tiếp đem hai người tinh thần lực gắt gao áp chế không cách nào vận dụng. Cái này làm hai người trong lòng hoảng hốt, cùng lúc đó cũng rõ ràng trước mặt những người này thân phận, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cổ Hủ từ mọi người sau người chậm rãi đi lên, cười híp mắt nhìn trước mặt cùng mình hai cái đồ đệ tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu thanh niên tài tuấn, hai vị Viên công cho mời. Theo sau hai người liền không thể không đi theo Cổ Hủ một đường đi tới Viên Thuật phủ đệ. Bất quá Cổ Hủ còn là chú ý đến ảnh hưởng, tinh thần lực vận dụng bên dưới, xung quanh bách tính đều lựa chọn tính không nhìn những người này. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nhìn thấy xung quanh bách tính biểu hiện, trong lòng đối với Cổ Hủ kiêng kỵ càng sâu, người này tinh thần lực khổng lồ cùng vận dụng chi tỉ mỉ có thể nói khủng bố, quả nhiên không hổ là độc sĩ. Từ khi Trường An đại hỏa trận chiến sau đó, Cổ Hủ cái này một mực bảo trì điệu thấp người khởi sướng lại cũng không cách nào ẩn giấu phong mang. Hắn tâm tính ngoan tuyệt, chí mưu sâu xa làm thiên hạ chư hầu thật sâu kiếm kỵ, có người hiểu chuyện vì hắn lấy cái độc sĩ xưng hảo, cũng truyền khắp thiên hạ. Hai người một đường đi tới, trong lòng phức tạp không thôi, vừa có phẫn nứt lại có cảm động, tức là Viên Thuật dạng này bá đạo hành vi mà có bất mãn, lại đối Viên Thuật coi trọng mà cực kỳ cảm động. Bọn hắn cũng không phải là giả vờ thành cao người, lấy Viên Thuật hiện tại như vậy địa vị khẳng định không có khả năng tự mình đến mời bọn hắn, như thế mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng đủ thấy Viên Thuật đối với bọn hắn coi trọng. Đại chiến trước mắt còn cố ý triệu kiến bọn hắn, đủ thấy hắn coi trọng. Bất quá rất nhanh, đến Viên Thuật phủ đệ bên trong, nhìn cái kia nằm trên ghế phơi nắng, ôm một nữ anh đùa sắc mặt tường hòa Viên Thuật, hai người nhất thời im lặng, nguyên bản trong lòng cảm động chớp mắt không còn sót lại chút gì. Chương 509, an bài Cổ Hủ nhìn thấy Viên Thuật hành vi cùng hai người dại ra dáng vẻ, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng, sớm đã thành thói quen. Thản nhiên mang theo hai người đi tới Viên Thuật bên người, nhẹ giọng nói, "Chủ công, người tới." Đang đùa con gái Viên Thuật nghe vậy sắc mặt kinh hỉ, quay đầu nhìn hướng sau người một cao một thấp, một xoé một xấu hai người, nhẹ nhàng cười, chậm rãi đem trong tay khanh khách cười trẻ con dao cho đứng ở một bên nha hoàn, khẽ nói, mang nàng tới phu nhân bên kia, cẩn thận một chút. Là nha hoàn cẩn thận dè dặt chậm rãi nhận lấy, ở một đám nha hoàn xuống lại bên dưới đi nhanh rời đi. Viên Thuật mắt nhìn chính mình con gái rời đi trong viện, lúc này mới xoay người lại, đối với trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang hai người nói, thế nào, nhìn thấy ta dạng này, đúng hay không có chút thất vọng. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống trong lòng im lặng bên dưới, đành phải ứng phó nói, Viên công quả nhiên cởi mở. Nghe được hai người hơi lộ ra huyền chuyển nói, Viên Thuật mỉm cười, không dễ dàng a. Chờ lâu như thế, hai người các ngươi rốt cuộc tới. Các ngươi nếu như lại không đến, ta đều có lòng trực tiếp đi Lộc Môn thư viện đem bọn ngươi hai chói tới. Bàng Thống nghe vậy không nhịn được nói, ta cùng Khổng Minh cùng Nguyên Trực vốn là ước định 2 năm sau lại tới nương nhờ tướng quân, may là không có đúng hẹn, bằng không sợ rằng thật sự phải mất mặt, lại không nghĩ tới Viên công như thế coi trọng chúng ta, còn như thế sốt ruột. Viên Thuật ngược lại cũng không nghĩ nhiều, cởi mở cười to nói, các ngươi dạng này có kinh thiên vĩ địa chi tài anh kiệt ở bên, ta có thể nào không đội? Ta làm việc quả thực nôn nóng một chút, còn hy vọng hai người các ngươi có thể lý giải, dù sao lấy ta thân phận, hôm nay lại đội vàng đại chiến, chỉ có thể như vậy mời. Đội vàng. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống trong lòng không nhịn được nổ nước bọt nói, đội vàng mang hải tử. Chính là không nhìn hai người biểu tình, Viên Thuật cũng đại khái có thể đoán ra bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, cười khan giải thích, đây bất quá là tranh thủ lúc rảnh rỗi, thưởng thụ thiên luân chi vui nhà. Đối mặt Viên Thuật biện giải, Cổ Hủ không nhịn được cười khổ nói, chủ công ngươi là nhàn đến hoàng mới đi xử lý chính vụ đi. Tới Kim Lăng chừng 10 ngày, ngài rời đi phủ đệ bao lâu? Viên Thuật hung hăng chừng Cổ Hủ, muốn ngươi lắm mồm. Ta nếu như vậy chịu khó, còn muốn các ngươi làm gì? Vô vi mà chị hiểu hay không? Cổ Hủ âm thầm lật cái bạch nhãn, không nói nữa. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn Cổ Hủ cùng Viên Thuật lẫn nhau đối, không nghĩ tới Cổ Hủ như thế cả gan làm loạn đồng thời, cũng không nghĩ tới Viên Thuật thật sự như vậy hiền hòa, không có chút nào thế gia người kiều căng chi khí. Nói chung như loại này đại thế gia xuất thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút nạo khí, tỉ như Viên Thiệu, Thái Mạo chờ, như Viên Thuật như vậy xuất thân cao quý, tay cầm đại quyền còn hiền hòa ngược lại thật không thấy nhiều. Cổ Hủ nhìn thấy hai người trong mắt kinh ngạc, cũng là buông xuống tâm. Vẫn luôn điệu thấp hắn như vậy khác người bất quá là vì hòa hoãn bầu không khí, hạ thấp hai người này trong lòng mâu thuẫn chi tâm. Tốt, nói nhảm ta cũng sẽ không nói. Kế tiếp ta muốn tấn công Dự Châu, hai người các ngươi ai nguyện ý đi theo a? Viên Thuật bảo trì nhất quán tác phong, gọn gàng dứt khoát nói. Bàng Thống do dự chốc lát, đứng ra không người nói, nếu là chủ công không bỏ, ngỗ nguyện đi tới. Tốt. Viên Thuật gật gật đầu, cái kia mỗ liền phong ngươi làm Tây Lương quân sư, phụ tá Hoa Hùng. Đa tạ chủ công. Bàng Thống vui mừng quá đỗi, vốn cho là mình có thể đi theo Viên Thuật bên người bảy mưu tính kế làm một cái tổng quân liền không sai, lại không nghĩ rằng Viên Thuật dĩ nhiên trực tiếp bổ nhiệm hắn làm một quân sư, hơn nữa còn là Tây Lương quân sư. Muốn biết Hoa Hùng dưới trướng Tây Lương thiết kỵ đó cũng đều là tinh nhuệ, hơn nữa lực cơ động mạnh, có thể phát huy không gian quá lớn. Vậy Khổng Minh ngươi đâu? Viên Thuật hỏi. Nhìn thấy Viên Thuật như thế trực tiếp, Gia Cát Lượng cũng không lại từ chối, nói thẳng, tướng quân, mẫu nguyện đi tới Ích Châu, xử lý Nam Man công việc. Nghe được Gia Cát Lượng đối với Viên Thuật xưng hô, Cổ Hủ cùng Bàng Thống cũng hơi nhíu chân mày, Bàng Thống càng là cẩn thận nhìn Viên Thuật. Viên Thuật ngược lại cũng không chút để bụng, tới lui bất quá là một cái xưng hô, Gia Cát Lượng có thể tới nương nhờ hắn đã rất hài lòng, ngược lại đều là ở dưới trướng hắn làm việc, hiện tại còn có giữ lại, sau đó chậm rãi tự nhiên liền sẽ quy tâm. Cũng tốt, vậy ta viết một phong thư cho Lỗ Túc, ngươi liền làm Ích Châu trị trùng tổng sự, chuyên quyền xử lý Nam Man việc, hắn sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Nếu là ngươi có thể xử lý tốt Nam Man việc, ngày sau ngươi liền làm Ích Châu thứ sử, nếu là xử lý không tốt, ngươi ngày sau liền từ huyện lệnh làm lên, làm sao? Viên Thuật cười hỏi. T. Bàng Thống không nhịn được hít một hơi khí lạnh, hắn biết Viên Thuật nên sẽ trọng dụng Gia Cát Lượng, lại không ngờ như thế coi trọng, trực tiếp một bước lên trời à. Ích Châu trị trung tổng sự, cái gì khái niệm? Ích Châu số 3, ngoại trừ thân là Ích Châu thứ sử Lỗ Túc cùng Ích Châu biệt giá khoái lương, Ích Châu liền lấy hắn làm lớn. Gia Cát Lượng cho dù tài hoa hơn người, nhưng cũng là mới ra đời, huống hồ tuổi tác còn nhỏ. Viên Thuật dĩ nhiên vừa lên liền trực tiếp cho cái một châu số 3 vị trí, điều này thực làm Bàng Thống cảm thấy chấn động, thậm chí đều có chút đố kỵ. Hắn cái này quân sư tuy nhiên cũng quản mấy vạn đại quân, nhưng bất quá là cái hư chức, chỉ có thành lập đầy đủ công lao mới có thể ngồi vững để bạn. Mà Gia Cát Lượng lại là trực tiếp một bước lên trời. Cổ Hủ trong lòng tuy nhiên cũng hơi cảm giác khiếp sợ, nhưng cũng đã có chút chuẩn bị tâm lý. Viên Thuật dùng người luôn không bám vào một khuôn mẫu, lấy năng lực làm đầu, hơn nữa đối với tuổi trẻ tuấn kiệt càng là thiết bị, vui với cung cấp đại lượng tài nguyên đối hắn bồi dưỡng rèn luyện. Pháp Chính đồng dạng tuổi còn trẻ đã làm Lương Châu thứ sử, tuy nhiên trong đó có chút hơi nước, nhưng quan chức quả thực không chút hơi nước, Gia Cát Lượng nội chính tài hoa hoàn toàn không thua Pháp Chính, làm một châu chỉ trung tổng sự cũng miễn cưỡng có thể. Gia Cát Lượng trong lòng đồng dạng cũng là chấn động không thôi, trong lòng đối với Viên Thuật tín nhiệm coi trọng mà cảm động đồng thời, còn có kiên trì nói, tướng quân như thế coi trọng Lượng, Lượng trong lòng cảm kích không thôi, nhưng quốc có quốc pháp, Lượng tất công chưa lập, như thế tùy tiện để bạn sợ rằng có chút không ổn đâu. Viên Thuật nghe vậy mỉm cười, ta nói còn chưa từng có thu hồi lại qua. Người dạng này anh tài, không trọng trách chi thực sự đáng tiếc, mộ chính là ngoại lệ lại có thể làm sao? Chúng chi ta như thế bổ nhiệm cũng là có điều kiện, nếu là trong vòng nửa năm ta không thấy được ngươi đầy đủ xuất sắc thành tích, đến lúc đó liền chớ có trách ta để ngươi làm 2 năm huyện lệnh, ngươi trốn đều trốn không thoát. Gia Cát Lượng nghe vậy, trong lòng không thôi cảm động, theo sau tự tin nói, tướng quân yên tâm, 3 tháng bên trong, mộ tất để tướng quân nhìn thấy một cái không cùng một dạng Nam An. Viên Thuật gật gật đầu, không nhịn được lần nữa dặn dò, ban đầu mộ tuy nhiên phái binh bình định Nam An, nhưng Nam An người phần nhiều là mặt phục tâm khúc phục, đối với ta người Hán còn có chút không tín nhiệm. Rất nhiều Nam Man người tuy nhiên trên mặt nổi không dám cùng ta là địch, nhưng một mực sâu ở trong núi, không muốn cùng bọn ta giao lưu. Ngươi lần này muốn giải quyết Nam Man vấn đề, tốt nhất muốn mượn nhờ thương nhân lực lượng, Nam Man địa đồ cùng thống trị phương châm Lỗ Túc nơi đó đều có, chỉ là một mực quyết thiếu một cái đắc lực người áp dụng, mới sẽ dẫn đến tiến triển khá chậm. Lần này giao cho người ta an tâm. Tuy nhiên dưới trướng năng thần đông đảo, nhưng Viên Thuật sản phô cũng lớn a. Các châu đều đang điên cuồng kiến thiết phát triển, mỗi châu một cái đỉnh tiêm nội chính nhân tài đều phân không tới, giao châu đến nay cũng có không ít vấn đề, nào có thời gian để ý tới Nam Man. Thật ở Ích Châu Lỗ Túc cùng khoái lương đám người đều đội vàng Ích Châu cơ sở phương tiện kiến thiết cùng biên quan mậu dịch, bởi vậy bị Viên Thuật cường điệu qua Nam Man vấn đề một mực tiến triển khá chậm, Gia Cát Lượng đến vừa vặn giải Viên Thuật khẩn cấp. Lượng minh bạch. Chương 510, xuất binh thua chuông gõ mỏ chuẩn bị bên dưới, bất quá mấy ngày, Viên Thuật Bắc phạt đại quân đã chỉnh quân hoàn tất. Hoa Hùng thống soái 3 vạn Tây Lương thiết kỵ, Bàng Thống làm quân sư. Tôn Kiên cùng Tử Vinh các thống lĩnh 4 vạn bộ tốt, tự thụ làm quân sư. Lại thêm Viên Thuật bên người 3000 hổ bị quân, 3000 hãm trận doanh, tổng cộng 11 vạn 6000 người. Chờ xuất phát, bên mông quần quận ngồi chiến thuyền bắc thượng. Giang Đông rất nhiều động tĩnh căn bản không gạt được một mực đang mật thiết chú ý thiên hạ chư hầu con mắt, vô luận là Kim Lăng Hoàng cung xây dựng còn là Tây Lương binh vào thành cùng Viên Thuật đại quân xuất chinh, Viên Thuật đều không có ẩn dấu ý tứ, bởi vậy thiên hạ chư hầu đều ở trước tiên đạt được tin tức. Thân ở Ký Châu Viên Thiệu biết được Viên Thuật ở Kim Lăng xây dựng hoàng cung sau đó chớp mắt bạo nộ, trực tiếp hạ lệnh mệnh Tuân Kham ở trong vòng nửa tháng đồng dạng ở Nghiệp Thành xây dựng ra một tòa hoàng cung, uy cách liền dựa theo Kim Lăng hoàng cung tiêu chuẩn hơi mở rộng một chút xây dựng. Đối mặt Viên Thiệu giận dỗi dường như hành vi, Tuân Khang khuyên can không có kết quả sau than nhẹ, đành phải tận lực đi an bài. Viên Thuật chế tạo hoàng cung quy mô so với Cố Đô Lạc Dương đã từng hoàng cung quy mô không kém mảy may, đây là Viên Thuật không muốn lãng phí kết quả. Dù sao nơi này là dùng cho hắn ở, hắn lại không phải loại kia hoang dâm không chịu đổi người, trước mắt chỉ có một thê ba thiếp, hậu cung phi tần ở khu vực quy mô so với hắn thất hoàng cung rút nhỏ không ít. Xây dựng loại này quy mô cung điện đối với Viên Thuật tới nói lãng phí tiền tài bất quá là chín châu mất sợi lông, ngay cả vắt chảy ra nước điện phong đều nói thẳng có thể xây dựng thêm. Nhưng Viên Thuật vốn cũng không có ý định đem Kim Lăng làm nhất thống thiên hạ sau Cố Đô, bởi vậy cũng không có quá độ mở rộng. Viên Thiệu tuy nhiên tương đối thiên hạ chư hầu là giàu có không ít, thế nhưng là cùng Viên Thuật so sánh liền sẽ kém xa. Xây dựng kích thước ngang hàng cung điện cần tốn hao tiền tài đủ để làm Viên Thiệu nhức nhối nửa ngày, nhưng ngại vì mặt mũi, Viên Thiệu vẫn như cũ cố ý làm. Theo Viên Thuật xưng đế động tác, Viên Thiệu cũng trực tiếp xé rách ngụy trang, xưng đế chi tầm rõ như ban ngày. Thiên hạ thế cục đột ngột biến đổi, Công Tôn Toàn lúc này là hưng phấn, mà Lưu Bị Tào Tháo lại biến đến phẫn hận không gì sánh được. Sơn Dương quận, Sương Ấp thành. Lưu Bị hơn 7 vạn đại quân đã ba mặt bao bọc thành này đã mấy ngày, nhưng ở trong thành tuân lúc chỉ huy bên dưới, Sương Ấp thành vẫn như cũ vững như thành đồng, không có bất kỳ bất luận cái gì bị công phá dấu hiệu. Gõ trống, thu binh. Nhìn dưới trướng sông lên thành tường sĩ tốt lại một lần nữa bị đánh đuổi, Lưu Bị sắc mặt khó coi không gì sánh được, cắn răng nói: "Như thế cường công đã 5 ngày, Lưu Bị dưới trướng sĩ tốt tổn thất đã gần 2 vạn, đổi lấy xác thực là xương ấp không đủ 4000 quân phòng thủ tổn thất, chiến tổn so với tiếp cận 1:5, thương vong chi lớn quả thực làm Lưu Bị khó có thể chịu đựng, không ít sĩ tốt đã sĩ khí sa sút, mất đi chiến tâm." "Chủ công, như thế cường công không phải là biện pháp, quân ta sĩ tốt trước đây buôn tập nhiều ngày, hôm nay lại liên tục cường công mấy ngày, đã là binh mệnh ngựa thiếu, nếu là tiếp tục cường công sợ rằng sĩ khí liền muốn tan nữa. Còn là nghỉ ngơi chốc lát, nhiều chế tạo một chút khí giới công thành lại đi công thành đi." Mấy ngày liền khổ chiến, nhìn dưới trướng dần dần oán khí nổi lên bốn phía đại quân, Trần Đáo không nhịn được khuyên can nói. Lưu Bị lúc này sắc mặt âm trầm cực kỳ, từ khi biết được Tào Tháo tấn công Thanh Châu tin tức sau hắn là lòng như lửa đốt, xuất lĩnh đại quân một đường công phạt không có bất kỳ nghỉ ngơi, vì chính là muốn giết Tào Tháo một cái không kịp trở tay, nhanh chóng đánh hạ Duyện Châu hồi viện Dự Châu hoặc tiếp tục bắc thượng tập kích Tào Tháo mở rộng chiến quả. Kết quả ở quan trương hộ vệ bên dưới, một đường ngựa không dừng bó, quả thực là liên chiến liên thắng, thuận lợi đánh vào Duyện Châu phúc địa, nhưng ở xương ấp chết kích trầm xa. Tuân lúc lưu thủ xương ấp, cứ việc dưới trướng bất quá 2 vạn quân phòng thủ, nhưng thẳng đem xương ấp chế tạo như sắt thùng thông thường. Xe ném đá, sàng nổ, tiến tháp, nội tường, thủ thành thủ đoạn đến công xuệ, thẳng làm Lưu Bị cảm thấy tuyệt vọng, thẹn quá thành giận bên dưới trực tiếp không quan tâm mệnh lệnh dưới trướng đại quân công thành. Thế nhưng là trải qua 5 ngày, hao binh tổn tướng vô số, nhưng là uổng phí khí lực. Nhìn chen lấn nhau rút lui, lộ ra vẻ hoảng sợ sĩ tốt, Lưu Bị than nhẹ một tiếng, theo ý ngươi nói, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày. Quan trương hai người nghe vậy cũng là hơi thở phào. Đối với Lưu Bị ra lệnh cho bọn họ hai là không chút do dự trực tiếp chấp hành, nhưng nhìn thấy dưới trướng sĩ tốt hề bại bên dưới tiến hành không có ý nghĩa gì tiêu hao chiến, hai người trong lòng cũng khá là nhức nhối. Rút về doanh trại sau, Lưu Bị đem mọi người triệu tập đến chủ soái doanh trướng, mang theo hề bại nói: "Hôm nay quân ta vây quanh xương ấp lại không thể đánh hạ, các ngươi có kế sách gì?" Mọi người nhìn lẫn nhau, đều trầm mặc không nói. Công thành chiến vốn chính là dùng mạng của sĩ tốt tới chất lên chiến đấu, đừng nói là 1:5 chiến tổn, nếu không phải là có quan trương ở, chính là đánh ra 1:10 chiến tổn đều không kỳ quái. Trước đây đừng xem 2 lần đồng quan chi chiến đều đánh như vậy nhẹ nhõm, có thể lần đầu tiên đó là bởi vì Tây Lương binh không thiện thủ thành khí giới chuẩn bị không đủ, mà lần thứ nhì lại là binh lực ưu thế quá lớn lại thêm viên thuật dưới trướng cung binh đông đảo viễn trình áp chế, lúc này mới đem công thành chiến tổn ngăn chặn ở 1:2 tả hữu. Hôm nay Lưu Bị đối mặt thế nhưng là chuẩn bị đầy đủ tốt lúc, cứ việc binh lực gấp 3 đối phương, lại có quan trương dạng này mạnh tướng, nhưng nhất thời còn thật sự không chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy mọi người đều không nói, Lưu Diệp không nhịn được trong lòng khẽ thở dài, đứng ra nói: "Chủ công, xương ấp không phải chúng ta dễ dàng có thể đánh hạ. Tuân Văn Nhược thủ thành dọn nước không lọt lại thủ đoạn chống chất, cường công cũng không phải là lương sách. Có thể Tào Tháo hôm nay đã binh tới Đông Lai, đem Lữ Bố vây khốn ở Hoàng Nguyện, chúng ta nếu lại không bắt lại xương ấp, đợi Tào Tháo chiến thắng Lữ Bố hồi viện sau đó sợ rằng liền không đường có thể đi." Lưu Bị sốt ruột nói: "Ngoài ra, chủ công, còn có một cái tin xấu." Trần Quân đứng ra trầm giọng nói: "Viên Thuật đã từ Kim Lăng xuất binh, dẫn quân hơn 10 vạn binh phát ta Dự Châu, dự tính 3 ngày sau liền sẽ đánh vào. Chủ công, Dự Châu lúc này bất quá hơn 2 vạn quân phòng thủ, chống đỡ không được bao lâu." Nghe vậy, Lưu Bị trong lòng càng thêm nôn nóng, mắt lộ ra điên cuồng nhìn Trần Đáo, lạnh như băng nói: "Thúc chí, mỗ mệnh ngươi huấn luyện Bạch Nhĩ tinh binh huấn luyện làm sao?" Trần Đáo nhìn Lưu Bị giống như bị điên dáng vẻ, trong lòng run lên, thấp giọng ôn quyền nói: "Bẩm chủ công, chiến lực đã tiểu thành, đủ để xuất chiến." "Tốt." Lưu Bị ánh mắt quyết tuyệt nói: "Hai ngày này thật tốt nghỉ ngơi, nhiều chế tạo một chút thang mây xe sông cửa thành, 2 ngày sau, từ Bạch Nhĩ tinh binh làm tiền phòng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất thiết phải đánh hạ cái này xương ấp thành." "Thế nhưng là, chủ công." Trần Đáo nghe vậy sốt ruột muốn khuyên can: "Bạch Nhĩ tinh binh tuy nhiên được xương bách chiến đều có thể, nhưng dùng cho công thành chiến thực quá mức lãng phí. Công thành chiến cũng không giống chính diện giao chiến, một cái đá lăn, một đạo kim loại lỏng xuống, Bạch Nhĩ tinh binh cùng tầm thường sĩ tốt kết cục không có gì khác biệt. Đem chính mình hao hết tâm huyết huấn luyện mà thành tinh binh lãng phí ở loại này chiến đấu, Trần Đáo thực cảm thấy khó có thể tiếp thu." Nhưng Trần Đáo lời còn chưa nói xong đã nhìn thấy Lưu Bị băng lánh hai mắt, trong mắt bao hàm sát ý, chớp mắt toàn thân bị mồ hôi lạnh đổ ướt, không nói nữa. "Bạch Nhĩ tinh binh là mỗ mệnh ngươi huấn luyện ra tuyệt đối tinh nhuệ, vì chính là ở mỗi lúc nguy nan ngăn cơn sóng dữ. Hôm nay cục diện đã thối nát đến tận đây, mỗ nhất định phải mau sớm bắt lại xương ấp, bằng không Dự Châu liền sẽ có sai lầm. Mỗ biết Bạch Nhĩ tinh binh là tâm huyết của ngươi, nhưng mấy ngàn tinh binh cùng một châu chi địa, bên nào nặng bên nào nhẹ, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Sau trận chiến này ta sẽ lại đưa mấy ngàn tinh nhuệ cho ngươi, Bạch Nhĩ tinh binh cũng có thể chủ kiến, nhưng cơ hội tốt như vậy một ngày bỏ qua liền lại cũng không về được." Phát hiện Trần Đáo trong lòng hơi có bất mãn, Lưu Bị bù đắp giải thích: "Chủ công yên tâm, Đáo rõ ràng." Trần Đáo tâm tình có chút xa xút, nhưng còn là gật đầu nói. Chương 511, sốt ruột rút dây động rừng, Trung Nguyên lúc này đã hỗn loạn tương mừng, Tào Tháo, Lưu Bị đều đã không dừng tay được, bọn hắn đều đang cược mình có thể trước cho người khác một bước. Một vòng bao trùm một vòng, thế lực mạnh nhất, sau cùng ra tay Viên Thuật trái lại trở thành sau cùng ngư ông, vừa nhìn Trung Nguyên phong vân. 2 ngày sau, nghỉ dưỡng sức dòng dã 2 ngày, Lưu Bị quân lần nữa khôi phục đấu trí, liên tục buôn ba cường công hơn 10 ngày rơi vào đáy cốc, thể lực cùng tinh thần cũng đạt được bổ sung, lần nữa chỉnh quân đứng dưới xương ấp thành. Trên xương ấp thành, Tuân Úc ở 2 ngày này cũng không có nhàn rỗi, không ngừng một lần nữa bố trí phòng tuyến, cũng an bài sĩ tốt bổ sung cùng tăng thêm thủ thành khí giới, phát động trong thành bách tính, cổ vũ sĩ tốt sĩ khí. Tuân Úc chuyện không lớn nhỏ đem hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng, dường như đem tất cả phương diện đều chiếu cố đến. Đây là Tào Tháo yên tâm đem đại hậu phương giao cho Tuân Úc nguyên nhân. Tuân Úc đối với nhân sự bố trí an bài luôn là chú ý đến mọi mặt, các phương diện đều chuẩn bị càng thêm hoàn thiện một chút, tuy nhiên đơn thuần nhìn tác dụng không lớn, thế nhưng tích lũy lại nhưng là khủng bố không gì sánh được, để người không thấy được một tia kẽ hở, chỉ còn giữ lại tuyệt vọng. Nhìn dưới thành đội hình chỉnh tề đại quân, Tuân Úc như cũng là như vậy nho nhã không màng danh lợi, định liệu trước, không có chút nào hoảng loạn chi tình. Tuân Úc loại này tự tin cũng cảm hóa xung quanh sĩ tốt, nguyên bản có chút khủng hoảng bọn hắn cũng đều khôi phục bình thường, tự tin đối mặt kế tiếp chiến đấu. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, có quân sư ở, nhất định có thể thủ được. Nhưng mà Tuân Úc trong lòng lại không giống ngoài mặt như vậy bình tĩnh tự tin, tuy nói trước đó hắn vững vàng áp chế Lưu Bị quân, nhưng trong tay hắn binh lực quả thực nằm ở hoàn cảnh xấu. Như thế hao mòn bên dưới sau cùng hiệu chết về tay ai còn chưa thể biết được, hắn hiện tại hy vọng chính là Lưu Bị có thể biết khó mà lui. Song phương thật sự bất cứ giá nào liều cái ngươi chết ta sống, sau cùng lưỡng bại câu thương chỉ có thể là tiện nghi Viên Thuật. Đến lúc đó Lưu Bị coi như cầm xuống Duyện Châu cũng không thủ được, chỉ có thể vì Viên Thuật làm áo cưới. Lưu Bị cũng rõ ràng điểm này, sở dĩ hắn mới đưa Trần Đáo huấn luyện Bạch Nhĩ tinh binh trực tiếp vào lúc này lấy ra, vì chính là một chiến mà bình xương ấp, nếu là trận chiến này còn để Lưu Bị không thấy được hy vọng, Lưu Bị tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp quay người cố thủ Dự Châu. Xương ấp thành lưới, Lưu Bị nhìn trên tường thành nho nhã tốt lúc, sắc mặt ngưng trọng đối với Trần Đáo nói, thúc chí, trận chiến này liền toàn bộ nhìn ngươi, không muốn để ta thất vọng. Trần Đáo vững vàng gật gật đầu, nhìn sau người 3000 bạch thượng, Bạch Mao, Tố Giáp, Tố Vũ Chi Tăng, nhìn chi nếu đủ, mặc tinh lương bạch cường khôi giáp, cầm trong tay bạch cường mâu, lấy màu trắng linh lưu đôi làm trang sức sĩ tốt, trong mắt tràn đầy nóng rực. Lưu Bị từng theo Công Tôn Toàn một đoạn thời gian, kiến thức qua Công Tôn Toàn dưới trướng tung hành vô địch bạch mã nghĩa vọng, nóng mắt bên dưới hắn có thể không nhiều như vậy ngựa cùng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung sĩ tốt, cho nên muốn nổi bật từ trong quân rút ra thiện chiến tinh nhuệ tập kết hợp thành chi này đồng dạng một thân màu trắng bạch nhị tinh binh. Chi bộ đội này trang bị xa hoa hoàn toàn không thua Viên Thiệu dưới trướng đại kích sĩ, tinh lương cực kỳ, tốn hao Lưu Bị vô số tâm huyết. Trần Đáo hít sâu một hơi, tham dò nhìn hướng cao vút xương ấp thành tường, trong lòng tràn đầy tham vọng, trận chiến này liền để người trong thiên hạ kiến thức ta bạch nhị tinh binh tên. Văn không thứ nhất, võ không thứ hai. Giỏi về thống binh võ tướng không một cái là tự nhận là không bằng người khác, vô luận là Cao Thuận hãm trận doanh còn là Viên Thiệu đại kích sĩ đều là trong bộ tốt trí cường giả, đem bộ tốt phòng ngự ưu thế khuyết trương lớn đến cực hạn. Nhưng Trần Đáo thống binh lý niệm cũng không phải là như thế, hắn cũng không truy cầu cực hạn phòng ngự, mà là truy cầu cân đối. Liền giống như Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu thiết kỵ thông thường, Trần Đáo huấn luyện được bạch nhị tinh binh tuyệt đối là bách chiến đều có thể, ở trong công thành chiến bằng vào xuất sắc tính linh hoạt cũng đủ để xưng hùng. Đánh trống. Lưu Bị khẽ quát một tiếng, theo trầm trọng mà chậm rãi tiếng trống cũng không ngừng vang lên. Lưu Bị chậm rãi rút ra bên hông song kiếm, hai tay cầm kiếm vung lên phía trước, quát to, giết. Quan Vũ cùng Trương Phi từng người quát một tiếng, xung phong đi đầu dẫn quân giết ra ngoài. Trần Đáo cũng không có nóng nổi, hắn xuất lĩnh đại quân vì thê đội thứ hai, đi theo cầm trong tay thang mây chạy như điên sĩ tốt sau người, phân tán ra chậm rãi đẩy mạnh. Dưới trướng hắn bạch nhĩ tinh binh lại không thể bay, không có thang mây chính là bọn tới dưới thành khó nói muốn bỏ lên tường thành sao? Vì giảm thiểu vô vị tổn thương, Trần Đáo đem bạch nhĩ tinh binh tạm thời phân tán ra, phòng ngừa trên tường thành máy ném đá cùng sảng nổ nhằm vào. Dù sao trong đen nghịt một mảnh đại quân, bạch nhị tinh binh thực quá mức hiển nhiên, tụ tập cùng một chỗ quả thực chính là biếm đắm. Trần Đáo cũng không muốn thử xem chính mình bạch nhị tinh binh có thể hay không chống đỡ ném đá cùng tự nỏ. Bước đẩy trời tên nỏ cùng phi thạch, Lưu Bị đại quân phảng phất một đám con kiến thông thường rậm rạp chẳng chịt chính phân tán trận hình hướng xương ấp thành chạy đi. Trong đen nhánh một mảnh sen lẫn một chút màu trắng, đặc biệt dễ thấy. Bạch nhị tinh binh sao? Trên tường thành Tuân Lục nhíu mày, lẩm bẩm nói. Theo sau hắn đưa tới thủ thành giáo úy, làm hắn đem xe ném đá cùng sảng nổ hỏa lực toàn bộ tập kết ở những cái này mặc màu trắng áo giáp tinh nhuệ trên người. Nhưng bạch nhị tinh binh bởi vì trận hình phân tán, tổn thất cũng không nhiều. Phô thiên cái địa mưa tên ở bạch nhị tinh binh kiên cố khải giáp trước mặt cơ bản là không chút tác dụng, một chi đại quân rất nhanh xông tới dưới tường thành. Thang lây, đều cho ta dựng lên. Trần Đáo điên cuồng hét lên chỉ huy dưới thành sĩ tốt. Cung tiễn thủ dày đặc sạc kích, tiểm hộ đại quân. Đều giết cho ta. Quan Vũ cùng Trương Phi phân biệt từng người leo lên một cái thang lây, xuất lĩnh dưới trướng sĩ tốt xông lên. Tuân Lục thấy vậy không chút hoảng loạn cao giọng nói, nhắm ngay phía dưới tướng, ném phi thạch, thất kim loại lỏng. Cung nỏ thủ bay lại. Trên tường thành đợi mệnh đã lâu, cung nỏ thủ nghe vậy trực tiếp chạy đến Quan Vũ cùng Trường Phi chỗ thang mây phía trên, vô tận mũi tên bay thẳng xuống. Đồng thời vô tận phi thạch cũng ném tới hai tướng, nóng hôi hổi kim loại lỏng cũng chạy xuống. Đáng ghét. Quan Vũ cùng Trường Phi âm thầm tức giận mắng một tiếng. Cái này đã không phải là lần đầu tiên, cũng không biết Tuân Lục là làm sao chỉ huy, quả thực chính là đem thủ thành sĩ tốt như cánh tay sai sự, bọn hắn mới vừa leo lên thang mây còn không có leo đến một nửa, vô tận nhằm vào tính công kích cũng đã kéo tới, thẳng làm hai người căn bản khó có thể tiến lên. Cái này tốc độ phản ứng thẳng làm hai người cảm thấy tuyệt vọng. Đem trong tay trượng bát xà mâu xem như thiết côn thông thường gió thổi không lọt của vũ, Trương Phi phảng phất cầm trong tay một mặt thiết thuẫn thông thường, đem bay vụ xuống kim loại lỏng cùng mũi tên rối rít bắn ra. Gặp phải phi thạch kéo tới, Trương Phi liền mâu tiêm điểm nhẹ, lợi dụng xảo kình đem hắn đánh bay. Cứ việc bị không ngừng áp chế, nhưng Trương Phi còn là chậm rãi xung lên. Mà bên kia, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao Quan Vũ làm việc liền xảo diệu một chút, trực tiếp hướng về phía trước vung đao chém đi, đem rất nhiều mũi tên cùng kim loại lỏng chặt bay, theo sau đem đại đao hướng bên người cách đó không xa thành tường cắm xuống. Sắc bén không gì sánh được đại đao ở Quan Vũ cự lực bên dưới phảng phất cắt đậu hũ thông thường thâm nhập thành tượng. Quan Vũ chân nhẹ nhàng phát lực, nhảy lên nhảy tới đại đao trôi đao bên trên, theo sau lấy hắn làm văn cầu, đi hướng bên khác thang mây, ở bay qua lúc đem đại đao rút về. Nhất cử nhất động hồn nhiên thiên thành, linh mẫn cực kỳ. rất khó tưởng tượng vẫn luôn lấy lực áp người Quan Vũ động tác dĩ nhiên như thế linh xảo, bởi vì trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao quá mức cồng kềnh, không thích hợp dùng để phòng ngự, Quan Vũ không cách nào như Trương Phi giống nhau đỉnh trên thành phi thạch công kích xông lên, chỉ có thể áp dụng loại này mưu lợi biện pháp, lấy đại đao làm công cụ, ở thang mây rưỡi nhảy tới nhảy lui, né tránh đại bộ phận công kích. Hai người các sử thủ đoạn không ngừng giết lên tường thành, tuy nhiên một mực vững bước tăng lên, nhưng tăng lên tốc độ lại đạt được rõ ràng ngăn chặn. Mà Tuân Lục tự nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn leo lên thành tường, bình tĩnh hạ lệnh, "Câu Liêm binh, trên." Chương 512, ác chiến theo Tuân Lục ra lệnh, rất nhanh một đám sớm đã chuẩn bị đợi mệnh sĩ tốt cả đội đến bên thành tường. Những cái này sĩ tốt từng cái cao lớn và bỡ, cầm trong tay 3 năm một tổ cầm trong tay to lớn không gì sánh được câu liêm thương, phối hợp ban y đem câu liêm thương chống ở gác lên thành tường thang mây bên trên, vận đủ khí lực dùng sức đẩy tới. Thoáng chốc, nghiêng treo ở trên thành tường thang mây trực tiếp kể cả trên đó leo lên sĩ tốt bị đẩy ra, ầm ầm ngã xuống đất, trên đó sĩ tốt thẳng bị rơi thất điên bắt đảo, có không ít thậm chí trực tiếp bị ngã chết. Quan Vũ cùng Trương Phi chỗ thang mây là Tuân Lục trọng điểm nhằm vào đối tượng, tự nhiên không có khả năng may mắn không gặp nạn. Coi như Quan Vũ cùng Trương Phi có vạn phu bất đương chi dũng, không chỗ mượn lực bên dưới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chỗ thang mây trên tường thành thành đàn sĩ tốt bị đẩy ngã. Cũng may như thế chỉ có thể tạm thời ngăn chặn Lưu Bị quân thế công, số ít câu liêm binh cũng không thể thay đổi thế cục, nhưng Quan Trương ngược lại là thành công bị bước xuống thành tường. Bất quá Quan Trương cũng không để bụng, như thế tình cảnh bọn hắn mấy ngày trước đây đã trải qua rất nhiều lần. Không thèm để ý lần nữa bay lên phụ cận thang mây, tiếp tục leo lên. Nhìn trên tường thành đếm không hết trên thang mây sĩ tốt không ngừng cấp tốc leo lên, chậm rãi đã tiếp cận thành tường, Tuân Lục hơi cau mày, nhàn nhạt nói, "Lôi Nghĩa Dạ, Lang Nha Phách." Trên tường thành sớm bị Tuân Lục làm sĩ tốt thu xếp tốt chỉnh tề dậm dạp kéo dài ra ngoài tường khảm đầy đinh sắt cùng móc sắt tấm sắt, tấm ván gỗ, gỗ tròn, ở thủ thành sĩ tốt thao túng bên dưới, gào thét trực tiếp đập xuống phía dưới thang mây. Phản phất đập con rồi thông thường, vô số thật vất vả leo lên sĩ tốt rồi rít bị đập rơi xuống đất, trên thân thể dậm dạp đinh sắt đâm vào lỗ thủng, còn tản ra một cổ tanh tưởi, sinh tử không biết. Mà những cái này rơi xuống Lôi Nghĩa Dạ cùng Lang Nha Phách, lại ở thủ thành sĩ tốt lợi dụng kéo dài ra khỏi thành ngoài tường dòng dọc, thông qua dây thừng kéo đến, đợi sĩ tốt leo lên thành tường, lần nữa ném xuống. Trên thành sĩ tốt lại ném ra vô số mũi tên, củ gấu trở, đều là ngâm qua kim loại lỏng chi vật. Nơi xa, Lưu Bị nhìn trên tường thành một màn này hai mắt bốc lửa. Bao nhiêu lần, đối mặt Tuân Lục đếm không hết thủ thành thủ đoạn, mỗi lần Lưu Bị không bỏ ra hơn ngàn người tổn thương căn bản không thể đánh lên thành tường được, tuy nhiên thủ thành sĩ tốt không nhiều, nhưng Tuân Lục chuẩn bị quá mức đầy đủ hơn nữa có thể đem hắn như cánh tay sai sử, bất quá hai vạn quân phòng thủ lại làm Lưu Bị thẳng cảm giác không chút phá thành khả năng. "Thử Dương, cái khác hai mặt thành tường làm sao?" Lưu Bị hỏi. Lưu Diệp cười khổ một tiếng, "Chủ công, đều là như thế. Vậy không có cái khác phá thành phương pháp tốt sao?" Lưu Bị không cam lòng nói. "Thành này chỉ sợ là Tuân Lục cố ý cải tạo mà thành, quy mô không lớn nhưng thành tường cao vút kiên cố, hơn nữa trên thành rậm rạp thiết tháp, Lôi Nghĩa Dạ cùng Lang Nha phách trở, phía dưới lại dùng gạch đá đánh sâu, căn cơ kiên cố cực kỳ, đào đường hầm chỉ sợ là vô dụng. Cửa thành đều bị Tuân Văn Nhược từ hai mặt đều dùng đất đá phá hỏng, xe công thành cũng là vô dụng. Còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn, quân ta ngoại trừ dùng thang mây cường công một đường sợ rằng không có cách nào khác." Lưu Diệp trầm giọng nói. Lưu Bị nhìn đánh lên thành tường sĩ tốt một đợt bị đổ sát, trong mắt phẫn nộ không gì sánh được, trong lòng hung ác, cắn răng nói, "Tử Dương, để xe ném đá tiến công." Lưu Diệp nghe vậy hơi sững sờ, theo sau mang theo do dự khuyên can nói, "Chủ công, Mộ tuy nhiên đã dựa theo trọng dự cung cấp Tuân gia điện tịch đối xe ném đá tiến hành sơ bộ phòng chế, có thể đưa vào chiến đấu, nhưng hắn độ chính xác rất kém cỏi, quân ta hiện tại đang công thành, lúc này làm xe ném đá đánh trong thành hiệu dụng không lớn, hơn nữa sợ rằng sẽ ngộ thương." "Không." Lưu Bị ngữ khí âm lãnh nói, "Không phải đánh trong thành, mà là trên tường thành quân phòng thủ." "Cái gì?" Lưu Diệp không thể tin tưởng mở to hai mắt, theo sau dùng tay hơi có chút run rẩy chỉ xa xa thành tường phương hướng, "Chủ công, quân ta thế nhưng là đang công thành, xe ném đá một ngày tiến công thành tường, sợ rằng hơn phân nửa phi thạch đều sẽ đối quân ta tạo thành thương tổn a." "Cái này ta biết." Lưu Bị mắt lộ ra điên cuồng nói, "Thế nhưng dạng này đánh tiếp, không có nửa canh giờ căn bản không lên được thành tường, hơn nữa tổn thất sĩ tốt cũng là vô số, ngược lại không bằng trực tiếp dùng xe ném đá che phủ đả kích, lưỡng bại câu thương đối với quân ta tới nói vẫn như cũ có lợi." Lưu Bị ngữ khí âm lãnh cực kỳ, phản phất không có chút nào đem công thành sĩ tốt cánh mạng để ở trong lòng, "Ta tin tưởng thúc chí năng lực, coi như công thành đại quân sĩ khí rơi xuống, Bạch Nhị tinh binh cũng sẽ không để cho ta thất vọng." Lưu Diệp không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Lưu Bị, cái kia băng lãnh biểu tình, cái kia có ý tứ bình thường nhân chủ chi tượng, phản phất thay đổi thành người khác thông thường, thẳng để Lưu Diệp cảm thấy hoảng sợ cùng xa lạ. Đại cục làm trọng, một chút sĩ tốt cánh mạng lại tính là cái gì? Trận chiến này không giới mô đem tiến tối lương nan, rơi vào hiểm cảnh. "Nhanh hạ lệnh." Lưu Bị tức giận thúc giục. "Là." Hít sâu một hơi, Lưu Diệp thật sâu nhìn Lưu Bị, ngựa khí phức tạp cao giọng hạ lệnh. "Vâng, vâng." Vô số cự thạch mang theo vạn quân chi thế, hướng xa xa trên thành tường bay đi. Lưu Huyền Đức, nhựa dĩ nhiên như thế ngoan tuyệt. Trên thành tường Tuân Lục lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ, hai mắt căm tức nhìn nơi xa Lưu Bị quá khẽ. Theo sau hắn hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi hạ lệnh để thủ thành sĩ tốt chú ý né tránh phi thạch, cũng làm cầm trong tay cự thuẫn bộ tốt tận lực yểm hộ. Chuyện gì xảy ra? Đang công thành Quan Vũ cùng Trương Phi nhìn từ phía sau không ngừng bay vụt mà tới phi thạch, khiếp sợ không hiểu nói, nhưng lập tức bọn hắn liền hiểu Lưu Bị ý tứ, rồi rít xuất lĩnh thân binh tiếp tục xông lên thành tường. Quan Trương kẻ tài cao gan lớn, không sợ những cái này phi thạch, mà những cái kia đang công thành phổ thông Lưu Bị sĩ tốt liền không có như thế hờ hững, đều lộ vẻ hoảng sợ không ngừng né tránh, vô số sĩ tốt cũng không có chết bởi Tào Quân lăn cây phi tiễn, trái lại bị sau người quân đội bạn ném tới cự thạch đập thành thịt nát. Tường thành trên dưới giao phong chớp mắt chậm lại, nhưng mà lại trở thành một mảnh luyện ngục, Lưu Bị chẳng phân biệt được địch ta thiên hàng chính nghĩa thẳng để công thủ song phương đều tổn thất thảm trọng. Dưới thành chờ đợi đã lâu Trần Đáo nhìn thấy một màn này, trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lại một cái thang mây phi thân thẳng lên, đồng thời quát to, Bạch Nhĩ tinh binh, đã đến lúc vì chủ công hiệu lực, đều theo ta xung lên. Vô số mặc bạch giáp Bạch Nhĩ tinh binh nghe vậy đều mắt lộ vẻ cùng nhiệt, không chút sợ hãi sau lưng phi thạch, dọc theo trung quanh thang mây không ngừng leo lên. Những người này chẳng những là trong quân tinh nhuệ, hơn nữa đều là tử chung với Lưu Bị lại một mực đi theo bên cạnh hắn lao binh, chính là Lưu Bị như thế lanh huyết cử động, bọn hắn cũng không chút lùi bước cùng hồi ý, nguyện ý làm Lưu Bị liều chết hiệu lực. Trần Đáo thanh âm cùng với dưới thành không ngừng leo lên bạch giáp sĩ tốt lập tức cảnh tỉnh Tuân Úc. Không thèm quan tâm tự thân an nguy, Tuân Úc trực tiếp đi ra thuẫn binh bảo hộ đứng lên quát to, kim loại lỏng, dầu sôi, đều cho ta hất xuống, ném lăng cây, cung nỏ thủ, đều cho ta lên. Vẫn luôn nho nhã Tuân Úc lúc này dĩ nhiên lộ ra thiết huyết tư thái, ở hắn hạ lệnh sau, trên tường thành thủ tốt phản xạ có điều kiện lần nữa bật ra, đỉnh trên đầu phi thạch tiếp tục đối phía dưới leo lên sĩ tốt tiến hành công kích. Nhưng Trần Đáo dưới trướng Bạch Nhĩ tinh binh đều không phải kẻ bỡ bẩn, tầm thường đá lăn, khúc cây đều có thể bị hắn thong dong né tránh. Tinh lương khải giáp dễ dàng chặn lại mũi tên, chính là đổ xuống kim loại lỏng cùng dầu hỏa đều có thể tận lực né tránh, phảng phất con lươn thông thường chân trượt khó bắt không ngừng leo lên. Trần Đáo ỷ vào thân thể linh hoạt, một ngựa đi đầu sông ở trước nhất, nhanh chóng leo lên, tốc độ so với quan trường còn muốn hơn một bậc. Tuân Úc thấy vậy, trong lòng thất kinh, nhưng còn là cấp tốc phản ứng lại nói, đối với thang mây hất dầu hỏa, ném cây đuốc, cùng tiễn thủ bắn tên lửa, thiêu hủy những cái này thang mây. Câu liên minh, trên. Đầu hỏa không ngừng hất xuống, nhưng số lượng thưa thớt như muối bỏ biển, bắn ra tên lửa cũng không ngừng bị Trần Đáo dưới trướng Bạch Nhĩ tinh binh chém chặt đón đỡ. Mà trước đó ngăn trở quan trương câu liên minh cũng không có phát huy hiệu dụng. Thang mây ngay chính giữa chẳng biết lúc nào đã cột mấy sợi dây thừng, bị nằm ở chân tường Lưu Bị quân sĩ tốt vững vàng lôi, câu liên minh hao hết khí lực lại không thể đem hắn đẩy xuống. Chương 513, phá thành sau tuyệt vọng tử thương gần trăm người, Trần Đáo cùng với dưới trướng Bạch Nhĩ tinh binh cuối cùng giết lên thành tường. Cùng lúc đó, xa xa Lưu Bị cũng đình chỉ ném đá, dưới thành Lưu Bị quân rối rít lần nữa tuôn lên. Trên thành tường, Trần Đáo dưới trướng Bạch Nhĩ tinh binh hóa thân tử sĩ, giống như điên cuồng thủ sau lưng thang mây, bảo hộ phía dưới đồng bào xông lên. Mà lấy Trần Đáo cùng quan trương cầm đầu đám binh lính lại là đi theo chủ tướng không ngừng trái sông phải phá, tàn sát trên tường thành thủ thành sĩ tốt. Xa xa Tuân Úc nhìn đây hết thảy, tuy nhiên trong lòng hơi cảm thấy tuyệt vọng vô lực, nhưng còn là lãnh tĩnh không gì sánh được chỉ huy dưới trướng sĩ tốt, đem cung nỏ thủ tập kết lại áp chế quan trương cùng Trần Đáo cái này ba cái sát thần, cũng để dưới trướng sĩ tốt thúc đẩy trên thành tường sớm đã chuẩn bị xong đao xe không ngừng xông hướng thủ thang mây sĩ tốt, lấp kín lỗ thủng. Thoáng qua, chiến trường từ dưới tường thành biến thành trên thành tường, thế cục trực tiếp ngã hướng Lưu Bị quân. Nhưng Tuân Úc không chút hoảng hốt chỉ huy đại quân không ngừng cùng Lưu Bị dưới trướng sĩ tốt dây dưa. Công thành chiến phe tấn công đại bộ phận tổn thất đều phát sinh ở đánh lên thành tường lúc, thường thường cần bỏ ra hơn ngàn người sinh mệnh mới có thể leo lên thành tường, mà thủ thành sĩ tốt tổn thất lại bất quá trăm người, chiếm giữ tuyệt đối ưu thế. Nhưng khi bên công thành giết lên thành tường, thế cục liền rất lớn khác nhau. Trước đó Lưu Bị cũng là bởi vì đánh lên thành tường quá mức gian nan mới sẽ tổn thất to lớn như thế, mà lần này bởi vì xe ném đá chẳng phân biệt được địch ta tự sát thức tiến công đánh Tào quân một cái không kịp trở tay, để Bạch Nhĩ tinh binh chi này tinh nhuệ đao nhọn nhân cơ hội giết lên thành tường bảo vệ thang mây, Lưu Bị đại quân cuối cùng có bắt lại thành trì khả năng. Cứ việc Tuân Úc không ngừng chỉ huy đại quân ngăn cản, nhưng nín thật lâu quan trương hai người há là kẻ vớ vẩn, thật vất vả giết lên thành tường, rồi rít bạo trùng, điên cuồng đổ sát quân phòng thủ. Nếu chỉ là như thế Tuân Úc ngược lại còn có thể tiếp thu, phái nô binh áp chế liền có thể đem hắn bức lui. Nhưng Trần Đáo Bạch Nhĩ tinh binh lại làm Tuân Úc cảm thấy hữu tâm vô lực. 3.000 Bạch Nhĩ tinh binh đều là lấy một trọi 10 tinh nhuệ chi quân, cứ việc xông lên thành tường bất quá mấy trăm, nhưng ở bất quá vạn người quân phòng thủ trước mặt lại giống như ngoan thạch thông thường sừng sững không ngã, thường thường cần phải bỏ ra 4-5 cái Tào quân sĩ tốt mới có thể đổi được một cái Bạch Nhĩ tinh binh tánh mạng. Mà dưới thành Bạch Nhĩ tinh binh còn đang không ngừng xông lên, càng ngày càng nhiều, Tuân Úc rất nhanh liền ý thức được thành tường không thủ được. Bất quá nhìn cách đó không xa số lượng không ít Bạch Nhĩ tinh binh, Tuân Úc trong mắt hàn quang lóe lên. Chính là bại, hắn cũng muốn đoạn Lưu Bị một tay, Bạch Nhĩ tinh binh là Lưu Bị bưng bài. Tuân Úc lúc này mặc dù từng bước mất đi đối với thành tường không chế, nhưng trước mắt tới nói còn là vững vàng chiếm thượng phong, vì bảo hộ đồng bào xông lên Bạch Nhĩ tinh binh lúc này cũng không cấu thành trận thế, trên căn bản là từng người tự chiến. Chỉ huy số lượng đông đảo thủ thành sĩ tốt, Tuân Úc một bên mệnh cung nỏ binh áp chế quan trường đám người, một bên lần lượt tập kết trọng binh đối với Bạch Nhĩ tinh binh khởi xướng tiến công, rất có không tiêu diệt hắn không bỏ qua ý tứ. Ý thế hiếp người Tào quân không ngừng vây giết từng người tự chiến Bạch Nhĩ tinh binh, Trần Đáo nhìn thấy một màn này, vành mắt muốn nước, điên cuồng xuất lĩnh sĩ tốt xông hướng bị vây khốn Bạch Nhĩ tinh binh. Thế nhưng đối mặt số lượng đông đảo Tào quân, nhưng là không chút biện pháp. Bạch Nhĩ tinh binh từng cái ngã xuống, thế nhưng trên thành tường Lưu Bị quân nhưng là càng ngày càng nhiều, chậm rãi tiếp cận mấy nghìn người. Tuân Úc thấy thế, biết mình nhất định phải rút lui, chuẩn bị rút quân hắn cũng không có coi nhẹ hết thảy hoảng loạn mà chạy, vẫn như cũ đang không ngừng bố trí trận hình, từng bước co giúp lại phòng tuyến, thong thả mà có thứ tự lui xuống thành tường. Lợi dụng đặt ở trên thành tường vô số đao xe chờ cỡ lớn khí giới giúp đỡ, Tuân Úc bỏ lại hơn 2000 sĩ tốt thi thể, mang theo đại quân thành công rút xuống thành tường, hướng nội thành với lui. Liền giống như ủng thành thông thường, Tuân Úc ở xương ấp thành bên trong cũng xây dựng một tòa nội thành, thành tường độ cao không thua ngoại thành, đem nửa cái xương ấp thành bao hàm trong đó, tất cả quân giới lương thảo quân doanh đều đặt ở nơi này. Lưu Bị quân thật vất vả đánh hạ thành tường, nhìn bên người tử thương thảm trọng Bạch Nhĩ tinh binh, Trần Đáo trong lòng trầm trọng vô cùng. Lần này công thành dưới trướng hắn Bạch Nhĩ tinh binh có thể nói là tổn thương thảm trọng, 3000 Bạch Nhĩ tinh binh có thể đứng lên chỉ còn giữ lại hơn 1700 người, cũng không thiếu người bị thương nặng, lúc này có thể chiến chi tốt bất quá hơn 800, có thể nói là tử thương hơn phân nửa, thực làm Trần Đáo đau lòng không thôi. Cái này còn không phải là để người tuyệt vọng nhất, nhìn phía xa thành tường độ cao không thua kém gì dưới chân tòa này thành tường nội thành, Trần Đáo chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh băng lãnh. Quan Trương hai người cũng cảm thấy một trận vô lực. Hao tổn tâm sức, chôn xương vô số, ngay cả Bạch Nhĩ tinh binh đều hao tổn không ít, kết quả chỉ là đánh hạ một nửa xương ấp thành. Công phá ngoại thành sau đó, Lưu Bị cũng không có thừa cơ truy kích, bởi vì lúc này hắn dưới trướng đại quân sát thực là hao tổn không ít, sĩ khí sa sút, đối mặt một tòa đồng dạng khó có thể đánh hạ nội thành, Lưu Bị trầm mặc. "Chủ công, trận chiến này chúng ta hao tổn sĩ tốt hơn 6000 người, trong đó có hơn 1200 Bạch Nhĩ tinh binh. Nhưng đáng được ăn mừng là, trận chiến này Tào quân tổn thất cũng không ít, tuyệt đối không thua 5000 người, chú đóng nội thành Tào quân đã không đủ vào người, mà quân ta còn có chừng 4 vạn đại quân. Hơn nữa, xương ấp nội thành thủ thành khí giới không kịp ngoại thành sung túc, chúng ta lại chiếm cứ ngoại thành thành tướng chi lợi, có thể dùng xe ném đá tiến hành không ngừng đá kích tiêu hao." Cảm thụ được mọi người nặng nề tâm tình, Lưu Diệp đứng ra ánh mắt ngưng trọng nói, "Chủ công, chúng ta không phải là không có thủ thắng cơ hội." Trần Quân đồng dạng đứng ra nói, "Chủ công, Tử Dương nói không sai. Việc đã đến nước này chúng ta đã không có quay đầu khả năng, nửa chi Bạch Nhĩ tinh binh đều đáp đi vào, nếu là lúc này rút quân không khác nào đào hố cho mình. Chỉ có liều mình đánh một trận mới có thể tìm được đường sống. Đại ca, ngươi cho ta đây lão Trương 1 vạn nhân mã. Ta đây hôm nay nhất định đánh hạ nội thành." Trương Phi hai mắt trừng tròn vo nóng này nói. "Đại ca, mẫu nguyện làm tiên phong." Quan Vũ khẽ bước râu, kiên định nói. "Chủ công." Bạch Nhĩ tinh binh nguyện lấy cái chết thành tựu chủ công bá nghiệp. Một mực bi thương cực kỳ, mặt không thay đổi Trần Đáo, đơn gối quỳ xuống, ánh mắt kiên định không gì sánh được cao giọng nói. "Tốt, tốt." Lưu Bị trên mặt lộ vẻ cảm động, liền vội vàng đem Trần Đáo nhẹ nhàng nâng dậy, ánh mắt rưng rưng nói, "Bọn ngươi như thế, bị rất cảm kích. Đã như thế, chúng ta liền liều mình đánh một trận. Nhìn xem cái này tiên mệnh rốt cuộc là ở ta, còn là ở hắn Tào Mạnh Đức. Hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai chúng ta lần nữa công thành." "Vâng." Mọi người cùng kêu lên. "Thế nào?" Dẫn quân rút về nội thành Tuân Lục hướng thủ thành giáo úy hỏi. "Quân sư, chủ công đã đạt được tin tức, Diệu Tài tướng quân đã dẫn quân cả đêm đi vội mà tới, lại thủ vững 4 ngày, Diệu Tài tướng quân liền sẽ tới." Giáo úy cung kính nói. "4 ngày sau." Tuân Lục nhìn phía xa cũng không lùi bước, chỉnh quân chuẩn bị lưu bị quân, trong miệng lẩm bẩm. "Quân sư, không bằng chúng ta trực tiếp dẫn quân rút lui đi. Quân địch thế lớn, chúng ta căn bản không thủ được a." Giáo úy đề nghị. "Rút lui." Tuân Lục cười khổ một tiếng, "Quân ta binh ít, hơn nữa phần nhiều là bộ tốt. Lưu Bị dưới trướng thế nhưng là có mấy ngàn kỵ binh, lại có Quan Trương dạng này mạnh tướng, thủ thành còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu là ở trên bình nguyên chính diện giao phong chúng ta lấy gì chống đối? Tính mạng của ta có thể không quan tâm, nhưng thiên tử làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối không thể để hắn rơi vào Lưu Bị trên tay, nhất định phải chống đến Diệu Tài đến." Tuân Lục lúc này trong lòng thật sâu vì mình sơ ý mà cảm thấy hối hận, hắn không ngờ tới vẫn luôn do dự thiếu quyết đoán Lưu Bị hiện tại phản phất đổi thành người khác giống nhau, dĩ nhiên như thế ngoan tuyệt. Vốn tưởng rằng bằng vào 2 vạn đại quân chú đóng xương ấp 1 tháng tối thiểu không thành vấn đề, lại không ngờ hiện tại không đến 10 ngày cũng đã bị công phá ngoại thành, nội thành có thể thủ bao lâu còn chưa thể biết được. Lưu Bị nhanh chóng chuyển biến đánh Tuân Lục một cái không kịp trở tay, lúc này hắn chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Cũng may Tào Tháo ở Thanh Châu chiến đấu tiến triển thuận lợi, đã đặt vững đại cục, điều khiển một chi viện quân trở về thủ không thành vấn đề, bằng không nếu là Lữ Bố cùng Lưu Bị hai mặt giáp công, Tào Tháo việc vui liền sẽ rất lớn. Vô luận là đến từ đối Tào Tháo trung tâm, còn là đến từ đối Hán thất trung thành, Tuân Lục đều không thể đem thiên tử giao cho Lưu Bị. Bởi vì Lưu Bị cũng họ Lưu, nếu là thiên tử rơi vào tay hắn, lấy hiện tại quần hùng thiên hạ đều chuẩn bị xưng đế cục diện, đến lúc đó Lưu Bị tuyệt đối sẽ bức bách thiên tử nhường ngôi, danh chính ngôn thuận tự xưng hắn đế. Chương 514, phá vòng vây gõ chống thu binh. Lưu Bị nhìn dần dần tối xuống sát trời, căm hận nhìn nội thành trên thành tường Tuân Lục liếc mắt, trầm giọng nói: "Nhìn như thủy triều thông thường thối lui Lưu Bị quân sĩ tốt, xương ấp nội thành quân phòng thủ đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không ít người coi nhẹ bên người thi thể, trực tiếp thoát lực ngồi ngã xuống đất, không ngừng thở dốc." Tuân Lục nhìn trên tường thành bất quá hơn 5000 sĩ tốt, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Kế ngoại thành bị phá đây đã là ngày thứ 3, Lưu Bị không có bất kỳ rút quân ý tứ, trái lại càng thêm điên cuồng không ngừng tiến công. Tuân Lục một mực chỉ huy quân phòng thủ động viên chống đỡ, không ngừng đẩy lùi Lưu Bị một đợt tiến công, kiệt lực bên dưới trướng đại quân cũng đã tổn thương gần nửa. Đến mức chiến quả, không thua Vương Tá Chi tài tên, Lưu Bị quân tổn thương tuyệt đối ở Tào quân gấp 3 trở lên. "Quân sư, sau này Hạ Hầu tướng quân sắp đến, chúng ta chỉ cần lại chống đỡ một ngày liền có thể." Thủ thành giáo úy cứ việc đầy người máu tươi, nhưng còn là thở hổn hển, ngựa khí mang theo dễ dàng nói: "Không, tối nay chúng ta liền phá vòng đây." Tuân Lục không có giống như giáo úy lạc quan, trầm giọng nói: "Vì sao? Chúng ta hiện tại còn có hơn 5000 tướng sĩ, ngày mai không phải không thủ được a? Chỉ cần Diệu Tài tướng quân chạy tới." Giáo úy không hiểu nói: "Chúng ta cái này 5000 tướng sĩ bình quân phân đến 4 cái thành tường, từng cái thành tường cũng bất quá hơn ngàn người, đối phương chỉ cần cường công một mặt, chúng ta ngày mai căn bản không thủ được. Hơn nữa trong tay đối phương còn có một chi tinh nhuệ, mấy ngày nay tuy nhiên không núp đích, nhưng bây giờ quân ta suy yếu bên dưới đối phương tất nhiên sẽ xuất kích." Giáo úy lời còn chưa nói xong, Tuân Lục sắc mặt ngưng trọng ngắt lời: "Chúng chi, chính là Diệu Tài chạy tới lại làm sao? Hiện tại xương ấp thành ở Lưu Bị trong khống chế, chúng ta căn bản không có từ nội bộ phá vòng vây khả năng, Diệu Tài dưới trướng bất quá hơn vạn thiết kỵ, Lục Chiến tự bảo vệ mình ngược lại là không lo, nhưng muốn đánh hạ cái này Xương Ấp Thành, nói dễ vậy sao? Là, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị. Giáo úy nghe vậy, sắc mặt chìm xuống, khẽ nói: "Không, Lưu Bị quân cũng không phải người ngu, gần đây chắc chắn tăng cường đề phòng, Mộ đã làm tốt an bài, ngươi lại đưa Lô Thai đến." Ban đêm, Xương Ấp Thành nội ngoại đèn đuốc sáng trưng, ác chiến mấy ngày Lưu Bị quân đa số đều đã nghỉ ngơi, nhưng cũng không thiếu tinh nhuệ vẫn như cũ đóng ở dưới thành, thời khắc quan sát trong thành tình huống. Xương Ấp nội thành phía trên, vô số bóng người ở hôn ám cây đuốc phía dưới như ẩn như hiện, thoạt nhìn số lượng đông đảo, nhưng nếu là đến gần nhìn, ngươi sẽ phát hiện đó bất quá là chút người của một nhân mà thôi. Xương Ấp nội thành phía đông cửa lớn lặng yên mở ra, một chi đại quân ở trong hôn ám đi ra ngoài thành, chậm rãi đi ra ngoài thành. Khen, khen, khen. Vang vọng toàn bộ thành trì tiếng chiêng trống ầm ầm vang lên, vô số an tĩnh đóng tại phía đông trước cửa thành đại quân ầm ầm dựng lên, một bên gào thét, một bên hướng kéo tới tạo quân giết tới, nhất thời tiếng giết nổi lên một phía. Đóng tại Nam Môn Lưu Bị nghe tiếng, liền khải giáp đều không có mặc liền trực tiếp bật ra, nôn nóng nói: "Chuyện gì xảy ra, Tào quân phá vây sao?" Trực tiếp ngủ ở Lưu Bị trong trướng Lưu Diệp trầm giọng nói: "Chủ công, Đông Môn phương hướng chuyển đến tiếng giết, chỉ sợ là Tuân Lục muốn phá vây." Lưu Bị trong mắt hưng phấn cùng nôn nóng hỗn hợp, quát to: "Tốc lệnh nhị đệ tam đệ cùng thúc chí đi ngăn cản, không cần thiết đem Tuân Lục bắt giữ, cứu trở về thiên tử." "Chủ công chờ gấp." Lưu Diệp hơi cau mày nói: "Tuân Văn Nhược làm việc ổn trọng kín đáo, nói không chừng đây là hắn kế Dương Đông kế Tây." Thử Dương nói có lý. Nghe xong Lưu Diệp nói, Lưu Bị rất nhanh từ nôn nóng trạng thái tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng nói: "Có thể cái này nếu là đối phương thật sự được ăn cả ngã về không đâu, hoặc là đối phương nghĩ đến chúng ta sẽ như thế, dạng này chẳng phải là đúng đối phương ý nguyện." Mấy ngày liền đại chiến tổn binh vô số, Lưu Bị lúc này đã có chút lo được lo mất. Bất quá hắn nói cũng không phải không có lý, hư giả thực chi, thực giả hư chi, đối với Tuân Lục ý nghĩ hắn quả thực nhìn không thấu. Lưu Diệp cao mày suy tư, chủ công lo lắng cũng không phải không có lý, Đông Môn có dự đức bắt tay, vậy để khoảng cách hơi gần chú đóng Bắc Môn Vân Trường đi tới trước, lưu lại Tây Môn Trần Đáo tướng quân cùng Bạch Nhĩ tinh binh bệnh mệnh, quân ta cũng không thể vận động. Lưu Bị nghe vậy đại hỉ nói, Tử Dương suy nghĩ quả nhiên chu toàn, có thể. Theo sau Lưu Bị cấp tốc làm quan trương dẫn quân đi tới chi viện Đông Môn quân phòng thủ, đồng thời mệnh lệnh trinh sát tỉ mỉ dò xét nội thành bốn cái cửa thành động tĩnh. Rất nhanh, liền ở Lưu Bị nôn nóng chờ đợi lúc, trinh sát cấp tốc tới báo, nội thành phía bắc cùng phía tây cửa lớn đều là mở rộng ra, hai chi đại quân phân biệt từ trong đó bật ra, tây bắc hai nơi cửa thành đều là tiếng giết nổi lên. Tử Dương, Tuân Văn Nhược rốt cuộc muốn làm gì? Đến cùng chi nào mới là đối phương phá vòng vây đại quân? Lưu Bị nhất thời bị tin tức này làm sững sờ, không nhịn được lại hỏi. Lưu Diệp lúc này cũng là đầu óc mơ hồ, bất quá hắn cố tự chấn định xuống nói, chủ công, Mộ cũng đoán không ra Tuân Văn Nhược ý nghĩ, bất quá vô luận hai chi này đại quân chi nào mới là Tuân Lục chân chính phá vòng vây bộ đội, Tây Môn có thúc chí Bạch Nhĩ tinh binh chủ đóng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề, chúng ta chỉ cần đi chi viện Bắc Môn liền có thể. Tốt. Theo sau Lưu Bị trực tiếp xuất lĩnh 3.000 sĩ tốt đi chi viện Bắc Thành Môn, ở Nam Môn lưu lại 3.000 sĩ tốt chủ đóng. Nhanh một chút, đều cho ta nhanh một chút. Một chi đại quân nhanh chóng xông tới Bắc Môn, Lưu Bị không ngừng thúc giục. Đại quân rất nhanh liền tiếp cận Bắc Môn, nhưng Lưu Bị lại đạt được trinh sát tới báo, nội thành lại có một chi số lượng đông đảo đại quân đi hướng Nam Môn. Không tốt, chúng Tuân Lục kế Dương Đông kế Tây. Lưu Bị gầm lên, nhanh, về thủ Nam Môn. Nhưng mà lúc này Lưu Diệp lại mơ hồ có một loại không hiểu cảm giác, phản phất bỏ quên cái gì, lại nhất thời không nhớ nổi. Lưu Bị đoàn người lại mênh mông quần quận giết trở về Nam Môn, cùng phá vòng vây tạo quân chiến làm một đoàn. Trong hôn ám bóng đêm, Xương Ấp Thành bên trong tiếng giết nổi lên bốn phía, linh tinh cây đuốc bên dưới, Lưu Bị quân cũng không thấy được cùng mình tác chiến có bao nhiêu tạo quân. Chỉ cảm thấy chúng quanh đều là địch nhân, đều rơi vào chém giết. Qua chừng 2 canh giờ sau, phương đông phía chân trời lộ ra ngân bạch sắc, trong thành tiếng chém giết cuối cùng dần dần lui xuống biến mất, cả người đẫm máu Lưu Bị đứng ở trong một mảnh núi thây biển máu, hơi thở hồng hộc hỏi: "Thế nào, có tìm đến tiên tử cùng Tuân Lục tung tích sao?" "Không có." Lưu Diệp cao mày nói, còn là đợi đến cái khác ba cửa chuyển đến tin tức lại nói. Không lâu sau, Tây Môn cùng Đông Môn trinh sát đều chạy về, Trần Đáo cùng Quan Trương không ngoài dự liệu đều đem phá vòng vây chi địch tất cả đều tiêu diệt, cũng không có bỏ sót một người, nhưng cũng chưa phát hiện tiên tử cùng Tuân Lục thân ảnh. Chỉ còn dư lại khoảng cách xa nhất Bắc Môn còn không có tin tức truyền đến. Mà lúc này Lưu Diệp phảng phất nghĩ tới cái gì, nhìn xung quanh ngã xuống đất số lượng bất quá mấy trăm tảo quân thi thể, hơi nhăn mặt nói: "Chủ công, trước đó báo cho chủ công có một chi số lượng đông đảo đại quân đi hướng Nam Môn trinh sát ở nơi nào?" Lưu Bị sững sờ, sau đó nói: "Mới vừa rồi loạn quân chém giết, Mộ không có chú ý." Lưu Diệp nghe vậy, bắt đầu bằng vào đối với trước đó người kia ấn tượng bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm. Rất nhanh, đem bao quát bỏ mình ngã xuống đất sĩ tốt ở bên trong mấy nghìn người khuôn mặt từng cái quét qua, ngoại trừ chừng 10 cái hoàn toàn thay đổi, vẫn không có phát hiện hắn ấn tượng trong cái kia khuôn mặt. Mà cái kia mười mấy người vóc dáng trang phục lại rõ ràng cùng người trước không hợp, kết quả này làm Lưu Diệp trong lòng chìm xuống. "Chủ công, chúng ta chỉ sợ là trùng kế." Chương 515, đuổi trốn liền ở Lưu Diệp vừa mới nói ra lời này lúc, Lưu Bị phái đi Bắc Môn trinh sát cũng trở về. "Chủ công, hơn một canh giờ trước Bắc Môn thất thủ, một chi đại quân phá vòng vây mà ra." Vội vàng đi đường trinh sát đã tiếp cận lực kiệt, trực tiếp một cái xoay người từ trên ngựa lăn xuống, lăn lộn đến Lưu Bị bên cạnh. "Cái gì?" Lưu Bị hai mắt trừng tròn bo, Bắc Môn đầy đủ 5.000 quân phòng thủ, là làm sao nhanh như thế liền thất thủ? Trinh sát cười khổ nói, trước đó quan tướng quân dẫn quân gấp rút tiếp viện Đông Môn mang đi 2.000 quân phòng thủ, Bắc Môn chỉ có 3000 quân phòng thủ, đối phương sĩ tốt số lượng không thua của ta, hơn nữa cấu thành trận thế cực kỳ lợi hại, chúng ta căn bản đánh không lại, đánh chúng ta một cái không kịp trở tay, trực tiếp phá vòng đây đi. Thiên tử cùng Tuân lúc đâu? Bọn hắn có đúng hay không ở trong đó? Lưu Bị nôn nóng hỏi.
Chủ công, không cần hỏi.
Lưu Diệp sắc mặt tái nhợt nói, có như thế số lượng sĩ tốt phá vòng đây, tăng thêm có thể đem hắn cấu thành quân trận, đây tuyệt đối là Tuân Văn Nhược thủ bút, trước đó ở chúng ta gấp rút tiếp viện Bắc Môn lúc thông báo cái kia chính sát sợ rằng chính là Tuân Văn Nhược an bài nhân thủ. Thiên tử cùng Tuân Văn Nhược đều phá vòng đây đi.
Đáng ghét,
đáng ghét. Lưu Bị sắc mặt giữ tợn giống giận, nắm vũ khí hai tay bởi vì quá mức dùng sức gân xanh lộ ra, không nhịn được hai mắt xích hồng vùng vẩy trong tay song kiếm trực tiếp hướng bên người Tào Quân thi thể bạch tới. Kiếm sắc bén mũi nhọn trực tiếp đem xung quanh Tào Quân thi thể chém vỡ nát. Hung hăng phát tiết một phen sau, Lưu Bị nhìn phía sau một đêm ác chiến huệ bại không gì sánh được sĩ tốt, trong lòng đại hận, tốt một cái Tuân Văn Nhược, không nghĩ tới ta như thế cẩn thận còn là chúng ngươi mưu kế.
Chủ công, Tuân Văn Nhược đại quân rời đi bất quá hơn một canh giờ, lúc này truy kích còn kịp.
Lưu Diệp nhắc nhở. Mệnh Trần Đáo cùng Vân Trường Dực Đức toàn bộ theo ta dẫn quân truy kích, nhất định phải đem Tuân Lục cùng Thiên Tử đều hoàn hảo không hao tổn mang tới trước mặt của ta.
Lưu Bị tức giận nói.
Đối với Tuân Lục hắn là hận bao sâu, được hắn chi tâm càng nóng bỏng. Đối với Tuân Lục cùng Tào Tháo khoảng cách hắn cũng biết, bởi vậy hắn tự tin nếu là có thể đem hắn tù binh, chính mình nhất định có thể đem hắn thu phục.
Tuân Lục năng lực càng mạnh, hắn trái lại càng là hưng phấn, một bên mong mỏi lại một bên sợ hãi. Lúc này trong lòng hắn thật sự là bách vị hỗn hợp.
Trương Văn, mỗi cùng ngươi 5000 đại quân, liền do ngươi tới thủ vệ xương ấp thành.
Lưu Bị đối với xuất chinh tới nay tồn tại cảm giác một mực không phải rất mạnh. Trần Quân nói
là.
Trần Quân trả lời,
hắn muốn liền chỉ thiện nội chính không thiện quân lược, theo quân tới nay tự nhiên không có gì xuất sắc biểu hiện. Sở dĩ cho tới nay hắn đều cơ bản là tọa trấn hậu phương, nhưng bởi vì cân nhắc đến Giang Đông khả năng sẽ tấn công Dự Châu, hơn nữa Dự Châu bất quá 2 vạn quân phòng thủ, đình trệ khả năng tính quá lớn, ở lại nơi đó còn không bằng đi theo Lưu Bị tới an toàn, sở dĩ hắn lựa chọn theo quân.
Ngoài ra, ngươi cùng Trọng Dự phối hợp tốt, đem Dự Châu thế gia cùng nhân khẩu vật tư hướng Duyện Châu di chuyển, liền lấy cái này xương ấp thành làm trụ cột.
Cấp tốc gián chiêu binh bảng, trắng trận chiêu binh, mỗi hiện tại binh lực nghiêm trọng không đủ, cần gấp bổ sung.
Lưu Bị trầm giọng nói.
Trong lòng hắn rõ ràng, Dự Châu chỉ sợ là không thủ được, lúc này hắn tuy nhiên cầm xuống xương ấp, nhưng tổn thất sĩ tốt trước sau cộng lại đã có hơn 5 vạn, mang tới 10 vạn đại quân hao tổn hơn phân nửa, căn bản không có tư cách ở Viên Thuật đại quân trước mặt chú đóng Dự Châu, ngay cả Duyện Châu có thể hay không giữ được đều quá sức. Ngẫm lại nửa năm trước hắn còn là tay cầm gần 20 vạn đại quân, nắm giữ Dự Châu chi địa một phương hùng hào, hiện tại thủ hạ lại chỉ còn giữ lại không đến 7 vạn đại quân.
Ngẫm lại Lưu Bị thật sự là cảm giác cực kỳ khó chịu, bất quá hắn cũng không hối hận.
Nếu là hắn không liều mạng, hoặc có lẽ bây giờ vẫn như cũ tay cầm 20 vạn đại quân, nhưng lại có ích lợi gì?
Bị bao bọc ở Tào Tháo cùng Viên Thuật giữa, nhìn hai người không ngừng lớn mạnh, cùng chờ chết có gì khác nhau?
Hắn chỉ hối hận chính mình năng lực không đủ, mấy lần bị người đùa bỡn, hao binh tổn tướng vô số, mới rơi vào cục diện ngày hôm nay.
Xương ấp thành bên ngoài, Tuân Lục ở chạy thoát xương ấp sau đó, nhanh chóng hướng phương bắc thoát đi, cũng lần nữa đem đại quân chia ra làm 3, chính mình mang theo Thiên Tử nhìn phương đông đi, chuẩn bị đón nhận Hạ Hầu Uyên đại quân.
Bởi vì hắn biết Lưu Bị kế tiếp nhất định sẽ bất kể hậu quả truy kích chính mình, bằng vào trong tay cái này 2000 nhân mã phản kháng căn bản là lấy trứng chọi đá, chính là bảy nghi trận cũng không trở ngại được Lưu Bị bao lâu, chỉ có gặp gỡ Hạ Hầu Uyên mới có thể tìm được sinh cơ.
Hành quân trên đường, một đường bị Tuân Lục bảo vệ Thiên Tử Lưu Thành hiếm thấy một câu oán trách chưa nói, phối hợp không gì sánh được.
Rơi vào tay Lưu Bị là hậu quả gì? Hắn cái này bị lôi ra gánh trách nhiệm tiểu thiên tử đã rất rõ ràng, vậy tuyệt đối là hữu tử vô sinh.
Chết tử tế không bằng sống tạm bợ, làm cái áo cơm không lo, thân phận tôn quý khôi lỗi trung quy so với bị so với cái này nhường ngôi sau đó ám sát tới mạnh, sở dĩ vẫn luôn coi nhẹ lại cục, luôn chiều từ bé Lưu Thành hiếm thấy như thế phối hợp.
Tuân Lục lúc này cũng không có tâm tình nói cái gì quân thần chi lễ, liên quan đến sống chết, hắn trực tiếp cho Lưu Thành mặc bộ một thân tảo quân thân binh khải giáp, đem hắn ném ở trên ngựa, giao cho xung quanh chân chính thân vệ trông nom.
Không chút để ý Lưu Thành còn tuổi nhỏ không am hiểu cưỡi ngựa, trực tiếp đại quân một đường chạy như điên.
Lưu Thành dọc theo con đường này có thể nói là ăn hết vị đắng, say mê ở hưởng lạc cùng bền như hắn tài cưỡi ngựa có thể có bao nhiêu tốt.
Một đường chạy như điên sau đó, hắn bắp đùi nội bộ đã bị mài đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng tính cách cứng cỏi ẩn nhẫn Lưu Thành tuy nhiên trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, lại dĩ nhiên một chữ không rên, cái này là một mực phân tâm quan sát Tuân Lục gầm thầm gật gật đầu. Không thể không nói Lưu Ngu ban đầu ánh mắt còn là không sai, tuy nhiên tuyển cái bạch nhãn lang, nhưng Lưu Thành quả thực là tính cách kiên nghị, cũng không phải tầm thường tông thất như vậy phế vật.
Thái dương dần dần dâng lên, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Tuân Lục cùng Lưu Thành ở mấy trăm kỵ binh bảo hộ bên dưới một đường hướng đông bắc phương hướng chạy như điên. Cả chi đại quân bầu không khí nặng nề, mọi người đều đang chuyên tâm lên đường, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng phía sau nhất định có một chi đại quân một mực đang truy kích, dừng lại chính là chết.
Lúc này bọn hắn chỉ có thể mau chóng nhanh hơn tốc độ, câu khẩn ở phía sau địch nhân đuổi theo trước đó gặp phải chạy tới quân đội bạn.
Thế nhưng trời không như ý người, trống trải vùng quê vang lên hàng loạt tiếng vó ngựa, đây cũng không phải là bọn hắn hành quân phát ra tiếng vó ngựa, mà là tới từ sau lưng quân địch phát ra ngoài.
Tuân Lục nhìn phía sau nơi xa xuất hiện quân địch, lại nhìn xem phía trước đã nhìn không thấy Hạ Hầu Uyên đại quân, trong lòng khổ sở không thôi.
Còn là không thể đuổi kịp sao?
Tuân Lục trong lòng lẩm bẩm.
Cứ việc trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng trên mặt nổi Tuân Lục nhưng là không có bất kỳ bối rối, trực tiếp quát khẽ, nhanh hơn tốc độ, Hạ Hầu tướng quân liền ở phía trước cách đó không xa, chúng ta mau chóng cùng hắn hội hợp.
Sau lưng chi này kỵ binh số lượng bất quá 2000, dẫn đầu người mặt như táo đỏ, cầm trong tay một thanh đại đao, chính là Quan Vũ. tuy nhiên nhân số không nhiều, thế nhưng đối với bọn hắn chi này số lượng bất quá mấy trăm người mệnh binh tới nói không khác nào ngập đầu thai hương, sợ rằng chỉ dựa vào Quan Vũ một người một đao liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Cả chi đại quân mọi người hoặc nhìn chằm chằm phía sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ, hoặc nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra nôn nóng. Mọi người đều không ngừng cầu nguyện, hy vọng có thể nhìn thấy chi kia quân đội bạn xuất hiện. Sau lưng tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, càng lúc càng vang, mọi người trong lòng kinh sợ không gì sánh được. Nhưng rất nhanh, có người trên mặt đột nổi lên hưng phấn nụ cười. Bởi vì Thượng Thiên phảng phất nghe được những người này cầu khẩn thông thường, phía trước nơi xa xuất hiện một chi đại quân. Chương 516, rút quân nơi xa bụi đất tung bay, đến không hết bụi đất để người căn bản thấy không rõ sau đó rốt cuộc có bao nhiêu kỵ binh, dẫn đầu tướng quân mặc huyền giáp, cầm trong tay trường đao, lại không phải Hạ Hầu Uyên là ai? Diệu Tài. Tuân Úc vui vẻ nói. Quan Vũ nhìn phía xa Hạ Hầu Uyên cùng hắn sau người bụi đất tung bay cảnh tượng, lại không biết Hạ Hầu Uyên chuyến này dẫn theo bao nhiêu kỵ binh, nhíu mày. Tuân Úc lại phảng phất phát hiện cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên, quát to, viện quân tới, chứ nghe lệnh, quay người đánh trả, nhất định phải lưu lại quan quân trưởng. Nói xong, ở Tuân Úc chỉ huy bên dưới, lấy nhạn hình trận đi đường tạo quân rất nhanh đảo ngược thành phong thiết trận, trực tiếp giết đến Quan Vũ đại quân đi. Rút lui. Nhìn chen chúc mà tới tạo quân, ngưng mắt nhìn nơi xa Hạ Hầu Uyên sau người bụi đất tung bay cảnh tượng Quan Vũ trong lòng thất kinh, vội vã quát khẽ. Lập tức cấp tốc dẫn quân thoát đi, Tuân Úc dưới trướng đại quân binh mệnh ngựa yếu, căn bản vô lực đuổi kịp, rất nhanh ngừng lại. Quân sư, binh quý thần tốc Hạ Hầu Uyên rất nhanh chạy tới, ôn quyền nói. Tuân Úc nhìn Hạ Hầu Uyên sau người bất quá hơn 200 kỵ binh sau người cột cánh khô, mỉm cười, Diệu Tài, ngươi quả nhiên nhanh trí. Lần này nhờ có ngươi. Hạ Hầu Uyên vội vã ôn quyền nói, quân sư quá khen. Uyên lo lắng quân sư gặp nạn, vì vậy xuất lĩnh chiến mã tương đối tốt đẹp, lại am hiểu đường dài buôn tập thân binh doanh trước đại quân một bước mà tới, lại không nghĩ tới thật sự là chó ngáp phải rồi. Cái này cũng không chỉ là chó ngáp phải rồi, mà là ngươi tính cách cẩn thận. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta cùng thiên tử liền muốn rơi vào Lưu Huyền nước tay. Tuân Úc than nhẹ một tiếng nói. Hắn trước kia không nghĩ tới qua Lưu Bị sẽ như vậy quyết đoán, cho nên cứ việc bày rất nhiều chuẩn bị ở sau, lại bởi vì bị đánh cái không kịp trở tay mà không cách nào hoàn toàn áp dụng, bất đắc dĩ mới động viên chống đối. Hắn cho dù có Trương Lương khả năng, đối mặt một cái quyết tâm bất cứ giá nào Lưu Bị, ở binh lực cách xa dưới tình huống cũng là không thể ra sức. Dù sao hắn chỉ là cái mưu sĩ, mà cũng không phải là thống soái. Chú đóng thành tường còn miễn cưỡng có thể. Lĩnh binh tác chiến ở không có quân đoàn thiên phú ra chỉ tình huống dựa vào tinh diệu bố trí quân trận cũng là không đủ. Lần này quả thực là ta sai lầm, ta coi thường Lưu Bị Phương có hôm nay chi họa. Xương ấp kể cả Duyện Châu đều đã rơi vào Lưu Bị tay, ta có phụ chủ công nhờ vả. Nhìn Tuân Úc khá là tự trách dáng vẻ, Hạ Hầu Uyên an ủi, quân sư, đây cũng không phải là ngươi sai lầm, hiện tại thiên tử đã ở quân ta trong tay, nho nhỏ Duyện Châu, mất lại đoạt về là được. Duyện Châu cái này vừa mất, muốn đoạt lại nói dễ vậy sao? Tuân Úc khẽ thở dài, tốt, lại không nói chuyện này, chủ công ở Thanh Châu tình hình chiến đấu làm sao? Thanh Châu chư quận đều đã bình định, chỉ còn dư lại Đông Lai một quận. Lữ Bố cũng đã bị chủ công vây kín ở Hoàng huyện, Thanh Châu bị triệt để bắt lại chỉ là thời gian vấn đề. Hạ Hầu Uyên nói, Đông Lai, Hoàng huyện. Tuân Úc nghe vậy cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ, trái lại còn hơi có chút lo lắng. Quân sư, làm sao vậy, dạng này có gì không ổn sao? Hạ Hầu Uyên hỏi. Vô sự, bất quá là có cảm thán mà thôi. Không nghĩ tới chúng ta tấn công Lữ Bố, kết quả không chỉ tiện nghi Lưu Bị, còn cho Viên Thuật một phần đại lễ. Tuân Úc trầm thấp nói, ngươi mau chóng để lính liên lạc đi báo cho chủ công, cường công Hoàng huyện liền có thể, không cần lưu ý Viên Thuật quân. Quân sư, cái này cùng Viên Thuật quân lại có quan hệ gì? Hạ Hầu Uyên cau mày hỏi. Ở Tuân Úc cầu cứu trước tiên hắn liền ở Tào Tháo mệnh lệnh bên dưới đến viện trợ, đối với Đông Lai tình huống cũng chỉ là kiến thức nửa đời, cũng không biết Viên Thuật thủy quân ở vòng ngoài du đãng rình mò. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, Viên Thuật con này chim sẻ là dự định sau cùng đem chúng ta Trung Nguyên ba hùng tất cả đều bắt lại à? Lữ Bố sắp binh bại lại không tử thủ kinh huyện, trái lại lui về Đông Lai Hoàng huyện. Cái này còn không thể nói rõ vấn đề sao? Tuân Úc hơi cao mày nói, hắn biết Viên Thuật vẫn muốn đem Trung Nguyên quần hùng tiêu diệt từng bộ phận, lại không nghĩ tới hắn bàn tay rỗi như thế giải, hạ thủ chuẩn như vậy. Lữ Bố vừa mới có binh bại dấu hiệu, Viên Thuật liền tận dụng mọi thứ trực tiếp ở Đông Lai bố cục, nếu là tùy ý hắn tính toán phát triển tiếp, sợ rằng lần này thu lợi nhiều nhất chính là Viên Thuật, Tào Tháo cùng Lưu Bị bất quá là toi công bận rộn một trận, hoàn toàn không đoạt được, làm Viên Thuật đánh không công. Nhưng nếu là từ đó cản trở, quân sư nói là nói Lữ Bố lui giữ Hoàng huyện là dự định binh bại sau nương nhờ Viên Thuật, hoặc là từ Viên Thuật nơi đó lấy được biệt quân. Thế nào biệt quân? Tuân Úc cười lạnh một tiếng, lấy Viên Thuật tính cách, ngươi cảm thấy hắn sẽ đại công vô tư đến dùng dưới trướng sĩ tốt cánh mạng tới cứu viện giúp Lữ Bố cái này bạch nhãn lang sao? Hắn chuyến này nhất định là làm Lữ Bố cùng hắn dưới trướng tướng lĩnh mưu sĩ mà tới. Dạng này sao được? Quân ta vất vả cực nhọc đánh xuống Thanh Châu, chiến thắng Lữ Bố, hiện tại thậm chí ngay cả Duyện Châu đều đáp bảo, Viên Thuật lúc này muốn nhặt tiện nghi, làm sao có khả năng? Hạ Hầu Uyên nhất thời tức giận nói. Tuân Úc phi thường lý giải Hạ Hầu Uyên tâm tình, đổi lại là Hạ Hầu Đôn, đoán chừng lúc này đã kêu gào muốn giết Viên Thuật chiếm lĩnh Giang Đông. Bất quá hắn còn là than nhẹ, khá là bất đắc dĩ trầm giọng nói, chỉ sợ quân ta không thể không như thế. Chủ công tấn công Thanh Châu đại quân bất quá mười mấy vạn, mà Lữ Bố hiện tại còn ôm một đường hy vọng gắt gao chú đóng Hoàng huyện, rõ ràng dưới trướng đại quân không dưới mấy vạn. Lại thêm Viên Thuật thủy quân, nếu là song phương liên hợp, chúng ta làm sao có khả năng triệt để công chiếm Thanh Châu? Tuân Úc nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, chủ công căn bản vô lực đối phó hai người liên thủ, tùy tiện cùng Viên Thuật khai chiến chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Hôm nay tuy nhiên Viên Thuật muốn chiếm tiện nghi, nhưng tốt xấu hắn không có ra tay viện trợ Lữ Bố, bằng không chúng ta ngay cả Thanh Châu đều không chiếm được. kế hoạch hôm nay chỉ có thỏa hiệp với Viên Thuật. Dù sao chúng ta mưu cầu là cái kia Thanh Châu, mà Viên Thuật sở cầu là Lữ Bố Quân, theo như nhu cầu chúng quy so với hai bàn tay trắng mạnh. Có thể như thế chẳng phải là quá mức biệt khuất. Quân ta mưu đồ như thế dài thời gian, làm tử thương vô số, kết quả sau cùng lại đem Lữ Bố chắp tay nhường cho người. Hạ Hầu Viên không nguyện tiếp thu nói. Đại cục làm trọng. Phương Bắc song hùng sắp khai chiến, phương Nam Viên Thuật đã chiếm cứ hơn nửa thiên hạ nhất thống sắp tới, chủ công đã không thời gian lại từ đầu trở lại. Trừ phi thỏa hiệp, bằng không không có cách nào khác có thể chọn. Bởi vậy ta mới để cho ngươi viết một phong thư cho chủ công, để hắn không cần lo Viên Thuật, trước cầm xuống Hoàng huyện, đánh bại Lữ Bố lại nói. Tuân Úc trong mắt nói đạo tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Nhưng nếu là như thế không quan tâm, Viên Thuật hối hận bên dưới ở quân ta sắp đánh hạ Thành Châu lúc, trực tiếp tập kích quấy rối quân ta nên làm sao? Hạ Hầu Viên lo lắng nói. Sẽ không, Viên Thuật cũng không phải là nhân đức người, hắn làm sao có khả năng có lòng giúp Lữ Bố giúp một tay? Chúng ta chính là hắn cái đinh trong mắt, Lữ Bố lại làm sao không phải? Đối với Lữ Bố cái này Bạch Nhã Lang, thi ân vô dụng. Đinh Nguyên, Đồng Trác ví dụ đều ở đó, Viên Thuật tuyệt đối không có khả năng làm cái này ngu xuẩn cử chỉ. Tuân Úc kiên định nói. Hạ Hầu Viên trầm tư chốc lát, theo sau trầm giọng nói, quân sư nói không sai, là Huyên quá lo lắng. Không sao, đổi lại là ai cũng sẽ cẩn thận cân nhắc, chủ công sợ rằng hôm nay cũng là như vậy. Nhanh chút đánh thức chủ công mới có thể triệt để bắt lại Thanh Châu, bằng không sợ rằng chậm thì sinh biến. Tuân Úc mỉm cười nói. Chương 517, Lý Chí Vân Trường, làm sao? Có bắt được thiên tử cùng Tuân Úc? Đang xem Quan Vũ đội vàng quay về dáng vẻ, Lưu Bị trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nhưng còn là ôm thăm dò may mắn hỏi. Quan Vũ sắc mặt từ đỏ, nhưng bởi vì bản thân hắn chính là đỏ thớt mặt, chưa bị nhận ra, tung người xuống ngựa đơn gối quỳ xuống chắp tay trầm giọng nói, đại ca, Vũ có phụ nhờ vã, đã muộn một bước, Tuân Úc cùng thiên tử bị chạy tới Hạ Hầu Viên đại quân cứu đi. Lưu Bị trên mặt lóe lên một tia thất lạc cùng phẫn hận, nhưng rất nhanh bị che giấu đi, nhẹ giọng đem hắn nâng dậy, không sao, Hạ Hầu Viên hành quân thần tốc, lúc này đi tới cũng là thiên ý, cùng ngươi không quan hệ. Đáng tiếc, chúng ta đánh hạ xương ấp nhất thời không xem xét, lại bị Tuân Úc thi kế chạy thoát, không đủ mà mỹ. Lưu Diệp trong lòng đồng dạng cũng xấu hổ không thôi, hắn tự xưng làm mưu lược hơn người, lần này lại bị Tuân Úc đùa giỡn xoay quanh, đối hắn tới nói xác thực là không nhỏ đả kích. Chủ công, lần này chúng ta tuy nhiên sơ ý bên dưới thả chạy thiên tử cùng Tuân Úc, nhưng tốt xấu còn cầm xuống xương ấp. Tào Tháo chẳng biết lúc nào có thể đánh hạ Thanh Châu, tùy thời khả năng sẽ rút quân về đoạt lại Duyện Châu. Viên Thuật hiện tại tấn công Dự Châu cũng là thế như trẻ tre, hắn khẩu bị khả năng không ngừng Dự Châu một vùng. Chúng ta hôm nay cũng không phải là thả lỏng lúc, chủ công làm chuẩn bị cho sớm, làm tốt phòng bị. Lưu Diệp nói. Lưu Bị hít sâu một hơi, đã sự tình đã thành kết cục đã định, hắn lại nổi nóng cũng vô ích. Hạ Hầu Viên hành quân tốc độ hắn là biết được, lúc này lại truy kích ngay cả đi theo sau đó ăn hôi khả năng đều không có, Tuân Úc cùng thiên tử là không đoạt về được. Tử Dương nói có lý, bất quá liên tục đại chiến quân ta không chỉ tổn thất thảm trọng, hơn nữa vẻ ngoài không chịu nổi, chúng ta còn là trước về xương ấp chỉnh đốn mấy ngày, lại tấn công Duyện Châu còn dư lại mấy quận. Lưu Bị lý trí nói. Một đường công phạt đến, cầm xuống xương ấp sau đó, Duyện Châu liền cơ bản đã cầm ở Lưu Bị trong tay, cái này làm Lưu Bị trong lòng rung lòng, chuẩn bị làm tốt cố thủ Duyện Châu chuẩn bị. Viên Thuật tấn công Dự Châu, Lưu Bị liền một tia đi cố thủ tâm tư đều không có, ban đầu cùng Tào Tháo liên hợp đồng quan Trường An chi chiến, lại thêm lần này Duyện Châu chi chiến, đã từng tay cầm 20 vạn tinh nhuệ hắn hôm nay chỉ còn giữ lại 6 vạn không đến sĩ tốt, có thể bảo vệ Duyện Châu coi như không sai. Không có 1-2 năm thời gian, Lưu Bị căn bản không lấy lại được sức lực. Bất quá cũng may Tào Tháo cùng Viên Thuật tình huống cũng không tốt tới đâu. Tào Tháo đồng dạng liên tục công phạt, dưới trướng đại quân bất quá hơn 10 vạn, nhưng tay cầm 2 châu hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cố thủ. Mà Viên Thuật tuy nhiên binh lực tổn thất không nhiều, dưới trướng tinh binh mấy chục vạn, nhưng mới được Tây Lương cùng Ti Đãi, lại thêm chú ý đến phương Bắc, lúc này trong tay có thể động đại quân cũng bất quá hơn 10 vạn, bằng không Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng không dám ở binh lực hao tổn tình huống ở Trung Nguyên lẫn nhau công phạt. Viên Thuật đối với Trung Nguyên ba hùng ngay từ đầu chính là đánh khu lang thôn hổ ý nghĩ, mà không phải là trực tiếp đẩy lên. Lưu Bị, Tào Tháo thêm lên Lữ Bố, lực lượng này cộng lại chính là Viên Thuật cũng muốn kiêng kỵ ba phần, một ngày Viên Thuật làm quá ác, không nói Lữ Bố, Tào Tháo cùng Lưu Bị tuyệt đối sẽ liên hợp lại, Viên Thuật chính là đại quân dốc toàn bộ lực lượng đều không có tất thắng năm chắc. Hôm nay thế cục chính là Viên Thuật ngay từ đầu tận lực xây dựng. Tào Tháo cùng Lưu Bị đều là kiêu hùng, làm sao có khả năng ngồi chờ chết, tùy ý Viên Thuật lớn mạnh mà cố thủ tại chỗ. Chỉ cần Trung Nguyên có một phương động, cái khác hai phe tuyệt đối sẽ tùy theo mà động. Dạng này hỗn loạn cục diện chính là Viên Thuật hy vọng nhất, bởi vì hắn cường đại nhất, hơn nữa có trường giang chi hiểm, đứng ở chỗ bất bại. Không quản thế cục làm sao biến hóa, chỉ cần Trung Nguyên tam phương lẫn nhau công phạt, không liên hợp đối kháng hắn, hắn luôn sẽ có cơ hội từ trong đó kiếm lời. Lấy được mới đất đặt chân, Lưu Bị lúc này thở phào tỉnh táo lại, bắt đầu an tâm ở xương ấp nghỉ ngơi lấy lại sức, một mặt đem Dự Châu thuế ruộng nhân thủ thay đổi, một mặt một đường công phạt Duyện Châu còn dư lại Tào quân. Mà tôi lúc, nhưng là rời đi lúc, không biết có ý gì, trực tiếp đem còn lại mấy quận quân phòng thủ toàn bộ đều đi, chú đóng ở Thanh Châu, Từ Châu biên cảnh. Phản phất liền phóng túng Lưu Bị bắt lại Duyện Châu thông thường. Bái kiến chủ công. Một đường buôn ba, tôi lúc cùng Hạ Hầu Viên dẫn quân đi tới Hoàng huyện dưới thành, cùng Tào Tháo hội hợp một chỗ. Hai người các ngươi cực khổ, đứng lên đi. Tào Tháo khuôn mặt vẻ mặt nói, tại chủ công. Tuân Úc cùng Hạ Hầu Viên cung kính nói, văn được, Duyện Châu tình huống làm sao? Lưu Bị dẫn quân hơn 7 vạn bất kể thương vong cường công xương ấp, thần cố thủ 9 ngày, tổn hại binh hơn 1.7 vạn, giết địch gần 4 vạn, chúng không địch lại mang thiên tử dẫn quân phá vòng đây, làm Quan Vũ truy kích, may được Diệu Tài tướng quân cứu rút, mới thuận lợi chạy thoát. Trận chiến này là ước sơ ý, bỏ qua Lưu Bị quyết đoán cùng ngoan tuyệt, còn mời chủ công trách phạt. Tuân Úc cực kỳ khách quan Trần Thuật Xương ấp chi chiến sau, hãy nay nói, trận chiến này tội không ở ngươi, đứng lên đi. Tào Tháo sắc mặt phức tạp rơi vào trầm tư, ngoài miệng lại nói thẳng, tại chủ công. Ngoài ra, chủ công phá vòng vây sau đó, mỗ gặp tình thế khẩn cấp, tự mình đem Duyện Châu còn giữ lại quân phòng thủ tất cả rời đóng tại Thanh Châu, từ Châu biên cảnh, lại chưa bẩm báo chủ công, mong rằng chủ công thứ lỗi. Tuân Úc không người nói, ngươi làm rất tốt, có tội gì? Tào Tháo hiếm thấy cười cười, Tuân Úc làm việc hắn là phi thường yên tâm. Nghe vậy Tuân Úc cũng là hơi thở phào, ngược lại không phải là bởi vì Tào Tháo không có trách phạt mình, mà là bởi vì Tào Tháo lúc này vẫn như cũ bảo trì lãnh tĩnh. Lúc này Trung Nguyên thế cục rõ ràng, Lữ Bố tuyệt đối là chơi xong, còn lại Tào Tháo Lưu Bị cùng Biên Thuật tranh hùng. Lưu Bị vì tự thân tổn vòng coi nhẹ đại cục tấn công Tào Tháo, Viên Thuật tiến vào Trung Nguyên việc đã không thể ngăn trở, tình huống này ngoài Tào Tháo dự liệu. Xương ấp không có bảo vệ đại biểu Duyện Châu sắp rơi vào tay Lưu Bị, sẽ cùng Lưu Bị ở Duyện Châu dây dưa biến đến không có ý nghĩa gì, chỉ có thể là cùng Lưu Bị lưỡng bại câu thương. Bởi vì Lưu Bị không đường lui có thể đi, tất nhiên sẽ liều chết đánh một trận. Lấy Tào Tháo hiện tại binh lực, tuy là đoạt lại Duyện Châu, cũng căn bản không thủ được, nếu là tổn thương quá lớn, Viên Thuật thậm chí có khả năng trực tiếp nhân cơ hội bắt lại toàn bộ Trung Nguyên. Tuân Úc trực tiếp đem Duyện Châu chi binh rút lui là vì Tào Lưu song phương ngừng hao tổn, Lưu Bị binh lực quá ít sợ rằng không cách nào ở Viên Thuật tiến công dưới bảo vệ Duyện Châu. Đến lúc đó Duyện Châu rơi vào tay Viên Thuật, thế cục đối với Tào Tháo càng thêm hỏng bét. Tuân Úc chỉ sợ Tào Tháo đánh mất Duyện Châu sau thẹn quá thành giận dẫn quân đoạt lại Duyện Châu, cũng may Tào Tháo còn là chịu đựng được. Lần này Lưu Bị cùng Viên Thuật liên minh, dẫn sói vào nhà quả thực là ta cân nhắc không chu toàn. Tào Tháo đầu tiên là tự trách nói, ta vốn tưởng rằng Lưu Huyền Đức bất quá một tầm thường vô vi người, lại không nghĩ tới hắn cũng có như thế quyết đoán, là ta nhìn lầm. Tào Tháo lúc này trong lòng đối Lưu Bị cũng là hận không thôi. Ngươi nói ngươi như thế ngoan tuyệt, trước kia đối phó Viên Thuật thời gian ngươi không biểu hiện, một bộ giả nhân giả nghĩa do dự thiếu quyết đoán dáng vẻ, hiện tại Trung Nguyên nội đấu, ngươi ngược lại là hăng say, cố ý cùng ta không qua được đúng không? Có thể hắn lại hận, lúc này cũng phải ổn định Lưu Bị cái này heo đội hữu, thậm chí sau đó còn muốn cùng hắn liên minh, bởi vì có Viên Thuật dạng này một cái thần đối thủ. Cái này giống như đánh đoàn, ngươi không chỉ muốn ứng phó đối thủ, còn muốn thời khắc phòng bị đội hữu treo máy đưa đầu người. Tào Tháo nếu không phải là tâm lý chịu đựng năng lực mạnh, đoán chừng đã sớm cùng Lưu Bị không chết không thôi. Chủ công, Hoàng huyện hôm nay thế cục làm sao? Tuân Úc hỏi. Tào Tháo nghe vậy, than nhẹ một tiếng, phía dưới chư tướng cũng là trầm mặc không nói. Chương 518, Lữ Bố chi dũng Lữ Bố ở đây, người nào dám cùng ta một trận chiến? Dưới Hoàng huyện thành, đối mặt chỉnh quân bảy trận ở trước Tào Tháo đại quân, Lữ Bố một người một ngựa đi ra cửa thành, đến Tào Tháo trước trận khiêu chiến nói. Nhìn trên mặt kiệt ngạo, không ngừng kêu gào Lữ Bố, Tào Tháo dưới trướng chư tướng trên mặt phẫn uất thần sắc nhưng lại không dám tiến lên. Tào Tháo thấy thế sắc mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ, hắn dưới trướng tướng lĩnh là không ít, nhưng có thể cùng Lữ Bố đánh một trận cũng chỉ có Hạ Hầu huynh đệ hai người, người khác đi tới chỉ có thể là đưa đồ ăn. Nguyên bản trong lịch sử có điển vi, hứa trừ Tào Tháo ngược lại là không quá lo Lữ Bố, nhưng bây giờ cái này hai viên đại tướng đều bị Viên Thuật vô sỉ giành trước đào đi, khiến cho Tào Tháo hôm nay dưới trướng đỉnh tiêm chiến lực chỉ có Hạ Hầu Viên Hạ Hầu Đôn hai người, bất quá, hiện tại còn muốn lại thêm một người. Nhìn bên người nhao nhao muốn thử hùng tráng đại hán, Tào Tháo trong mắt thưởng thức thần sắc lóe lên. Tư Hoàng, đây là lần này Xương Ấp chi chiến Tuân Úc phát hiện một viên manh tướng. Người này ban đầu làm Lưu Thành hộ vệ đi theo hắn bên cạnh, bởi vì vũ dung hơn người, sâu được Lưu Thành coi trọng, vì phòng Tào Tháo cướp đoạt, một mực đem hắn ẩn giấu. Kết quả ở Xương Ấp chi chiến dưới tình thế cấp bách, hắn cho thấy để người kinh ngạc vũ dũng. Quân đoàn Vân Khí áp chế bên dưới có thể cùng quan trương tranh tài mười mấy hiệp mà không rơi xuống hạ phòng, nếu không phải là có hắn tương trợ, Tuân Úc cũng khó như thế thuận lợi từ Xương Ấp chạy thoát. Tào Tháo bên người chuẩn siêu nhất Lưu Võ tướng liền từ Hoàng cùng Hạ Hầu Đôn hai người, Hạ Hầu Đôn đang trú đóng Thanh Châu biên cảnh phòng bị Viên Thiệu cùng Lưu Bị. Hai người này cộng lại chính là đối đầu Quan Vũ Trương Phi đều có sức đánh một trận, nhưng đáng tiếc đối diện là Lữ Bố, trước hổ lao quan lực gáp quần hùng thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố. Tào Tháo nhìn Hạ Hầu Đôn cùng Từ Hoàng hai người đều là vẻ mặt hưng phấn muốn cùng Lữ Bố giao thủ dáng vẻ, nhẹ nhàng cười, "Diệu tài, công minh, hai người các ngươi đúng hay không đều muốn đi tới cùng Lữ Bố so đấu một phen a?" Hạ Hầu Đôn trên mặt hưng phấn nói, "Chủ công, ban đầu hổ lao nhất chiến đến nay đã mấy năm, mộ tự nghĩ võ nghệ có tiến triển, đã sớm muốn cùng hắn một trận chiến, có lẽ có thể tiến hơn một bước cũng không hẳn không thể. Mong chủ công thành toàn." Hạ Hầu Uyên là người lãnh tĩnh, thống binh tác chiến năng lực ở Tào Tháo dưới trướng cũng là số một số hai, nhưng trên võ nghệ thiền tư quả thực so với Quan Vũ Trương Phi dạng này siêu nhất lưu võ tướng phải kém trên một bậc. Nhiều năm như vậy không ngừng ma luyện đều thủy chung chưa từng đột phá siêu nhất lưu cảnh giới, một mực dừng lại ở nhất lưu đỉnh tiêm không thể tiến thêm, mà sinh tử chi chiến lại là võ tướng tiến bộ nhanh nhất phương pháp. Hạ Hầu Uyên tự nhiên không cam tâm võ nghệ dừng lại ở tại chỗ, chính là có bỏ mình nguy hiểm hắn cũng muốn thử một lần. Nhưng đáng tiếc hắn huynh trưởng Hạ Hầu Đôn không ở, bằng không lấy hai người hợp kích chi kỹ, không hẳn không thể cùng Lữ Bố tranh tài mấy chục hiệp. Tư Hoàng cũng là mắt lộ tinh quang nói, thằng ngãi này rất phách lối, nguyện vì Tào Công chiến chi. Sơ ném Tào Tháo, hắn cũng muốn bày ra một chút tự thân năng lực, mà Lữ Bố chính là tốt nhất đá thử đao. Tốt. Vậy hai người các ngươi liền cùng tiến lên, nhìn xem có thể hay không đấu một trận con này hao hổ. Tào Tháo cười nói, hắn đối với hai người có thể chiến thắng Lữ Bố không ôm cái gì hy vọng, nhưng trong lời nói còn là khích lệ một phen. Ngược lại hai người bại vào bất bại đều không sao cả, khoảng thời gian này Lữ Bố một mực đang khiêu chiến hắn thua còn thiếu sao? Vô luận là đơn đấu còn là đánh nhiều, Lữ Bố liền không có bại qua. Hạ Hầu Uyên cùng Từ Hoàng chính là thất bại cũng không ảnh hưởng toàn cục, chung quy so với tránh mà không chiến mạnh hơn một chút. Vâng, Hạ Hầu Uyên cùng Từ Hoàng ôm quyền xác nhận sau, thúc ngựa chạy tới. Theo sau Tào Tháo lại đối còn lại tướng lĩnh võ nghệ cao nhất Tam Bá, Tào Hồng cùng Nhạc Tiến trầm giọng nói, "Tuyên Cao, Từ Liêm, Văn Kiêm, các ngươi tiến lên áp trận, một ngày hai vị tướng quân thâm hãm nguy cục cần phải tiến lên cứu viện, giữ được hắn tính mạng."
"Vâng."
Mấy người trầm giọng nói, theo sau tiến lên áp trận. Nhìn Tào Tháo trong đại quân hiếm thấy lao ra hai tướng, hơn nữa đều là khí thế không tầm thường, chiến ý tràn đầy, Lữ Bố trong mắt hơi lộ ra hưng phấn, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Có ý tứ. Hạ Hầu Diệu Tài, lại là ngươi. Làm sao, gần nhất võ nghệ tăng trưởng nghĩ đến lãnh giáo một hai sao? Làm sao không cùng Hạ Hầu Nguyên nhượng cùng tiến lên, vạn nhất ta không cẩn thận đem ngươi giết, cái kia mãng đại hán lại tới chịu chết làm sao bây giờ?" Nhìn quen thuộc Hạ Hầu Uyên, Lữ Bố chào phúng nói, "Đối phó ngươi cần gì huynh trưởng ta ra tay? Lần này liền để cho ta tới lĩnh giáo ngươi võ nghệ." Hạ Hầu Uyên cũng không phải thích xính miệng lưỡi cực nhanh người, luôn ngữ ngắn gọn nói. Lữ Bố nghe vậy chẳng đáng cười, theo sau đưa mắt nhìn hướng Từ Hoàng, "Ngươi là ai? Ta giới kích thế nhưng không chém hạ người vô danh." Từ Hoàng nghe vậy, ngữ khí ngột ngạt nói, "Vậy chỉ sợ muốn để Ôn Hầu thất vọng, bộ chính là một hạng người vô danh, bất quá sau ngày hôm nay sợ rằng liền không phải như thế." "Nga, ngươi là dự định lấy mỗ làm băng cầu, nhất chiến thành danh sao?" Lữ Bố cười lạnh nói, "Đang có ý đó." Từ Hoàng không chút nào lộ ra khiếp ý, ngữ khí tự tin nói, "Vậy nhìn ngươi có thể hay không ở mỗ trên tay sống sót." Lữ Bố sắc mặt hơi giận, vung tay phải lên trong tay hỏa kích, tay trái hơi dẫn cương ngựa, xích thố mã thấp giọng gào thét một tiếng sau, nhanh chóng xông hướng hai người. "Giết!" Hạ Hầu Uyên cùng Từ Hoàng cùng giống một tiếng, thúc ngựa lên đón. Hạ Hầu Uyên tay cầm trường thương, Từ Hoàng tay cầm cự phủ, hai người một nặng một nhẹ, một thế lớn lực chìm, một tốc khoái kỹ xảo, phối hợp cực kỳ ăn ý, hướng Lữ Bố trực tiếp đánh tới. Mà Lữ Bố tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, hổ lao nhất chiến bởi vì thiên phú nguyên nhân tuy là hắn đỉnh phong trạng thái, không phải bây giờ có thể so với, nhưng lúc này hắn vẫn như cũng là thiên hạ đệ nhất võ tướng. Đối mặt hai cái còn chưa tới siêu nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn võ tướng, vậy thì thật là một chút áp lực đều không có. Một tay cầm kích trên dưới bay lượn, nhẹ nhõm ngăn cản Hạ Hầu Uyên cùng Từ Hoàng tiến công, Lữ Bố ngoài miệng còn đang không ngừng chào phúng, nhiều năm không thấy, người võ nghệ làm sao một chút tiến bộ đều không có. Hạ Hầu Uyên cùng Từ Hoàng cắn chặt hàm răng, chuyên tâm đối địch, không nói một câu. Cái này đã không phải là Hạ Hầu Uyên lần đầu tiên đối mặt Lữ Bố, nhưng cảm giác còn là như vậy vô lực, đối phương thực lực liền giống như một mảnh đại hải, căn bản không nhìn thấy giới hạn hơn nữa sâu không lường được. Mà Từ Hoàng, tương đối với còn tính có thể tiếp nhận Hạ Hầu Uyên, trong lòng hắn chấn động càng sâu. Trước đây hắn không phải là không có cùng Quan Vũ Trương Phi đơn độc giao thủ qua, chín mười mấy hiệp bất phân thắng bại, khi đó cảm giác mình thực lực mặc dù không bằng đối phương, nhưng cũng chỉ kém nhất tuyến. Vốn tưởng rằng thiên hạ đứng đầu lực lượng cũng bất quá như thế, nhưng đối mặt Lữ Bố hắn mới biết được chính mình ý nghĩ có cỡ nào buồn cười. Quan Trương khi đó là công thành lúc bị quân đoàn Vân Khí áp chế, lại thêm còn muốn thỉnh thoảng phòng bị xung quanh quân địch cùng mũi tên, đặc biệt là Quan Vũ, nhất sợ hãi mũi tên hắn một thân thực lực liền năm thành đều không phát huy ra được, cho nên mới sẽ bị Từ Hoàng cho rằng thực lực bất quá như thế. Đổi lại là chính diện đơn đấu, Từ Hoàng có thể hay không chống đỡ Quan Vũ đao thứ nhất không chết đều khó nói. Song phương ngươi tới ta đi chừng 10 hiệp, Lữ Bố phảng phất ở điều giáo đối phương thông thường, khuôn mặt vô cùng dễ dàng, lại ép tới hai người gần như không chút sức đánh trả. Lữ Bố có thể nói là tuyệt đối võ sĩ, cũng không có dựa vào tuyệt cường lực lượng trực tiếp nghiền ép hai người, mà là đè thấp thực lực dùng hai người tới ma luyện chính mình võ nghệ. Rất nhanh, mấy chục hiệp đi qua, Lữ Bố cũng là chơi chán, ở tiện tay một kích đánh bay thời gian, trong mắt tinh quang lóe lên, ra tay tốc độ trước mắt tăng vọt đến một cái khủng bố tình trạng, một kích chém về phía Hạ Hầu Uyên đầu. Một kích này mau lẹ không gì sánh được, lăng liệt tiếng gió, thẳng làm Hạ Hầu Uyên cảm thụ được một cổ tử vong khí tức, hai tay cầm thương toàn lực vung lên, muốn đem Lữ Bố phương thiên hỏa kích đẩy ra. Nhưng nghiêm túc bên dưới Lữ Bố lực lượng như thế nào là không lấy lực lượng tăng trưởng hắn có thể ngăn cản, trong tay trường thường trực tiếp bị bắn ra, mà Lữ Bố hỏa kích lại không có bất kỳ chịu đến ảnh hưởng, tiếp tục cắm thẳng vào Hạ Hầu Uyên ngực. Ở cái này nghìn cân treo sợi tóc lúc, một thanh cự phủ từ trên cao đi xuống, hướng trường kích bổ tới, Từ Hoàng tức thời giết đến. Lữ Bố lực lượng tuy mạnh, nhưng đối mặt Từ Hoàng gần như toàn lực bên dưới, thế lớn lực chỉ một cái cự phủ, nhưng là trực tiếp bị chặn ra, mũi kích lao Hạ Hầu Uyên khải giáp lướt xuống. Hạ Hầu Uyên cùng Từ Hoàng thấy thế đều là trong lòng bùng lòng, nhưng còn không đợi Từ Hoàng thở một hơi, chợt thấy Hạ Hầu Uyên mắt lộ ra hoảng sợ nhìn mình, ngoài miệng kinh hoàng nói, "Cẩn thận." Nói còn chưa nói ra, Từ Hoàng liền cảm thụ được sau người một cổ khủng bố không khí tiếng xé rách vang lên. Trong đầu trống rỗng, Từ Hoàng phản xạ có điều kiện trực tiếp cả người từ trên ngựa lăn xuống. "Phanh!" Từ Hoàng chiến mã trực tiếp bị trường kích xé qua, ngân quang chợt lóe lên sau đó, chiến mã phảng phất hóa thành pho tượng thông thường không có động tĩnh gì. Theo sau ngựa bên trên dần dần xuất hiện một cái chỉnh tề huyết tuyến, cũng dần dần mở rộng, vô số máu tươi tuôn ra, cả con ngựa trực tiếp từ trong chia làm hai nửa ngã xuống đất, nội tạng rơi xuống đầy đất. Từ Hoàng lại không có công phu thương tiếc mình chiến mã bi thảm tao nộ, bị Lữ Bố đánh xuống ngựa hắn cũng không có chạy thoát hiểm cảnh. Lữ Bố trực tiếp bỏ qua Hạ Hầu Uyên thúc ngựa vào tới, một kích trực tiếp chém về phía hắn đầu. Chương 519, chạy trốn quả hồng muốn chọn mê bót, xuất thân tỉnh châu, tính cách như sói thông thường Lữ Bố rất am hiểu đạo lý này. So với Hạ Hầu Uyên, Từ Hoàng võ lực tuy nhiên cũng không chút thua kém, thế nhưng cầm trong tay trọng phủ hắn nhưng là trọng công không trọng thủ, đại phủ cổng kềnh để hắn tính linh hoạt rõ ràng không kịp Hạ Hầu Uyên, ở Lữ Bố dương đông kích tây bên dưới, dễ dàng liền làm cho Từ Hoàng ra tay cứu rút. Tiếp theo thừa dịp hắn hết lực lúc đem hắn chém giết. Lữ Bố lần này quả thực là cực kỳ nghiêm túc muốn đem Từ Hoàng đánh chết, mà không phải là trước đó chơi bừa, nhưng vẫn như cũng bị Từ Hoàng chật vật trốn đi. Lữ Bố ngược lại cũng không hoảng loạn, đuổi theo, phương thiên hỏa kích cao cao giơ lên, một cái lực chém Hoa Sơn trực tiếp hướng Từ Hoàng vào đầu chặt xuống. Từ Hoàng vừa mới lăn xuống ngựa đứng vững thân thể liền thấy xông tới đại kích, vội vã đem trong tay cự phủ hai tay giơ lên, hai đầu gối hơi cong muốn đem hắn ngăn trở. Phanh! Một trận nổ tung từ trường kích cùng cự phủ tương giao chỗ vang lên, Từ Hoàng dù cho lấy lực lượng tăng trưởng, nhưng lữ bố khí lực còn muốn càng hơn hắn, lại thêm người mượn ngựa thế, trực tiếp đem Từ Hoàng đập quỳ rạp xuống đất, trên mặt đất đập ra hai cái hố sâu, hai đầu gối chỗ có máu tươi tuôn ra. Không chút để ý hai đầu gối thương thế, cảm thụ được chính mình hai tay đã chết lặng, hai cánh tay gân xanh nổi lên lại không ngừng có máu tươi phun trào, xương tay đều mơ hồ muốn nứt ra, Từ Hoàng nội phủ đã bị thương nhẹ. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, Từ Hoàng bất khuất nhìn hướng lữ bố, không chút để ý sắp đứt gãy hai tay, lần nữa dùng sức đem cự phủ liều mạng giơ lên, trong miệng quát to, mở. Kèm theo hai tay máu tươi chảy ròng, đặt ở hắn cự phủ bên trên hỏa kích lại bị chậm rãi giơ lên. Ngồi trên lưng ngựa lữ bố thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tôn kính cùng tán thưởng, nhẹ giọng nói, hảo hán tử. Đáng tiếc. Theo sau hỏa kích nhẹ nhàng giương lên, nhanh chóng đâm nghiêng hướng Từ Hoàng. Lúc này Từ Hoàng đã lực kiệt, hai tay hai chân tận bị thương nặng, trơ mắt nhìn lữ bố đâm tới trường kích, trong lòng gầm lên, đáng ghét. Ta còn không có kiến công lập nghiệp, thi triển hoài bao đâu? Cho ta ngăn trở a. Đánh bạc cánh mạng bên dưới, gần như đem toàn thân khí lực ép khô, Từ Hoàng trong tay cự phủ cuối cùng động, chậm rãi đón nhận lữ bố hỏa kích. Nhưng mà lúc này hắn đã thoát lực, làm sao có thể ngăn được lữ bố cự lực? Liền người mang phủ trực tiếp bị lữ bố hỏa kích đánh bay, cả người co quắp ngã xuống đất, trực tiếp không cách nào nhúc nhích. Lữ bố đang chuẩn bị đuổi theo đem hắn chấm dứt, lại thấy Hạ Hầu Viên giống như điên cuồng nào tới, trong tay trường thương múa gió thổi không loạn, phô thiên cái địa đâm về phía lữ bố. Lữ bố thấy thế không chút sợ hãi, một bên tiện tay đón đỡ, một bên thúc ngựa chạy về phía Từ Hoàng, chuẩn bị đem hắn chém giết. Nam ở phía sau áp trận tăng bá, Tào Hồng cùng Nhạc Tiến một mực chặt chẽ chú ý trong sân tình hình chiến đấu, mảy may không dám kinh thường. Bởi vì bọn hắn biết lữ bố có bao nhiêu khủng bố, toàn lực bên dưới một chiêu liền có thể đem bọn hắn bên trong bất kỳ người nào chém giết, chế một bước khả năng liền cứu không được. Ở lữ bố thêm đại lực khí đâm về phía Hạ Hầu Viên thời gian, ba người liền trực tiếp thúc ngựa nên đón, đợi đến lúc này đi tới, bất quá chốc lát Từ Hoàng đã bị lữ bố hai chiêu phế bỏ. Nhạc Tiến đem Từ Hoàng túm lên ngựa, đặt sau người, trực tiếp thúc ngựa điền cuồng lui về phía sau. Mà Tang Ba cùng Tào Hồng lại là khuôn mặt dữ tợn nên đón, muốn cùng Hạ Hầu Viên cùng nhau đem lữ bố tạm thời ngăn cản. Lữ bố nhìn thấy Từ Hoàng được cứu lên, trong mắt lóe lên một tia phẫn uất, khẽ quát một tiếng, muốn chết. Theo sau cầm lên phương thiên hỏa kích hướng, trước mặt chạy tới Tang Bá cùng Tào Hồng giết tới. Hai người nào dám chính diện ứng chiến? Một bên liều mạng đón đỡ, một bên chậm rãi phóng ngựa về phía sau né tránh lui lại. Theo sát mà tới Hạ Hầu Viên lại là hành động chủ lực, kết lực ngăn cản lữ bố tiến công. Lấy một địch ba, lữ bố lại không có bất kỳ bị vây công dáng vẻ, điên cuồng tiến công. Ngược lại là ba người kia, bị đè ra đánh không dám sơ ý, chỉ sợ không cẩn thận liền bị lữ bố chém giết. Mọi người vừa đánh vừa lui, mà bên kia Tào Tháo thấy tình thế không ổn đã dẫn quân tiến lên đón chuẩn bị cứu người. Một phen sợ hết hồn hết vía bên dưới, chúng tướng còn lại an toàn từ lữ bố trên tay trốn thoát. Bất quá từng cái bị thương, Hạ Hầu Viên trước ngực một cái to lớn vết tích máu tươi ràn rụa, Tang Bá càng là hai tay đều gãy, cho dù lấy hắn khôi phục năng lực không nửa tháng cũng không khôi phục lại được. Tào Hồng cả người vết thương vô số, sâu nhất phải kể tới bên hông vết thương kia, đã gần như có thể nhìn thấy ruột. Nhạc Tiến tuy nói trực tiếp mang theo Từ Hoàng rút về, nhưng vì ngăn trở lữ bố bắn về phía Từ Hoàng mũi tên nhọn, vai còn là chúng sâu thấy xương một mũi tên. Tào Tháo liền vội vàng đem thương thế thảm trọng Tào Hồng, Tang Bá cùng Từ Hoàng mang tới phía sau sửa chữa, dẫn quân công thành. Tuy nhiên đại triển thần uy thế nhưng không thu hoạch được gì, lữ bố trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên, theo sau tức giận bất bình hướng Tào Tháo vung ra một đạo to lớn chẳng kích, quay người thúc ngựa trở về thành. Từ Hổ lao nhất chiến sau đó, hắn tuy nhiên danh khí đại trấn, nhưng theo sau liền không có chém giết qua một cái nhất lưu trở lên tướng lĩnh. Tất cả nhị lưu trở lên tướng lĩnh nhìn thấy hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy, nhất lưu đỉnh tiêm trở lên võ tướng đều là thành đàn cùng hắn giao chiến, sợ bị giết. Đối với quần hùng thiên hạ loại này tôn trọng, lữ bố tuy nhiên khá là tự đắc, nhưng cũng cảm thấy có chút khổ não. Cái này dẫn đến hắn tuy nhiên chiến thắng vô số cường địch, chiến tích khủng bố, nhưng thủy chung không cách nào chém giết một mấy tướng. Vừa mới hắn ra tay đã đủ nhanh, gần như là hết toàn lực, hai lần trực tiếp đem Từ Hoàng cái này nhất lưu đỉnh tiêm võ tướng đánh cái nửa tàn, sau cùng lại vẫn bị cứu đi. Vốn định em đối phương một lần, chém giết một tướng hóa giải một chút hoàng huyện chi khốn, kết quả còn là thất bại trong gang tấc. Tào Tháo cùng hắn dưới trướng đại quân đối với Hạ Hầu Viên cùng Từ Hoàng chờ đem cùng lữ bố tác chiến thất bại kết cục cũng không cảm thấy bất luận cái gì thất lạc, bọn hắn đã thành thói quen. Lữ bố cái này không phải nhân loại, căn bản là không đánh bại. Ở võ nghệ không tinh tạo quân sĩ tốt trong mắt có thể chống đỡ nhiều chiêu như vậy cũng đã rất lợi hại, không ít tạo quân sĩ tốt thậm chí vì vậy mà sĩ khí hơi dâng lên. Muốn biết trước đó cùng lữ bố giao chiến tướng lĩnh thường thường đều là một kích mà bỡ, bao quát Tang Bá đám người ở bên trong nhiều nhất hai chiêu trực tiếp ngã xuống, Hạ Hầu Viên cùng Từ Hoàng dĩ nhiên có thể đánh ra như thế khủng bố chiến tích, làm sao không làm tạo quân phân chấn. Oanh oanh liệt liệt công thành chiến lần nữa bắt đầu, tạo quân nhỉ vào khí giới công thành tinh lương cùng sĩ tốt tinh nhuệ, lữ bố quân lại bằng vào ngẩng cao sĩ khí cùng lữ bố ở trên tường thành chém giết, song phương đánh cho ngang sức ngang tài, cho đến trạng vạng mới dừng lại. Ban đêm, tào quân trong doanh trướng, chư tướng đều tập kết cùng này, mọi người đều ánh mắt kính phục nhìn đứng hàng võ tướng phía trước nhất từng người chịu thương thế năm vị tướng lĩnh. Mà bị nhìn chăm chú Hạ Hầu Viên đám người lại không chút tự đắc, trong lòng ngược lại là có chút tức giận. Bọn hắn lại không có đắc thắng trở về, chỉ bất quá là thành công từ lữ bố trên tay chạy về, có muốn hay không dạng này. Đặc biệt là Từ Hoàng, nhìn cái khác bốn người trên người thương thế, trong lòng càng là hổ thẹn không gì sánh được. hắn biết đây đều là vì cứu hắn mà tạo thành, bởi vì mình lô mãng cùng sơ ý suýt nữa làm hại những người này mất đi tính mạng, cái này để hắn làm sao không hổ thẹn.
Chủ công, mặt tướng võ nghệ không tinh, làm lữ bố sở bại, còn khiến bốn vị tướng quân vì cứu ta mà thân hãm hiểm cảnh, tội đáng chết vạn lần. Mời chủ công trách phạt.
Đầy người thương thế từ hoàng mắt hổ dương dương, phát thông một tiếng bị giảm xuống đất, bi thương nói.
Chương 520, nước chìm hoàng huyện các ngươi không cần tự trách, lữ bố nếu là thật sự không có bản lãnh này cũng không xứng được xưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, các ngươi có thể còn sống trở về đã không sai.
Tào Tháo thở dài nói, một chút thương thế, mấy ngày liền tốt.
Từ hoàng nghe vậy sau trong lòng càng thêm tự trách, nhưng nghe vậy gặp Tào Tháo có khác suy nghĩ, còn là lui trở về.
Tào Tháo thấy thế, trong lòng khẽ gật đầu, lần này phái Từ hoàng xuất chiến có thể nói là một công ba việc.
Một trong, ở toàn quân trước mặt thể hiện Từ hoàng năng lực, làm Tào Tháo sau đó trọng dụng đặt vững cơ sở.
Từ hoàng dù sao là mới hàng chi đem, chính mình hiện tại thế cục đáng lo, không thời gian để Từ hoàng đi chậm rãi thăng chức, muốn trọng dụng chi nhất định phải lấp kín chúng tướng miệng, sau trận chiến này chính mình lại đem hắn để bạt tuyệt đối không người không phục.
Thứ hai, Từ hoàng tầm cao khí ngạo.
Sớm trước Tào Tháo liền cảm nhận được, lần này mượn nhờ Lữ Bố hung hăng đả kích hắn khí diễm, để hắn rõ ràng thiên hạ to lớn.
Thứ ba, cũng là Tào Tháo mục đích chủ yếu, chính là làm Từ hoàng quy tâm.
Trận chiến này vì Từ hoàng, Tào Tháo dưới trướng chư tướng đều có tổn thương, Từ hoàng không nhớ cái này ân tình cũng không được.
Từ hắn biểu hiện đến xem, Tào Tháo mục đích đã đạt thành.
Nhưng mà lúc này Tào Tháo lại cũng không có mừng rỡ Từ hoàng quy tâm, ngược lại là sầu lo không thôi.
Chủ công thế nhưng là đang vì Lữ Bố người này mà phát sầu.
Khí chí tài gặp Tào Tháo sắc mặt không đúng, lòng có suy nghĩ nói:
người này tuy nói bất trung bất nghĩa, lòng ngông giả thú, nhưng võ nghệ thực quỷ thần khó lường, khó mà đối phó.
Tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay Viên Thuật.
Tào Tháo sắc mặt ngưng trọng nói.
Khí chí tài nghe vậy khỏe miệng hơi khổ, nhìn về phương bắc, Viên Thuật hôm nay đã vây quanh ở bên ngoài, muốn đem Lữ Bố bắt lại nói dễ vậy sao?
Chủ công, lúc này không phải cân nhắc việc này, còn là ngẫm lại làm sao bắt lại hoàng huyện đi.
Như thế rằng con nữa không phải là biện pháp.
Tuân Đúc cao mày nói.
Có Lữ Bố cùng Trần Cung ở, bắt lại hoàng huyện nhưng là nan đề.
Các ngươi có ý nghĩ gì?
Tào Tháo trầm giọng nói.
Nước chìm hoàng huyện.
Tuân Úc cùng Hí Chí Tài nhìn nhau, cùng kêu lên.
Đây chẳng phải là bỏ mặc Viên Thuật thủy quân tiến vào?
Tào Tháo cao mày nói.
Nước chìm hoàng huyện chỉ có dẫn Bắc Hải nước một con đường có thể đi, nhưng Viên Thuật thủy quân liền ở chỗ này. Một ngày Tào Tháo động thủ, Viên Thuật thủy quân liền có thể trực tiếp tiến quân thần tốc.
Chủ công cho rằng không dẫn Bắc Hải nước, Viên Thuật liền không có biện pháp đi vào sao?
Hí Chí mới cười khổ nói, cần biết không chỉ Cam Hưng Bá, Trương Văn Viễn, Triệu Tử Long cùng Chu Công Cẩn đều ở Doanh Châu rình mò, mấy bạn thiết kỵ cường công mà tới chúng ta lại có thể có biện pháp gì?
Tào Tháo nghe vậy tâm tình chớp mắt xa xuất xuống.
Hiện tại Viên Thuật làm giao tớt, hắn làm thịt cá.
Nếu không phải bận tâm Viên Thiệu, sợ rằng đối phương đã sớm đánh vào Thanh Châu.
Chủ công, như thế cũng không phải là muốn bỏ mặc Lữ Bố nương nhờ Viên Thuật.
Muốn bắt giữ hoặc giết chết Lữ Bố, chúng ta có biện pháp khác.
Khí chí tài trong mắt tinh quang lóe lên nói.
Có biện pháp gì?
Tào Tháo mặt lộ vẻ vui mừng hỏi.
Chủ công chớ quên, chúng ta ở Lữ Bố bên người còn bố có hai viên ám tử đâu.
Ngụy Tục cùng Vương Thị hai người tồn tại Khí chí tài một mực không có quên đi. Không chỉ như thế, hắn còn ở một mực thẩm thấu Lữ Bố dưới trướng cái khác võ tướng.
Lấy Lữ Bố tính cách, không đến tuyệt vọng lúc hắn tuyệt đối sẽ không đầu hàng Viên Thuật.
Đồng dạng, Viên Thuật cũng sẽ không ra tay tương trợ con này hao hổ, chỉ cần chúng ta ra tay đầy đủ cấp tốc, phối hợp cái này hai viên ám tử, hoàn toàn có thể cướp ở Viên Thuật trước đó đem Lữ Bố bắt lại, đến lúc đó chủ công là dùng hắn còn là giết hắn đều có thể.
Ý chí tài nói.
Tốt.
Như thế rằng con nữa cũng không phải là biện pháp, liền ý chí tài ngươi nói, nước chìm hoàng huyện.
Tào Tháo lúc này đã nhịn không được.
Một ngày sau, nhìn trong thành quần quận nước chảy, Lữ Bố trong mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc, tay phải cầm kích hung hăng chém đi, đem phía dưới nước sông hung hăng chém ra, nhưng rất nhanh lại bị xung quanh nước sông bao phủ.
Tào Mạnh Đức, quả nhiên tiểu nhân, không dám cùng Mộ Chính Diện giao phòng, chỉ biết dùng những cái này âm mưu quỷ kế.
Lữ Bố đoán hận nói.
Trần Cung nhìn trong thành bị bao phủ phong ốc, cùng với ở trên thành tường trên mặt kinh hoàng sĩ tốt, trong lòng hơi thở dài, cuối cùng còn là đi tới bước này.
Chủ công, đại thế đã mất, chúng ta đầu hàng đi.
Trần Cung trầm giọng nói.
Hàng?
Ta tay cầm mấy vạn đại quân, lại có hoàng huyện chi hiểm, vì sao muốn hàng?
Lữ Bố không cam lòng nói, hoàng huyện bên trong lương thảo đủ để chống đỡ nửa năm lâu, vì sao muốn hàng?
Ta cũng không tin Tào Mạnh Đức có thể vây khốn ta lâu như thế, một ngày tình huống có biến ta liền có thể giết về Thanh Châu, trọng trấn kỳ cổ.
Hoàng huyện bên trong vật tư số lượng đông đảo, đây cũng là Lữ Bố cậy vào một trong.
Bởi vì nơi này khoảng cách đại hải rất gần, trước đây vốn chính là Lữ Bố cùng Biên Thuật nơi giao dịch, sở dĩ chứa đựng đại lượng vật tư.
Lữ Bố nói có thể lấy chống đỡ hơn nửa năm cũng không phải là nói khoác, mà là thật sự.
Chủ công,
nhìn thấy Lữ Bố cái kia một bộ không cam lòng dáng vẻ, Trần Cung khẽ thở dài. Hôm nay chúng ta bị Tào Mạnh Đức tầng tầng vây khốn, trong thành lại bị lũ lụt bao phủ, các tướng sĩ khí hoàn toàn không có, chống đỡ không được bao lâu.
Giao chiến cũng không phải là toàn bộ nhìn vật tư cùng binh lực, cho dù Lữ Bố biết Tào Tháo không làm gì được mình, có thể dưới trướng tướng sĩ nhưng không phải như thế.
Bị vây khốn ở phảng phất một tòa cô đảo giống nhau huyện thành, dưới trướng sĩ tốt sĩ khí 10 đi 7-8, nếu không phải là có Lữ Bố cái này thiên hạ đệ nhất võ tướng chống, chỉ sợ sớm đã tan tác.
Đối với Trần Cung nói Lữ Bố hoàn toàn bỏ mặc không để ý tới, hừ lạnh một tiếng nói, ta có Xích Thố Mã cùng Phương Thiên Họa ở, lại có mấy ngàn Tịnh Châu thiết kỵ, Tào Mạnh Đức có thể làm gì được ta?
Trần Cung còn muốn lại quên, Lữ Bố lại trực tiếp xoay người rời đi.
Trần Cung ý tứ cùng lo lắng hắn rõ ràng, nhưng hắn không cam lòng đầu hàng Biên Thuật.
Hắn thế nhưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, thân là một phương chư hầu làm sao nguyện ý khuất dưới người khác, như không phải gặp phải tuyệt cảnh hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Lúc này hắn tuy nhiên đối mặt khốn cảnh, nhưng không phải tuyệt cảnh, chỉ cần còn có một đường hy vọng hắn liền sẽ không đi con đường kia. Trần Cung nhìn Lữ Bố bóng lưng, than nhẹ, hy vọng như thế đi. Trong đầu nhớ tới Viên Thuật trước mấy ngày đưa lên một phần tình báo, Trần Cung trong mắt lợi mang lóe lên. Ngụy Tục, hy vọng ngươi không cần làm ra chuyện có lỗi với chủ công. Đối với Ngụy Tục trước đó làm ra một ít chuyện hắn là biết được, thế nhưng làm Lữ Bố em vợ, cứ việc Ngụy Tục tham tài, nhưng Trần Cung một mực không hướng phản bội cái phương hướng này suy nghĩ. Ngụy Tục chính mình năng lực không đủ, bất quá là ỷ vào Lữ Bố em vợ thân phận mới có thể ở Lữ Bố dưới trướng chiếm giữ một chỗ ngồi, thậm chí bị liệt vào 6 kiện tướng một trong. Lẽ ra Lữ Bố đối đãi Ngụy Tục dày như vậy, người này nên thấy đủ cảm ơn mới là. Liên hắn trình độ, chính là phản bội Lữ Bố nương nhờ Tào Tháo cũng không có khả năng thu được trọng dụng. Cho dù ai đều sẽ không tín nhiệm một cái chủ bán chi đồ, huống chi hắn năng lực lại cực kỳ thông thường. Ngẫm lại trong lịch sử bán đứng Lữ Bố mấy tướng cuối cùng kết cục liền biết, có cái nào có kết cục tốt. Ba người, hai người bỏ mình, một người biến mất. Hơi có chút đầu não đều rõ ràng phản chủ kết cục, thế nhưng hết lần này tới lần khác Ngụy Tục hàng này cực kỳ thiện cận vô năng, còn thấy không rõ chính mình, nói không chừng còn thật có thể làm ra được loại chuyện ngu này. Trước đó Trần Cung cũng không có nghĩ tới Ngụy Tục sẽ phản bội, nhưng bây giờ ở Viên Thuật nhắc nhở bên dưới, nhưng là kinh hãi không gì sánh được. Chương 521, quyền chủ động Hoàng Huyện Phương bắt trên mặt biển, Cam Linh đứng ở trên chiến thuyền nhìn bị Tào quân đào ra, chạy ngược mà vào hải lưu, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Muốn nói Lữ Phụng Tiên cũng là thật sự xui xẻo. Hoàng Huyện chỗ này xung quanh địa thế thấp trũng, Tào Tháo cái này một đảo, tấm tắc. Đủ Lữ Bố hàng này uống một bình. Nhìn Cam Linh vẻ mặt hưng phấn, ở hắn bên cạnh Chu Du cùng Triệu Vân trên mặt nháy mắt tràn đầy hắc tuyến. Triệu Vân không nhịn được nói, "Hưng bá, Tào Tháo mới là chúng ta địch nhân đi. Chủ công để chúng ta tiếp ứng chiêu hàng Lữ Bố, công cần, ngươi nói chúng ta hiện tại có nên hay không hành động?" Chu Du lắc lắc đầu nói, "Không thể. Lữ Bố căn bản không phải là kẻ ăn vận, muốn chiêu hàng hắn, nhất định phải ở hắn binh bại tuyệt vọng lúc. Hiện tại tiến lên tương trợ Lữ Bố tuyệt đối sẽ không cam tâm đầu hàng, chúng ta luôn không thể một mực làm Lữ Bố hàng này miễn phí tay chân đi." Nói thật, ba người đối với Lữ Bố đều không có hảo cảm, trong đó Cam Linh tối quá mức. Tào Tháo nước chìm Hoàng Huyện hắn trực tiếp vui vẻ không thôi. Nhưng Chu Du tính tình ổn trọng hơn nữa túc trí đam mưu, đối với hiện tại thế cục hắn biết rõ. Đối với Viên Thuật chiêu hàng Lữ Bố cử động hắn biết rõ lợi và hại, không quản đối với Lữ Bố người này làm sao chẳng ghét, hắn đều lánh tính đứng ở Viên Thuật lập trường làm nhu đồ. Nếu ta nói, không bằng cứ như vậy nhìn Tào Tháo đem Lữ Bố tiêu diệt tốt bao nhiêu, đem hắn chiêu hàng còn muốn thời khắc phòng bị thằng nhãi này phản bội. Cam Linh không nhịn được nổ nước bọt nói. Chu Du nghe vậy mí mắt lật lên, thương bá, Lữ Bố người này còn là cực kỳ trọng yếu, quyết không thể rơi vào tay Tào Tháo. Chính là muốn đem hắn xử tử cũng muốn từ chúng ta động thủ mới có thể không có bất kỳ sơ hở. Nếu là Tào Tháo đem hắn bắt giữ, không trừ diệt hắn cho thống khoái trái lại đem hắn chiêu hàng, chúng ta ngày sau nhất thống Trung Nguyên còn muốn tốn thêm không ít công sức. Lữ Bố người này bất luận nhân phẩm làm sao, võ nghệ cùng lĩnh quân tác chiến đều là thiên hạ tuyệt đỉnh, không thể lưu lại cho Tào Mạnh Đức. Triệu Vân cũng gật đầu nói. Cam Linh nghe vậy bĩu môi, Tử Long, ngươi liền không muốn cùng hắn so đấu so đấu. Lấy ngươi võ nghệ, không hẳn không thể chiến thắng hắn, tranh một chuyến cái này thiên hạ đệ nhất võ tướng tên. Cam Linh thế nhưng là cùng Triệu Vân giao thủ qua không ít lần, hoặc là nói Viên Thuật dưới trướng võ tướng lẫn nhau luận bàn qua rất nhiều lần. Điền Bi, Triệu Vân cùng Hoàng Trung võ nghệ ở Viên Thuật dưới trướng là cao nhất, cái khác chư tướng đều có không kịp, Cam Linh cùng Triệu Vân đơn đấu, không đến 20 chiêu liền sẽ bị ép vào hạ phòng, đây là Triệu Vân chưa xuất toàn lực tình huống. Triệu Vân thực lực vẫn luôn là sâu không thấy đáy, vô luận là đối đầu Điền Bi còn là Hoàng Trung đều lộ ra thành thạo có thừa, sở dĩ Cam Linh cảm thấy hắn có thể cùng Lữ Bố ganh đua cao thấp. Triệu Vân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, dưới tình huống bình thường đơn đả độc đấu ta không có một chút nắm chắc có thể chiến thắng hắn, Lữ Bố võ nghệ quả thực quá mức khủng bố. Cực kỳ lanh tĩnh cùng khiêm tốn Triệu Vân mặc dù đối với ở tự thân võ nghệ cực kỳ tự tin, nhưng đối với chiến thắng Lữ Bố nhưng là không chút nắm chắc. Không nói cái khác, hổ lao nhất chiến lấy 1-9, Triệu Vân tự nghĩ chính mình dưới trạng thái bình thường tuyệt đối không làm được Lữ Bố như vậy. Bây giờ không phải là chúng ta có thể hay không cứu lại thằng nhãi này, mà là thằng nhãi này có thể hay không xông ra vòng vây hoặc là cúi đầu. Cam Linh hừ lạnh một tiếng nói, hắn nếu là tặc tâm không chết bị Tào Tháo bắt chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi nói không sai, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Tào Tháo gian xảo, hắn đã biết chúng ta mục tiêu, tự nhiên sẽ không tùy ý chúng ta đem Lữ Bố cứu đi, hắn nhất định có tính toán. Công thành làm hạ, công tâm làm thượng, Hoàng Huyện hiện tại bốn bề thọ địch, sợ rằng Lữ Bố chống đỡ không được bao lâu, nếu là hắn nội bộ loạn lên, sợ là chúng ta căn bản không kịp cứu viện. Chu Du khẽ thở dài, nhưng bây giờ chúng ta lại có thể làm gì? Luôn không thể trực tiếp dẫn quân chú đóng đến Hoàng Huyện xung quanh một mực chờ tiếp ứng Lữ Bố đi. Thằng ngại kia chẳng phải là muốn lên trời? Cam Linh không cam lòng nói, đối với Lữ Bố loại này cao ngạo người là một chút đều không thể nuông chiều, làm không tốt thằng nhãi này liền đạp mũi lên mặt đảo khách thành chủ, chỉ có ở hắn trở thành bại gia chi quyền lúc tương trợ mới có thể trấn nhức hắn. Nếu là đi cứu viện, Lữ Bố sợ rằng còn cho là mình ở trong mắt Viên Thuật có bao nhiêu trọng yếu, treo giá đâu. Không, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết, chờ Lữ Bố tự chịu diệt vong, nhưng cũng không thể đi viện trợ Lữ Bố. Chu Du bình tĩnh nói, hiện tại Hoàng Huyện tựa như một cái pháo trúc, tùy thời khả năng bị dẫn bạo. Một ngày bạo tạc, chúng ta phản ứng không kịp Tào Tháo liền sẽ nhanh chóng đem Lữ Bố bắt lại. Chúng ta nếu muốn chiêu hàng Lữ Bố, nhất định phải ở hắn nổ tung trong nháy mắt bảo đảm Lữ Bố còn có thoát đi Hoàng Huyện chiến lực, hơn nữa cướp ở Tào Tháo trước đó tới cứu viện. Nhưng vấn đề là chúng ta lại không cách nào tới gần Hoàng Huyện, làm sao có khả năng cướp ở trước mặt Tào Tháo đâu? Triệu Vân cau mày nói, rất đơn giản, nếu muốn nắm giữ cục diện, chúng ta liền muốn chiếm giữ quyền chủ động, đã Hoàng huyện cái này pháo trúc sớm muộn sẽ bạo tạc, vậy không ngại để chúng ta tới đem hắn dẫn bạo. Chu Du trong mắt tinh quang lóe lên, trịnh trọng nói, ngươi là nghĩ? Triệu Vân kinh ngạc nói, Hoàng huyện làm quân ta cùng Lữ Bố nơi giao dịch, sớm đã bị chủ công phái người thẩm thấu vào. Lữ Bố ban đầu ngoại trừ Tịnh Châu thiết kỵ bên ngoài không chút căn cơ, ở Thanh Châu chiêu binh, báo danh tổng quân người phần nhiều là lưu dân cùng khăn vàng tàn đảng, hướng bên trong trộn lẫn chút hạt cát quá đơn giản. Không riêng gì chúng ta, Tào Tháo cùng Viên Thiệu khẳng định cũng không ít làm loại chuyện này. Chu Du khẽ nói, lúc này Hoàng huyện quân có không ít là chúng ta người. Lữ Bố hiện tại bốn bề thọ địch, Tào Tháo hiện tại cũng đang âm thầm lôi kéo trong thành tướng sĩ, chúng ta có thể ở hắn chưa triệt để trưởng khống thế cục lúc chủ động đem hắn đâm thủng, đem trong thành phản loạn quy mô không chế ở trình độ nhất định, vừa để Lữ Bố đối bảo vệ Hoàng huyện cảm thấy tuyệt vọng, có cho đối phương lưu đủ phá vòng vây binh lực. Viên Thuật đối với Lữ Bố dưới trướng tướng sĩ thẩm thấu không chút thua gì Tào Tháo, chính mình Viên Thuật liền muốn so với Tào Tháo càng cường đại giàu có nhiều. Ban đầu cùng Lữ Bố giao dịch, âm thầm không biết cùng bao nhiêu Lữ Bố quân sĩ tốt làm tốt quan hệ, đem hắn lôi kéo. Chính như Tào Tháo mua được Ngụy Tùng, cũng thông qua thế gia liên lạc Lữ Bố thiếp thất Vương Thị giống nhau, Viên Thuật cũng âm thầm liên lạc Trần Cung cùng Lữ Bố chính thê Nghiêm Thị. Bất quá Viên Thuật cũng không có như cùng Tào Tháo thông thường đem hai người lôi kéo, bởi vì hai người này đều là trung tâm với Lữ Bố. Viên Thuật là đường đường chính chính cùng hắn tiếp xúc, nói rõ lợi hại cũng đem Tào Tháo trong tối mưu đồ báo cho hắn. Bằng vào càng thêm hoàn thiện khổng lồ hệ thống tình báo thêm lên Viên Thuật đối với Ngụy Tùng chư tướng làm việc tiên tri, Viên Thuật dưới trướng hệ thống tình báo tìm hiểu nguồn gốc, đem Tào Tháo ở Lữ Bố dưới trướng động tác nắm giữ được gần như là tất cả. Sở dĩ Chu Du mới có tự tin có thể trưởng khống Hoàng huyện bên trong tình hình. Đây là cổ quân sư còn là quét quân sư thủ bút. Cảm thụ được cái này quen thuộc xáo lộ, Cam Linh nghe vậy không nhịn được trong lòng chiếp đông nói. Đối với cổ hủ cùng quét ra, Cam Linh là thật sự kính nể không thôi. Cái kia hoàn toàn như là ngàn năm hồ ly thành tinh biến thành, hơi không lưu ý có thể đem người ăn liền cặn bã đều không còn lại. Mỗi lần phát hiện cổ hủ cùng quét ra tính toán người, cho dù là không sợ trời không sợ đất Cam Linh đều cảm thấy một trận trái tim băng giá. Quét Phụng Hiếu làm, Cổ Văn Hòa sau lại ở trên cơ sở này bổ sung một chút, đem Trần Cung kéo vào. Chu Du ánh mắt kỳ quái nói, nga, vậy nhất định không thành vấn đề. Nghe được là hai cái lao hổ ly liên thủ làm, Cam Linh nói. Chương 522, khuyên can vào đêm, hóa thành hồ nước Hoàng huyện bên trong một mảnh yên tĩnh, không ngừng tràn vào nước sông không chỉ đem trong thành bao phủ, kể cả ngoài thành cũng giống như vậy. Ở loại tình huống này, Lữ Bố quả thực là nửa bước khó đi, nhưng Tào Tháo cũng đồng dạng khó có thể tiến công, cho nên tuần tra thành tường sĩ tốt cũng không tính là nhiều, từng cái phờ phạc củ rũ. Nhìn dưới thành tường không ngừng phun trào nước sông, trên tường thành binh lính trong mắt tràn đầy đối tương lai mê mang cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên đồng dạng là bị vây khốn, bất quá trước đó là bị Tào quân, hiện tại là bị nước biển, nhưng trong thành đều bị bao phủ, bị vây ở trên thành tường, đối với những cái này sĩ tốt tới nói cảm giác hoàn toàn bất đồng. Không nhà để về, không chỗ để dựa, bọn hắn trong lòng đối với Lữ Bố sùng bái cùng nhiệt dần dần bị hiện thực tuyệt vọng chiếm giữ. Tuy nhiên Trần Cung sớm có phát giác, ở Tào Tháo dẫn quân rời xa lúc liền sớm làm tốt chuẩn bị, đem trong thành bách tính cùng sĩ tốt toàn bộ đưa lên thành tường, cũng không tạo thành bao nhiêu thương vong. Nhưng đối mặt thành trì bị nước biển bao phủ cục diện, vẫn như cũng là lòng người bàng hoàng, dân oán sôi trào. Tào Tháo loại hành vi này tuy nói không từ thủ đoạn, có thương thiên hòa, nhưng hiệu quả nhưng là rõ rệt. Hôm nay trên tường thành sĩ tốt cùng bách tính đều rơi vào tuyệt vọng, lương thực quả thực là đầy đủ, nhưng nước ngọt nhưng là nghiêm trọng quyết thiếu, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Ở cái này điên tĩnh ban đêm, lại có vô số người đêm không thể chợp mắt. Lữ Bố lâm thời đảm nhiệm phụ đệ thành lâu bên trong, trước đó vài ngày còn hăng hái Lữ Bố lúc này lại là hai mắt tạm đạm, ở hắn thiếp thất Vương Thị hầu hạ bên dưới uống rượu mua vui, cả người hiện ra một bộ chán nản dáng vẻ. Ở hắn bên cạnh hỗ trợ rót rượu Vương Thị Yên Thị Mị Hành, miệng cười tương đối, ánh mắt chỗ sâu lại mơ hồ để lộ ra một cổ đạm mạc cùng chẳng đáng, khóe miệng nụ cười ở Lữ Bố không thấy được góc độ chuyển thành cười lạnh. Tướng quân, lại uống một ly đi. Vương Thị đem Lữ Bố trên tay ly rượu rót đầy, mềm mại nói, "Tốt, tốt." Lữ Bố vẻ mặt men say, ánh mắt mê ly nói, theo sau đem rượu trong ly một hơi uống cạn. Tướng quân hảo tử lượng, tới, lại uống một ly. Nhìn Lữ Bố mê man dáng vẻ, Vương Thị khỏe mắt ý cười càng sâu, lần nữa đem ly rượu rót đầy, mời rượu nói, "Tốt." Lữ Bố cầm Vương Thị tay, say sưa nhìn hắn tiểu mị dung nhan, say khướt nói, "Ngoái nhi, ngươi khiêu vũ cho ta nhìn." Vương Thị nết khoe miệng, bất động thanh sắc từ Lữ Bố trong tay rút ra bản thân tay ngọc, chân thành đi tới trong sảnh, tối hai bên nha hoàn nhạc đệm bên dưới huyền chuyển nhảy múa. Lữ Bố nằm nghiêng ở trên chủ tọa, một bên chậm rãi uống rượu ngon, một bên ánh mắt mê ly nhìn Vương Thị lên múa. Bất quá, phản phất chịu đến cái này tuyệt vời âm nhạc cùng dáng múa hấp dẫn, rất nhanh một cái khách không mời mà đến xông vào. Mặt không thay đổi Trần Cung không nói một lời, chậm rãi đi vào trong nhà, đứng ở trước mặt Lữ Bố, nhìn thẳng Lữ Bố, lạnh lùng nói, "Chủ công, yên vui không?" Lữ Bố phảng phất không có nghe được Trần Cung lời nói, tiếp tục thưởng thức Vương Thị giang múa, không nói một lời. Chủ công yên vui hay không mô không biết, Tào Mạnh Đức hiện tại nhất định vô cùng yên vui, đặc biệt là biết được chủ công như thế phóng đãng sau đó. Trần Cung nghe vậy cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Công đại, ngươi tới đây có chuyện gì?" Lữ Bố nghe vậy, chậm rãi đem trong tay ly rượu đặt lên bàn, trầm giọng nói: "Trần Cung ánh mắt không chút dao động nhìn Lữ Bố, ta tới là muốn nhắc nhở chủ công, đại địch trước mặt, cục diện tối nát, ngươi bây giờ nên đứng trên thành tường cổ vũ sĩ tốt trấn an dân tâm, mà không phải nằm ở đây uống rượu lường lạc. Chủ công ngươi bây giờ yên vui, không lâu sau đó rơi vào tay Tào Tháo trở thành hắn tù binh, sợ rằng liền không như thế yên vui. Hiện tại Hoàng huyện bị lũ lụt nhấn chìm không, chúng ta ra không được, Tào Mạnh Đức cũng không đánh tới được. Sĩ tốt cùng bách tính có gì cần ta trấn an?" Chờ qua một đoạn thời gian, Tào Mạnh Đức gặp chuyện không thể làm tự nhiên sẽ thối lui. Lữ Bố không thèm để ý nói: "Chủ công, nhân tâm đáng sợ, hiện tại sĩ tốt cùng bách tính lòng người bàng hoàng, mặc dù Tào Tháo không lại công thành, nhưng nếu là cứ thế mãi, trong thành sĩ tốt sĩ khí sa sút, không chút đấu trí, một ngày xuất hiện tạo phản bình biến, chủ công nên làm sao?" Trần Cung khuyên can nói: "Bọn hắn dám." Lữ Bố hùng tráng thân thể chậm rãi đứng lên, cho người một loại khí thế bức người cảm giác, có mua ở, ai dám tạo phản? "Chủ công." Nhìn thấy Lữ Bố như thế hiểm cảnh bên dưới còn như vậy cuồng vọng kiêu ngạo, Trần Cung không nhịn được khuyên can nói: "Không cần nhiều lời, ngươi đi đi." Lữ Bố nhìn thấy Trần Cung sau người hoàng thị một bộ điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, trực tiếp lạnh lùng nói: "Chủ công." Trần Cung bi thương nói. Lữ Bố trên mặt tàn khốc không giảm chút nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Trần Cung. "Chủ công còn xin nghĩ lại, cung cáo lui trước." Trần Cung thấy thế than nhẹ một tiếng, không người rời đi. Rời đi lúc, Trần Cung nhìn thoáng qua ta thấy mà thương hoàng thị, trông thấy hắn trong mắt mơ hồ có thể thấy được trầm biếm, song quyền âm thầm nắm chặt, trong mắt lệ mang lóe lên. Hoàng thị trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Cung rời đi sau đó, lần nữa huyền chuyển nhảy múa lên. Trần Cung rời đi sau, nghe sau người lần nữa vang lên tiếng đàn sáo, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Đợ phụ lầm nước, Chu công cần quả nhiên không có lừa ta, như vậy ngụy tục đám người thật chẳng lẽ." Nói xong, Trần Cung âm thầm phân phó dưới trướng tử sĩ, nhượng chế đi tới Hoàng huyện Bắc thành tường, dò rõ ngụy tục tình huống. Hoàng huyện bị lũ lụt nhấn chìm, nhưng không có nghĩa là liền trở thành một tòa cô thành, tin tức không cách nào giao lưu. Chu Du ở người Ô Hoàn nơi đó có được tuần ưng chi thuật, ở loại tình huống này phát huy ra trọng yếu tác dụng, hai bức thư trực tiếp thừa dịp đêm đưa vào Hoàng huyện, trong đó một phong liền bị người đưa đến Trần Cung trên tay. Hoàng huyện trên Bắc thành tường, Tào quân trước đó vây 3-1, cũng không có tấn công thành tường này. Cân nhắc đến chính mình em vợ ngụy tục năng lực, cùng với phòng bị xuất hiện sơ sót, Lữ Bố nhọc lòng để ngụy tục chú đóng nơi này, nhưng hắn dụng tâm lương khổ có thể hay không làm ngụy tục cảm kích, liền không biết được rồi. Luôn có như vậy một chút người, không nhìn đại cục hơn nữa không biết tốt xấu, ngụy tục chính là một trong số đó. Đối với Lữ Bố khổ tâm trước đó bồi dưỡng hắn không có bất kỳ lòng cảm kích, đem hắn nhìn như không thấy, cho rằng là chuyện đương nhiên. Lúc này phát hiện Lữ Bố tình huống không ổn, hắn cũng không có chút nào vì cái này tỷ phu lo lắng ý nghĩ, mà là một lòng ở liên lạc Tào Tháo, muốn vì chính mình mưu đồ đường lui. Vẫn luôn tính tình lương bạc, Lữ Bố rất ít tín nhiệm đồng tình dưới chúng người, ngụy tục chính là hắn tín nhiệm nhất cùng chiếu cố cái kia một cái, cũng có thể nói là duy nhất một cái. Ngẫm lại trong lịch sử Cao Thuận bất và bồi dưỡng ham trận giành, bởi vì Lữ Bố kiên kỵ cũng không có giao cho hắn quản hạt, mà là giao cho ngụy tục thống lĩnh, chỉ có ở thời chiến mới giao cho Cao Thuận thống soái, ngày thường căn bản không cho Cao Thuận binh quyền, đem dạng này một cái đại tướng chi tài hoàn toàn xem như luyện binh máy móc, đủ loại kiêng kỵ chèn ép. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này hắn kiêng kỵ nhất cùng chèn ép người, là ở hắn bại vong sau, cam tâm tình nguyện, không nói một lời vì hắn mà chết, nhiều chịu bạc đãi lại trung tâm như một. Mà ngụy tục cái này hắn nhất thân tín chăm sóc người, nhưng là đưa hắn bàn đứng, bán chủ cầu binh. Loại này kết cục nhắc tới còn thật đúng là trào phúng, Lữ Bố có thể nói không chút dùng người khả năng. Dưới trướng có Cao Thuận Trương Liêu hai viên đại tướng không trọng dụng, trái lại coi trọng ngụy tục cái này lòng lang dạ sói, xảo ngôn lệnh sắt chi đồ, thua ở Tào Tháo trong tay một chút đều không an. Trên Bắc thành tường, bốn chú đóng nơi này ngụy tục lại xuất hiện ở âm u góc xó, bên cạnh còn có hai tướng, theo thứ tự là Hầu Thành, Tống Hiến. Chương 523, ám lưu hai người các ngươi suy tính làm sao? Ngụy tục nhìn hai người, gấp giọng nói. Hầu Thành cùng Tống Hiến nhìn nhau, do dự nói, chủ công đối chúng ta không tệ, hơn nữa Trần quân sư cũng đã nói viên công lộ lập tức liền sẽ xuất binh tương trợ chúng ta, như thế phản chủ theo địch. Đối chúng ta không tệ lại làm sao? Lâu như thế, Trần Cung lão giả kia nói viện quân đâu? Bất quá là gạt chúng ta mà thôi. Hắn cùng Tào Tháo là không chết không thôi, liền muốn đem chúng ta cũng kéo xuống nước cùng chết, cái này lão bất tử, dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. Hôm nay Lữ Bố đã không đường sống đáng nói, chúng ta nếu không kịp thời nương nhờ Tào Công, sợ rằng Tào Công dưới sự tức giận, người ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Trói lại Lữ Bố, bỏ tối theo sáng, cũng coi là Tào Công lập được đại công, đến lúc đó Tào Công há sẽ không hậu đãi người ta. Ngụy Tục trong mắt tràn đầy tham lam nói, phản phất đã thấy Tào Tháo hứa hẹn cùng hắn tài bảo. Hai người nghe vậy, ở khí tiết lương chi cùng sinh tồn vinh hoa giữa bồi hồi chốc lát, Tống Hiến cắn răng nói, Lữ Bố hôm nay trầm mê tự sát, đem hắn tù binh dễ dàng, nhưng chúng ta chi bằng đem Trần Cung cùng nhau xử lý. Lời này vừa nói ra, Hầu Thành không ngừng do dự, ánh mắt cũng kiên định xuống, gật gật đầu. Nếu là mấy ngày trước hăng hái đánh đâu thằng đó Lữ Bố, bọn hắn tất nhiên sẽ không dâng lên phản bội chi tâm. Nhưng bây giờ Lữ Bố đã trầm mê mỹ sắc, đọa lạc xuống, căn bản không quản bọn hắn những cái này huynh đệ sinh tử chết sống, cũng không có ban đầu không đâu địch nổi phi tướng phong thái, làm chư tướng trong lòng cái kia vô địch hình tượng sụp đổ, cũng đều đối Lữ Bố mất đi tự tin. Hôm nay trong thành một mảnh uống trạch, ảnh hưởng không chỉ là sĩ tốt cùng bách tính tự tin, ngay cả bọn hắn những cái này tướng linh tâm tư cũng theo đó dao động, Lữ Bố có như vậy biểu hiện, không cho phép bọn hắn không sinh dị tâm. Ngụy Tục nghe vậy, khoe miệng nhếch lên, Trần Công Đài bất quá một cái hủ nho mà thôi, nô lệnh vài tên thân binh liền có thể đem hắn trói lại. Trái lại chúng ta cùng nhau ở Lữ Bố bị quá chén lúc đem Lữ Bố đè xuống, đưa cho Tào Công, như thế nửa đời sau vinh hoa phú quý liền tới tay. Tương đối với khuôn mặt mang theo vẻ xấu hổ Hầu Thành cùng Tống Hiến, Ngụy Tục trong mắt tràn đầy hưng phấn, một chút vẻ xấu hổ đều không có. Đối với hắn tới nói, Lữ Bố bất quá là hắn thăng quan phát tài cây dụ tiền, gốc này cây phải ngã, hắn không có bất kỳ bi thương chi tình, trái lại muốn ép khô hắn sau cùng giá trị, đem cây này bán đi. Tào quân doanh trại bên trong, Tào Tháo đứng ở đại quân chú đóng trên đỉnh sườn núi cao, nhìn xa xa Trạch Quốc, trong mắt mang theo vẻ buồn rầu. Chủ công, thế nhưng là đang lo lắng Ngụy Tục người này. Chẳng biết lúc nào, Khí Chí Tài từ dưới sườn núi đi lên, thấy Tào Tháo mặt mang buồn rầu, nhẹ giọng hỏi. Tào Tháo nhẹ nhàng gật đầu, người này tham tài háo sắc, ta ngược lại không lo lắng hắn sẽ phản bội, chỉ sợ hắn làm việc không đủ cẩn thận, bị Trần Cung phát hiện, trái lại chỉ sợ lại muốn bắt giữ Lữ Bố cứu nạn. Khí Chí Tài nghe vậy, trên mặt lo lắng thần sắc chợt lóe lên, nhưng còn là tự tin nói, chủ công, hoàng huyện hiện tại loại tình huống này, Lữ Bố lại như vậy làm, hắn dưới trướng tướng lĩnh tất nhiên nội bộ lục đục, chỉ cần Ngụy Tục không nóng nổi, nhiều liên lạc một hai tướng lĩnh, nên không có vấn đề gì. Tào Tháo nghe vậy cười cười, cũng là, Lữ Bố con này hao hổ hôm nay đã nhuệ khí mất hết, hắn dưới trướng tướng sĩ tất nhiên cũng nội bộ lục đục. Một con mất đi can đảm lão hổ, lại có gì đáng sợ? Nếu là Ngụy Tục đám người đem Lữ Bố bắt giữ, chủ công sẽ làm sao xử trí? Khí Chí Tài đột nhiên hỏi. Tào Tháo trong mắt vẻ phức tạp lóe lên, ngựa khí không hiểu hỏi ngược lại, Chí Tài ngươi cho là ta nên làm sao xử trí? Khí Chí Tài cười mà không nói, xoay người nhìn hướng phương nam, trong miệng ý vị thâm trường lẩm bẩm nói, Viên Công Lộ đoán chừng dùng không được bao lâu liền sẽ bắt lại Dự Châu đi. Tào Tháo nghe vậy, nhìn Khí Chí Tài, cười ha ha một tiếng, sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta Chí Tài cũng. Nếu là không có Viên Công Lộ, ta chắc chắn giết hắn. Nhưng bây giờ, ta chính là lại chán ghét kiêng kỵ hắn, cũng muốn chiêu hàng hắn. Tào Tháo ngữ khí phức tạp nói, cái kia Ngụy Tục đám người đâu? Tào Tháo khinh miệt cười, bán chủ cầu đinh, tham sống sợ chết chi đồ, thu hắn làm gì? Tìm một cơ hội để Lữ Bố đem hắn giết chết, mộ ở hơi trừng phạt hắn, nói không chừng con này hao hổ còn có cơ hội có thể quy tâm đâu. Tào Tháo đối với Lữ Bố dưới trướng cái gọi là sáu kiện tướng còn thật đúng là không một cái để vào mắt, lúc đầu trong lịch sử trong đó còn có Trương Liêu Tang Bá hai cái có chân tài thật học người chống chàng, Tào Tháo đối hắn còn có chút hứng thú. Nhưng hôm nay chỉ có cái này cái gọi là sáu kiện tướng, tối cường cũng bất quá chính là cái phổ thông vạn nhân tướng tiêu chuẩn, phẩm đức lại không vào mắt, Tào Tháo làm sao có thể để ý. Đối Ngụy Tục hứa hẹn bất quá là vì bắt lại Lữ Bố tạm thời quanh co mà thôi, sau đó hắn kết cục tất nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Ngẫm lại quan độ chi chiến sau Hứa Du chết liền hiểu, lấy Tào lão bản đa nghi lương bạc tính cách, muốn giết hắn có rất nhiều biện pháp. Cần hắn lúc rót rượu đón chào, không cần lúc bỏ như bỏ giày rách, đây là Tào Tháo. Ở cái này sĩ tử nâng hiếu liêm, võ tướng nâng trung nghĩa thời đại, phản chủ chi đồ có mấy cái là chân chính có thể được chủ công trọng dụng. Chủ bán chi đồ càng là người người chán ghét. Ngụy Tục đám người hoàn toàn là quá chắc hẳn phải vậy, chính là Tào Tháo xử tử Lữ Bố, ba người bọn hắn kết cục cũng sẽ không tốt tới đâu. Chủ công quả nhiên rộng lượng, có thể nạp thiên hạ anh tài, cứ việc hiện tại khốn cục trung nguyên, nhưng tương lai nhất định có thể khốn long thăng thiên, thành tựu đại nghiệp. Khí Chí Tài vừa đúng một cái vỗ mông ngựa. Tào Tháo nghe vậy cao giọng cười to, ngày trước Hoài Âm hầu ý muốn hiệp binh tự trọng, thậm chí bức bách Cao Tổ phong hắn làm đế vương, Cao Tổ vì tình hình bức bách chỉ có thể dung hắn. Ta có vì sao không thể dung được Lữ Bố? Khí Chí Tài nghe vậy, mỉm cười nói, chủ công anh minh không thua Cao Tổ, tất nhiên có thể như Cao Tổ thông thường lấy yếu thắng mạnh đánh bại Viên Thuật. Tào Tháo nghe vậy, trên mặt ý cười cứng ngắc, ngược lại khẽ thở dài nói, Hạ Vũ tuy nhiên vũ dũng, nhưng làm người bá đạo, không thông nhu lược, không biết dùng người, Cao Tổ mới có thể từ ba thuộc chi địa giết ra đoạt được thiên hạ. Có thể hiện nay Viên Thuật tuy nói văn không thành võ không phải, nhưng dưới trướng văn thần như mây, lương tướng như mưa, hơn nữa dưới trướng tướng sĩ bách tính tất cả đều quy tâm, nhưng là so với năm đó Hạng Vũ còn muốn khó đối phó nhiều. Sở dĩ chủ công muốn làm so với Cao Tổ càng tốt. Khí Chí Tài trịnh trọng nói, thời đại một mực đang đi tới phát triển, chiến tranh tính tàn khốc cũng đang không ngừng tăng trưởng, đoạt được thiên hạ sẽ biến đến càng ngày càng khó. Đặc biệt là thời đại này quần anh tập hợp, tần hắn lúc chỉ bất quá là Lưu Bang cùng Hạng Vũ đấu tranh, cái khác chư quốc bất quá là đi ngang qua sân khấu, cơ bản là không chút thành tựu yếu gà. Nhưng bây giờ nhưng là quần hùng phân tranh, Tào Tháo đối mặt Viên Thuật, Viên Thiệu, Lữ Bị, thậm chí hiện tại bị bức đến tuyệt cảnh Lữ Bố đều không phải kẻ bỡ bẩn. Lữ Bố đầu này hao hổ khó có thể hạ phục, làm không tốt liền sẽ cắn trả tự mình, lấy chủ công anh minh, mặc dù chắc chắn sẽ không rơi đến đồng trác, Đinh Nguyên thông thường hạ trạng, nhưng muốn ngự xử hắn cũng không đơn giản, chủ công phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hôm nay chúng ta đối mặt thế cục, có thể không thiếu được Lữ Bố đầu này hao hổ tương trợ a. Khí Chí Tài trầm giọng nói, mỗ rõ ràng, tình hình nguy cấp, vô luận như thế nào ta cũng muốn để con này hao hổ ở ta dưới trướng ngoan ngoãn hiệu lực. Ta cũng không tin Lữ Bố thằng nhãi này thật sự không cách nào trưởng khống. Tào Tháo trong mắt ngoan sắc lóe lên, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, trong lòng chớp mắt nghĩ ra vô số âm mưu quỷ kế đi đối phó Lữ Bố. Chương 524, bại lộ thế nào, chuẩn bị xong sao? Trong hôn ám góc xó, Ngụy Tục thanh âm vang lên. Ân, đông thành tường sĩ tốt đều bị ta thân vệ nắm trong tay. Hầu Thành, ngươi đâu? Tống Hiến đầu tiên là nói. Phía tây thành tường cũng giống như vậy. Hầu Thanh trầm giọng nói. Tốt. Ngụy Tục trong mắt tinh quang lóe lên, Bắc thành tường hiện tại hoàn toàn bị ta khống chế, kể từ đó chúng ta chỉ cần lại đem Lữ Bố cùng Trần Cung khống chế lại, liền có thể trực tiếp nên Tào Công đến. Hầu Thanh nhìn dưới thành chậm rãi chìm xuống nước biển cùng với dần dần lộ ra ngoài mặt đất, nhẹ giọng nói, Tào Công cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, đợi nước biển hoàn toàn lui đi trước đó, chúng ta nhất định phải đem Lữ Bố đám người tất cả đều bắt lại, không bằng liền đêm nay hành động đi. Ngụy Tục khẽ gật đầu, Lữ Bố hôm nay nên đã ở Vương thị hầu hạ bên dưới say rượu đi ngủ, Trần Cung lúc này nên đang xử lý chính vụ, chính là chúng ta động thủ thời cơ. Tống Hiến, ngươi phái một đội thân binh đi dùng thuốc mê đem Trần Cung mê ngã trói lại. Hầu Thành, ngươi cũng điều một đội thân binh cùng ba người chúng ta cùng nhau đi xử lý Lữ Bố. Tốt. Tống Hiến cùng Hầu Thành cùng lên tiếng gật đầu. Lữ Bố khủng bố bọn hắn những cái này bộ hạ rõ ràng nhất, cho dù không có xích thú mã, phương thiên hỏa kích, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Cũng may Lữ Bố lúc này đã mê man, trói lại sau mấy chục người đè lên còn là có thể kiềm chế được. dù sao Lữ Bố khí lực còn chưa tới hạng vũ loại kia trình độ. Nhưng mà đang ở trong phòng thương lượng bán chủ việc bọn hắn lại không biết, ngoài phòng góc tường, một cái phảng phất cục đá giống nhau không chút sinh mệnh khí tức thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Mà xung quanh hộ vệ nơi này ngụy tộc thân binh lại từng cái đều đối hắn nhìn như không thấy, phảng phất không có thấy thông thường. Ẩn nút ở ngoài phòng thân ảnh dọc theo thân binh tầm mắt góc chết chậm rãi tối lui, chuẩn bị đem việc này báo cho Trần Cung. Nam Thành Tường lâm thời trong phòng chính vụ, Trần Cung không ra ngụy tộc dự đoán ở chỗ này xử lý chính vụ. Bởi vì Nam Thành Tường là Tào Mạnh Đức chủ công phương hướng, sở dĩ vì kịp thời ứng biến, Lữ Bố cùng Trần Cung đều thủ ở chỗ này. Mấy ngày nay trong thành mực nước dần dần giảm xuống, dự tính không ra một ngày nước biển liền sẽ triệt để thối lui. Đối với chuyện này, Trần Cung mừng rỡ hơn cũng tràn đầy cảnh giác, bởi vì hắn biết Tào Tháo làm như thế tất nhiên không phải thiện tâm đại phát, mà là có khác chuẩn bị ở sau. Chính như hắn suy nghĩ, mặt nước tác chiến cũng không phải là Tào Tháo am hiểu, xa xa không kịp Cam Ninh dưới trướng thủy quân. Hơn nữa Cam Ninh thủy quân hành quân cực kỳ cấp tốc, nếu là không đem đảo ra bờ biển lấp kín, đến lúc đó rất dễ dàng làm Cam Ninh thừa dịp. Bồi hồi ở đường ven biển phụ cận Cam Ninh đám người phát hiện việc này sau, Chu Du rất nhanh liền ý thức được Tào Tháo khả năng muốn động thủ, sớm đã âm thầm cùng Triệu Vân cùng nhau mượn nhờ Cam Ninh thủy quân, xuất lĩnh 5000 thiết kỵ đi tới một chỗ bờ biển lên mở, chuẩn bị cứu viện Lữ Bố. Nhưng bởi vì Tào Tháo ở Hoàng huyện phụ cận thám tử thực sự quá mức dày đặc, Chu Du cùng Triệu Vân cũng không dám quá mức tới gần. Đang ở Trần Cung chuyên tâm xử lý chính vụ lúc, vừa mới ở ngụy tộc đám người ngoài phòng nghe trộm thám tử lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ chui vào, quỳ xuống ở trước mặt Trần Cung. Nhìn thấy người trước mặt, Trần Cung sắc mặt nặng nề buông xuống trong tay giấy bút, chậm rãi nói, bọn hắn quả thực đi bước này. Phía dưới người nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói, ngụy tộc, Tống Hiến cùng Hầu Thành tối nay liền chuẩn bị khởi sự. Trần Cung than nhẹ, ngữ khí không hiểu nói, thông báo chủ công, ngụy tộc đám người đã phản, có thể chuẩn bị thu lưới. Là, đợi người trước mặt rời đi sau, Trần Cung xoay người, nhìn đặt trên bàn lá thư kia, sắc mặt kỳ quái, trong miệng mang theo xấu hổ lẩm bẩm nói, chủ công, chớ có trách ta thay ngươi lựa chọn, Tào Mạnh Đức không phải minh chủ. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ tận lực giữ được cánh mạng của ngươi. Thám tử ở Trần Cung phân phó sau, trực tiếp tách ra tất cả tướng sĩ, trực tiếp chạy về phía Lữ Bố chỗ thành lâu đi. Thành lâu bên trong, Lữ Bố cũng không có giống như thường ngày thông thường uống rượu mua vui, tuy nhiên vẫn như cũ đang thưởng thức vương thị theo nhạc nhảy múa, nhưng trên bàn ly rượu lại không chút lúc đích. Đợi nhìn thấy thám tử xuất hiện ở trong phòng, Lữ Bố sắc mặt chớp mắt cực kỳ khó coi, ngữ khí gian nan nói, hắn thật sự. Thám tử gật gật đầu, sau đó nói, chủ công có thể cần nghiệm chứng. Lữ Bố trầm mặc trong chốc lát, cười khổ nói, quên đi, Trần Công đại chưa bao giờ lừa ta, lại đi nghiệm chứng còn có ý nghĩa gì? Ở Trần Cung mấy ngày trước mới vừa cùng hắn nói ngụy tộc thông đồng Tào Tháo có ý đồ mưu phản lúc, Lữ Bố trên mặt không dám tin tưởng, bởi vì ngụy tộc là hắn tín nhiệm nhất cùng hậu đãi người, đa nghi hắn đối đai chúng tướng đều có đề phòng, duy chỉ có đối cái này em vợ chưa từng hoài nghi, trông cậy trọng dụng, cho dù hắn năng lực không đủ cũng chiếu cố nhiều hơn, đem hắn vị trí thiết ở chúng tướng bên trên. Nhưng bây giờ dẫn đầu phản bội hắn, vừa vặn là hắn không hoài nghi nhất người. Nhưng Lữ Bố cũng không có khả năng không tin, bởi vì so với ngụy tộc, Trần Cung làm người hắn càng thêm tin tưởng. Trần Cung chưa từng nói dối, hơn nữa chính là ở loại tình huống đó, Trần Cung cũng không có để mình lập tức bắt lại ngụy tộc vấn tội, mà là nói mình còn không có chứng cứ xác thực, để Lữ Bố chờ đợi một đoạn thời gian, đợi hắn lộ ra chân ngựa, từ Lữ Bố tự mình đến nghiệm chứng. Lúc đầu dựa theo Trần Cung kế hoạch, lúc này Lữ Bố nên diễn trò, làm bộ như say ngã, nhìn xem ngụy tộc đám người sẽ hay không mang theo đao đi thẳng tới. Chỉ cần Lữ Bố có đề phòng, đừng nói là ngụy tộc đám người, chính là hơn ngàn sĩ tốt cùng nhau như cũ bất quá là tiện tay có thể mình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lữ Bố trong lòng lại tắt muốn nghiệm chứng tâm tư, hắn không nguyện ý lại lừa mình dối người. Đi thôi. Lữ Bố hùng tráng thân thể chậm rãi đứng lên, đem phía bên phải trên cái giá Phương Thiên Hỏa kích cầm trong tay, nhẹ nhàng đi ra. Đang nguyện chuyển nhảy múa Vương thị lúc này lại là sắc mặt hoảng loạn, vụ trộm hướng bên người nhạc đệm nha hoàn ra hiệu. Nha hoàn hiểu ý, vụ trộm chạy ra ngoài. Những cái này nhạc đệm nha hoàn đều là theo Vương thị xuất giá Vương dẫn đưa tới hầu hạ, tất cả tinh thông nhạc lý vũ đạo, hơn nữa tử trùng với Vương thị. Nha hoàn ra cửa sau, lại thấy hắn đi tới thành tường nơi hẻo lánh, nơi này có một cái dường như đang trộm lưới thủ thành sĩ tốt. Hắn nhìn thấy nha hoàn đến, sắc mặt kinh hãi, song Vương nói chuyện một phen sau, thủ thành sĩ tốt lập tức cầm lên sau lưng cung tiễn, đem trên mũi tên bật dễ cháy chấm đốt, sau đó dùng lực đem hắn bắn lên bầu trời. Hôn ám bầu trời đêm, một chút ánh lửa đột nhiên sẽ qua, lộ ra như vậy dễ thấy. Trong thành đang mang theo thân vệ hướng bắc thành tường mà tới ngụy tụ, cùng với ở ngoài thành trông về phía xa hoàng huyện Tào Tháo thấy thế, sắc mặt đồng thời biến đổi. Cung tiễn thủ bắn ra tên lửa sau, nhìn thấy hắn xẹt qua bầu trời đêm, trong lòng mới hơi thở phào một hơi. Nhưng lập tức chợt thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, bởi vì chẳng biết lúc nào, hắn bên người đứng đầy sĩ tốt, ở sĩ tốt sau người Trần Cung đang cười lạnh nhìn hắn cùng hắn bên cạnh đồng dạng kinh hoàng vạn phần nha hoàn. Đem hai người này bắt lại, nghiêm ngặt thẩm vấn. Trần Cung mặt không thay đổi lạnh lùng nói, "Là." Xung quanh vây lại sĩ tốt cùng kêu lên. Chương 525, chúng bạn xa lánh Trần Cung nhìn bị trói lại mang đi hai người, lần nữa hướng bên người thân vệ lên tiếng, "Vương thị cùng ngụy tộc nhu lịch, các ngươi mau chóng đi đem hắn khống chế lại, chờ đợi chủ công trở về xử lý." "Là." Các thân vệ mang theo do dự, nhưng còn là trả lời. Nhìn mọi người rời đi thân ảnh, Trần Cung thân hình hơi lộ ra tiêu điều, ngược lại nhìn hướng bầu trời đêm, phảng phất có thể nhìn thấy chi tiêu bay qua chân trời mang lửa mũi tên. Hắn muốn có thể ngăn cản chuyện này phát sinh, thế nhưng đến từ một ít cân nhắc, hắn cũng không như thế, mà là tùy ý mũi tên này xẹt qua bầu trời. Không ngừng ngụy tụ cùng Tào Tháo nhìn thấy mũi tên này, đang lên đường đi tới bắc thành tường Lữ Bố đồng dạng cũng nhìn thấy một màn này, Lữ Bố sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Trần Cung làm việc nghiêm cẩn, phái tới thám tử nói việc tất nhiên chỉ có Trần Cung cùng khi đó người chung quen biết. Trần Cung làm việc dọn nước không lọt, tất nhiên không có khả năng để lộ bí mật, như vậy để lộ bí mật người rất khả năng là. Lữ Bố hít sâu một hơi, đem đây hết thảy tạm thời dằn xuống đáy lòng, cơn giận càng sâu hướng bắc thành tường đi. Mà Ngụy Tục đám người cũng không phải ngồi chờ chết người, nhìn thấy không trung tên lửa ám hiệu, lập tức rõ ràng sự tình đã bại lộ. Đã không có đường lui ba người, trong lòng hung ác, trực tiếp lui về từng người phòng tuyến, lệnh thân vệ mở rộng cửa thành, chuẩn bị nên tiếp Tào Tháo đại quân tiến vào. Về phương diện khác, bọn hắn cấp tốc đem có thể trưởng khống đội ngũ tập hợp, cấu thành quân trận, chuẩn bị nghiêm trận chờ đợi Lữ Bố, cố thủ trong thành, thủ vững đến Tào Tháo vào thành. Lữ Bố đến bắc thành tường biên, nhìn thấy trên bắc thành tường đèn đuốc sáng trưng, vô số sĩ tốt chỉnh quân xếp thành hàng, đối mặt hắn dương cung lắp tên, cầm phương thiên họa kích tay phải bởi vì quá mức dùng sức đã mơ hồ trắng bệnh. Cứ việc không nhìn thấy chính mình đã từng tín nhiệm nhất người kia thân ảnh, nhưng Lữ Bố biết đối phương nhất định bụi trong đám này sĩ tốt. Các ngươi vì sao muốn phạt ta? Nhìn trên tường thành hơi lộ ra bối rối sợ hãi lại phản chiến đối mặt sĩ tốt, Lữ Bố sắc mặt giữ tợn nói. Mọi người đều trầm mặc, không dám nói chuyện. Đối mặt Lữ Bố, không ít sĩ tốt trong tay vũ khí đều nhanh không cầm được. Cảm thụ xung quanh sĩ tốt hoảng loạn, bởi vì khiếp đảm ẩn thân phía sau Ngụy Tục trong lòng căng thẳng, lấy can đảm tức giận nói, Lữ Bố, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu. Tào Công lập tức liền sẽ dẫn quân đến, ngươi còn không mau mau đầu hàng. Nếu là ngươi hiện tại đầu hàng, ta còn có thể hướng Tào Công cầu tình tha cho ngươi một mạng. Lữ Bố nghe được cái này quen thuộc thanh âm, giữ tật cười, tốt ta. Không hổ là ta em vợ, không hưởng công ta một mực đối với ngươi thân tín trọng dụng, thật sự là tốt ta. Xung quanh sĩ tốt nghe vậy, đều là không tự chủ ánh mắt quái dị nhìn Ngụy Tục. Cảm thụ được bên người sĩ tốt khinh thường ánh mắt, Ngụy Tục thẹn quá thành giận nói, ngươi không tài không đức, bất quá một vũ phu mà thôi, không đủ để làm một phương chi chủ, cho dù ta cùng ngươi có thân, hôm nay cũng muốn bỏ tiểu ân mà cầu đại nghĩa, vì Thanh Châu bách tính đại nghĩa diệt thân. Như thế vô sĩ cử chỉ có thể nói được như vậy đường hoàng, Ngụy Tục ra mặt dày gần như có thể cùng Tào Tháo, Lưu Bị so sánh. Chỉ thiếu chút nữa nói như thê tử ngôn nuôi chi. Đương nhiên, Lữ Bố một cái lao bà là tỷ hắn chỉ cần còn có chút lương tâm tự nhiên nên nuôi chi. Nghe được Ngụy Tục như thế buồn cười lý do, Lữ Bố khỏe miệng mang theo trào phúng hỏi, các ngươi đều là nghĩ như vậy thế sao? Đám binh lính đều trầm mặc không nói, Ngụy Tục thấy thế vội vã ghé mắt nhìn hướng Tống Hiến cùng Hậu Thành, hai người hôm nay đã là trên tuyển giặc, không cách nào tự kiềm chế, cắn răng cũng cùng kêu lên. Không sai, ngươi mặc dù là thiên hạ đệ nhất võ tướng, chiến vô bất thắng, nhưng cũng không phải là minh chủ. Giao chiến chỉ bằng cá nhân vũ dũng, không chút đồng tình chúng ta tướng sĩ. Hôm nay hoàng huyện đã là bốn bề thọ địch, chúng ta sinh tử đều ở Tào Công một ý niệm, chúng ta lại vì sao phải chôn cùng với ngươi? Tống Hiến nổi giận mắng. Lời này hắn nín thật lâu, vô luận là khoảng thời gian này Lữ Bố không quản dưới trướng sĩ tốt sống mơ mơ màng màng biểu hiện, còn là trước đó thưởng phạt chẳng phân biệt được hắn đều rất là không cam lòng. Hắn tuy nhiên không phải là cái gì đỉnh tiêm anh tướng, nhưng cũng võ lực hơn người, lập được vô số công lao hiển hách, kết quả đâu? Còn so ra kém Ngụy Tục cái này tham tài nịnh bợ, tất công chưa lập vô năng tiểu nhân chức vị cao. Cái này để hắn làm sao có thể tâm phục? Hầu Thánh nghe vậy cũng là gầm lên, đúng. Người xa hoa dâm dật, tàn bạo bất nhân, đức hạnh có thua thiệt, thưởng phạt không rõ, dùng người duy thân, chỉ tin tiểu nhân, hôm nay đã là trong mộ xương khô. Chúng ta tuy là phản thì lại làm sao? Hoàng huyện hơn phân nửa binh lực đều ở trong tay chúng ta, Tào Công cũng lập tức liền đến, ngươi lại có thể làm sao? Còn không mau mau quỳ xuống đất đầu hàng. Hai người nói ra lời này, hắn bên người rất nhiều tướng sĩ rối rít tinh thần phân chấn, lại khôi phục sĩ khí. Ngược lại là Ngụy Tục, khá là bất mãn nhìn Hầu Thành. Đối với Hầu Thành dưới tình thế cấp bách nói ra lời thật, hắn cái này bị ngộ thương người nhưng là khó chịu. Lữ Bố dùng người duy thân, chỉ tin tiểu nhân, đây là mắng Lữ Bố đâu còn là mắng hắn tên tiểu nhân này đâu. Cứ việc trong lòng đối Hầu Thành lên phẫn hận chi tâm, nhưng bây giờ thế cục bên dưới không phải nội chiến thời gian, Ngụy Tục cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, làm bộ như không có nghe được. Nhìn thấy dưới trướng chúng tướng sĩ quần tình xúc động, trong lòng tràn đầy đối với mình bất mãn, Lữ Bố trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn vốn tưởng rằng những cái này tướng sĩ phần nhiều là bị Ngụy Tục lôi cuốn mới phản, chỉ cần mình vùng cánh tay hô lên liền có thể thu nạp quân tâm, lại không nghĩ tới những người này đối chính mình như thế nội bộ lục đục. Chẳng lẽ mình làm chủ công thật sự như thế không chịu nổi sao? Lữ Bố đông nhiên tự vấn lòng. Những cái này tướng sĩ phần nhiều là hắn ở Thanh Châu bản địa mộ binh mà tới sĩ tốt, nhưng cũng không thiếu một chút theo hắn từ Thanh Châu một đường giết tới minh đệ. Người trước phản bội cũng liền thôi, ngay cả người sau cũng là như vậy. Nhớ lại chính mình ngày thường hành vi, lại suy nghĩ Trần Cung ngày thường nói chuyện, Lữ Bố đông nhiên trong lòng có chút sáng tỏ, có lẽ chính mình thật không phải là làm nhân chủ liêu. Rất nhanh, đem những tạp niệm này bước đi, Lữ Bố vũ động trong tay phương thiên hỏa kích, nặng nề ở phía trước mặt đất chém ra một đạo to lớn vết nước. Theo sau trầm giọng nói, ta sau cùng cho các ngươi một cơ hội, hiện tại đứng ở ta bên này, ta nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không. Ngụy Tục nghe vậy lập tức hét lên, không muốn nghe lời Lữ Bố nói dối, thằng ngãi này lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo, làm sao có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đứng đi qua sợ rằng ngày sau kể cả người nhà đều phải bị thằng nhãi này giết chết, tuyệt đối không có đường sống a. Nguyên bản bị lôi cuốn, hơi có chút dao động sĩ tốt ngấm lại Lữ Bố xưa nay là người, trước mắt tắt đứng đi qua tâm tư, đồng thời giơ lên trong tay binh khí, nghiêm trận chờ đợi. Nhìn đối diện không có một cái đứng đến, rồi rít căm tức nhìn chính mình sĩ tốt, Lữ Bố giữ tật cười, tốt, hy vọng các ngươi sau đó không muốn hối hận. Theo sau hừ lạnh một tiếng, Lữ Bố xoay người rời đi. Ngụy Tục ba tướng quấn quýt hơn 2 vạn sĩ tốt, quân đoàn vân khí áp chế bên dưới hắn căn bản không phải là đối thủ, đừng nói chém giết Ngụy Tục, sợ rằng liền bọn tới Ngụy Tục trước mặt đều không có khả năng. Cùng hắn ở đây lãng phí thời gian, không bằng mau trở về chỉnh đốn binh mã chuẩn bị lao ra hoàng huyện, dù sao Tào quân một mực lấy hành quân cấp tốc nổi danh, sợ rằng rất nhanh liền đến. Loại này hơn phân nửa quân phòng thủ phản loạn tình huống, hắn đã không cách nào bảo vệ hoàng huyện, còn làm mau chóng chỉnh quân lui lại đi. Bằng không một ngày Tào quân vây đến, hắn liền thật sự là chắp cánh khó thoát. Chương 526, Vi thống Lữ Bố lòng tràn đầy lửa giận cấp tốc chạy về Nam thành tường, chuẩn bị chỉnh quân phá vòng đây. Tuy nhiên trong lòng đối với Ngụy Tục đám người hận thấu xương, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, Lữ Bố đã có thể nhìn thấy nơi xa chỉnh quân cấp tốc chạy tới Tào quân cầm cây đuốc toát ra ánh lửa, giống như một cái hàng dài thông thường nhanh chóng đi tới. Chủ công, làm sao? Sớm đã đoán được kết cục, Trần Cung hỏi. Ngụy Tục đám người đã tạo phản, hôm nay ba mặt cửa thành đều bị hắn mở, hoàng huyện không thủ được, chuẩn bị chỉnh quân phá vòng đây. Lữ Bố khuôn mặt giữ tợn cắn răng tức giận nói: "Chủ công, vừa mới Mô đã thông báo Tào Tính đem Tịnh Châu thiết kỵ tập kết lại, hôm nay đã bày trận cùng cửa thành, chỉ chờ chủ công đến. Ngoài ra, Vương thị cùng Tào Tháo, Ngụy Tục có cấu kết, trước đó tín hiệu chính là hắn thủ hạ nha hoàn mật báo dẫn đến, hiện tại đã bị Mô bắt lại. Chúng ta phá vòng vây có hay không còn muốn đem hắn mang theo?" Trần Cung ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lữ Bố nghe vậy, chân mày trói chặt, cao mày không nói. Hắn mặc dù đối với bộ hạ lãnh khốc vô tình, thế nhưng đối đại thê thiếp cùng thân nhân mà nói, nhưng là cực kỳ trọng tình. Vương thị làm ra loại chuyện này, tư thông Tào Tháo, còn khiến lúc đầu có thể ngăn chặn trong thành phản loạn trực tiếp sớm bạo phát, cái này tội danh đặt ở người khác trên người, Lữ Bố đem hắn chém giết 10 lần đều đủ. Thế nhưng làm ra những chuyện này là hắn nữ nhân, hơn nữa còn là hắn yêu nhất nữ nhân. Vương thị người ở đâu? Lữ Bố trầm mặc trong chốc lát, hỏi. Trần Cung mặt không thay đổi nói, bị trông giữ ở trong cửa thành lâu. Lữ Bố nghe vậy, trực tiếp hướng thành lâu phương hướng đi đến. Nhìn thấy từ bên cạnh mình chậm rãi đi qua Lữ Bố, Trần Cung khỏe miệng hơi khổ, cũng không quay đầu lại khẽ thở dài nói, chủ công, Tào Tháo đại quân cũng nhanh đến, cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lữ Bố bước chân không chút dừng lại, đồng dạng cũng không quay đầu lại, mà không thay đổi nhàn nhạt nói, ta biết. Quân sư. Nam ở Trần Cung bên người đô úy thấy thế nói nhỏ một tiếng. Đi, đem thành lâu trông giữ Vương thị sĩ tốt đều gọi về đi. Ngoài ra, để tất cả sĩ tốt đều đến dưới thành tường tập hợp, chúng ta chuẩn bị rút quân. Trần Cung sắc mặt hơi lộ ra tiêu điều nhàn nhạt nói. Vâng. Nhìn đô úy rời đi, Trần Cung quay đầu nhìn Lữ Bố đi vào thành lâu, ở yên tĩnh này ban đêm thở dài, theo sau chậm rãi đi xuống thành tường, ở sĩ tốt hộ vệ bên dưới đi hướng cửa thành. Trong thành lâu, Ung Dung Hoa Quý Vương thị không có bất kỳ bị giam cầm dáng vẻ, trái ngược bình thường mỹ thái tràn lan, sắc mặt không màng danh lợi ngồi ở bốn thuộc về Lữ Bố trên chủ tọa, từng ngụm uống rượu ngon. Lữ Bố một tay cầm kích, sắc mặt băng lãnh, dắt một cổ túc sát chi khí chậm rãi đi đến, cái kia khủng bố sát ý tràn ngập cả gian phòng. Vương thị nhưng là thần thái tự nhiên, mỹ mắt đều không thèm nhấc lên, tự mình uống rượu. Sắc mặt băng lãnh, cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, phản phất từ mỹ hoặc thiên hạ yêu nữ chuyển biến làm thánh nữ thông thường, có loại khác biệt mỹ cảm. Nếu là bình thường, sợ rằng Lữ Bố đã trên mặt say mê đem hắn kéo vào ngực. Nhưng lúc này Lữ Bố trong lòng không có bất kỳ thưởng thức hắn cái này hái thiếp cái khác phong thái ý tứ, lòng tràn đầy phẫn nộ. Vì sao? Cưỡng chế nội tâm sắc ý, Lữ Bố trầm giọng chậm rãi nói. Vương thị không có để ý tới Lữ Bố ý tứ, đã tự mình uống rượu ngon, nhìn đều không nhìn hắn. Lữ Bố trong lòng lửa giận ngập trời, tốc độ cực nhanh, phản phất thuấn di thông thường đến Vương thị trước mặt, tay phải hung hăng bóp lại hắn yết hầu, đem hắn gương mặt dương lên, giống như điên cuồng gào thét, vì sao? Lữ Bố lúc này giận không kềm được, trên tay khí lực có chút không khống chế được, thẳng bóp Vương thị sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều khó khăn, há to miệng thở dốc. Vương thị mở ra cái kia tràn đầy oán độc con mắt, trao phúng dường như nhìn Lữ Bố, có chút khí lực chống đỡ hết nổi, nhưng còn là cười lạnh nói, cái gì vì sao? Lữ Bố đem hắn để xuống, tràn đầy sát ý nói, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, vì sao liền ngươi cũng muốn phản bội ta? Nếu nói là Ngụy Tục phản bội Lữ Bố trong lòng mơ hồ phát đau, như vậy Vương thị phản bội đối với Lữ Bố tới nói liền giống như cả trái tim bị xé rách giống nhau, thẳng làm Lữ Bố đau đến không muốn sống. Vương thị há to miệng thở dốc, sắc mặt oán độc nhìn Lữ Bố, giọng nói bén nhọn không gì sánh được, ta cuộc đời đều bị ngươi hủy, ngươi còn hỏi ta vì sao? Ta đường đường Vương thị đích nữ, không những bởi vì ngươi, vốn mình theo người, khuất thân cho đồng trác dạng này để người buồn nôn đồ tệ, còn bị ngươi cái này tàn bạo thất phu mang theo. Ta cuộc đời đều bị ngươi làm hỏng, ngươi còn hỏi ta vì sao? Vương thị ngữ khí băng hàn nói. Nhìn Vương thị cái kia không gì sánh được oán độc ánh mắt, Lữ Bố trong lòng một mảnh lạnh lẽo, không lưu loát nói, ngươi một mực đều khinh thường ta cái này binh lính đúng không? Không sai. Bị ngươi dạng này thấp hèn người bức bách, ta mỗi ngày quả thực sống không bằng chết. Ngày đêm nghĩ đều là làm sao để ngươi thân bại danh liệt. Thế nào? Nhìn thấy ngươi hiện tại cái này chó nhà có tang dáng vẻ, ta thật sự là vui mừng không thôi. Vương thị giống như điên cuồng hét. Nhìn mình tình cảm chân thành người đối chính mình hận thấu xương, giống như điên phụ thông thường dáng vẻ, Lữ Bố chỉ cảm thấy trong lòng thê thảm không gì sánh được, khẽ cười khổ, thở nhẹ một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi. Vương thị một bên trong miệng chửi bậy không ngừng, một bên thừa dịp Lữ Bố xoay người lặng lẽ từ trong tay áo móc ra một thanh đoàn đao, hung tợn hướng đưa lưng về phía mình Lữ Bố đâm tới. Nhưng một cái nhu nhược nữ tử làm sao có khả năng đâm bị thương thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố? Lữ Bố cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng đưa tay, đem Vương thị cầm đoạn đao tay bắt lại, đem đoạn đao đoạt lấy. Cảm thụ được trong tay đoạn đao quen thuộc xúc cảm, Lữ Bố hơi dương mắt vừa nhìn, trong miệng khổ sở nói, thất tinh bảo đao. Vương thị gặp đao bị đoạn, điên cuồng nào tới, phản phất ý muốn cắt đoạn. Lữ Bố không thèm để ý, hắn chính là đứng tại chỗ bất động, Vương thị cũng không cách nào nhúc nhích được hắn. Phốc suy, lợi nhận vào cơ thể thanh âm vang lên. Lữ Bố trừng lớn hai mắt nhìn hướng mặt mang điên cuồng chủ động đánh về phía chính mình trong tay đoạn đao Vương thị. Chỉ thấy Vương thị nâng lên khuôn mặt thê thảm cười, xin lỗi. Lữ Bố khuôn mặt sững sờ, không thể tin tưởng nhìn ngã trong ngực mình ngực tràn đầy máu tươi Vương Thị. Vương Thị lúc này đã hấp hối, chậm rãi từ Lữ Bố trước người lướt xuống, trong miệng lẩm bẩm nói: ngươi hủy ta cuộc đời, ta để ngươi thống khổ cả đời. Hai chúng ta huề nhau. Nhìn chết trong ngực mình Vương Thị, Lữ Bố khuôn mặt vô cùng thống khổ, thương tâm gần chết gào thét: không. Nghe được phía trên truyền tới Lữ Bố tuyệt vọng tiếng gào thét, nằm ở dưới thành chờ đợi Trần Cung than nhẹ. Môn không đăng hộ không đối, thường thường chính là bi kịch kết thúc. Chúng chi Vương Thị dạng này cao cao tại thượng thiên chi tiểu nữ, không có một cái tốt xuất thân, lại không có đáng tin trưởng bối sư trưởng, Lữ Bố ở kẻ sĩ trong mắt quả thực là quá mức ti tiện, bị người khinh bỉ. Ngay cả Công Tôn Toàn tốt xấu còn có là cái tiểu hào môn xuất thân, hơn nữa bái Lô Thực làm sư phụ, mà như Lữ Bố dạng này xuất thân thấp hèn lại danh tiếng không tốt, căn bản không bị kẻ sĩ tiếp nhận, cho dù được gọi là thiên hạ đệ nhất võ tướng, ở trong mắt thế gia cũng bất quá là một cái mạnh một chút vũ phu, gia nô mà thôi. Chương 527, đánh trả qua chốc lát sau, Trần Cung chỉ nghe thấy trên tường thành thật lớn tiếng vang, toàn bộ thành lâu tùy theo hóa thành một mịt. Khóe mắt lóe lên, Lữ Bố chẳng biết lúc nào đã từ trên thành lâu nhảy xuống, cưỡi ở xích thố chiến mã bên trên. Rút lui. Khuôn mặt băng lãnh bên trong lộ ra phẫn nộ thần sắc, Lữ Bố khẽ quát một tiếng, theo sau dẫn đầu thúc ngựa dọc theo thành tường phóng tới. Trần Cung thấy thế mỉm cười, đuổi theo sau. Lữ Bố dẫn quân từ Nam Môn vòng qua thành tường chạy ngược lại hướng bắc. Nhưng bởi vì làm lỡ một đoạn thời gian, lúc này Tào Tháo đại quân đã cách đó không xa. Chủ công, không tốt, Lữ Bố muốn trốn. Đi theo ở Tào Tháo bên người Từ Hoàng gấp giọng nói. Tào Tháo nhìn thành tường chỗ đen nghịt một mảnh kỵ binh, tức giận nói, ngụy tục cái phế vật này, quả nhiên bại lộ. Hơn nữa dĩ nhiên cứ như vậy thả Lữ Bố chạy. Nhạc Tiến nghe vậy nói, chủ công, không thể cứ như vậy đem Lữ Bố thả chạy, chúng ta mau đuổi theo. Diệu Tài, Tử Hòa, các ngươi dưới trướng kỵ binh lực cơ động nhanh nhất, các ngươi đi trước ngăn cản Lữ Bố, chúng ta theo sau liền đến. Nhớ kỹ, nhất định phải đem Lữ Bố ngăn chặn, nhất định phải lưu lại hắn. Tào Tháo hạ lệnh. Là. Hạ Hầu Huyên cùng Tào Thuần cùng kêu lên. Theo sau Hạ Hầu Huyên thúc giục quân đoàn Thiên Phú, tốc độ tăng vọt, xuất linh dưới trướng khinh kỵ nhanh chóng xông lên, nhanh chóng kéo xuống Tào Tháo đại quân. Mà Tào Thuần cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, dưới trướng hổ báo kỵ quân hồn vừa hiện, tốc độ cũng chớp mắt tăng vọt, theo sát Hạ Hầu Huyên phong tới. Lữ Bố Tịnh Châu thiết kỵ thuộc về dầu vạn kim minh chủng, các phương diện năng lực đều rất mạnh, nhưng hành quân tốc độ tương đối với thuần túy truy cầu hành quân tốc độ Hạ Hầu Huyên cùng xuất lĩnh quân hồn quân đoàn hổ báo kỵ Tào Thuần tự nhiên là rất lớn không bằng, song phương khoảng cách dần dần kéo gần, rất nhanh Hạ Hầu Huyên liền đuổi tới Lữ Bố quân sau người cách đó không xa. Chủ công, Tào quân đuổi theo. Tào Tính phát hiện phía sau tình huống, gào thét, giết trở về. Lữ Bố phát hiện Hạ Hầu Huyên tốc độ hơn xa bên mình, gầm lên. Chủ công, Tào Tháo đại quân theo ở phía sau, lúc này giết trở về không khác nào tự tìm đường chết ta. Trần Cung đội vã chặn lại nói. Lữ Bố nghe vậy, cắn răng nói, Hạ Hầu Diệu Tài hành quân tốc độ ngươi cũng biết, phía trước đến nay còn không biên thuật viện quân thân ảnh, nếu không phải rút quân về chém giết, chúng ta cái này mấy ngàn thiết kỵ căn bản là không có rút lui cơ hội. Chỉ có giết chết Hạ Hầu Diệu Tài chúng ta mới có thể chạy thoát. Theo sau không quản sắc mặt ngưng trọng Trần Cung, Lữ Bố trực tiếp chỉnh đốn binh mã quay đầu trở lại, trình phong tiễn trận giết hướng Hạ Hầu Huyên đại quân. Không thể không nói Tịnh Châu thiết kỵ không hổ là thiên hạ tinh nhuệ, ở Lữ Bố trong tay như cánh tay sai sử, cả chi đại quân thoáng qua liền hoàn thành trận thế chuyển hoán, truy kích ở phía sau Hạ Hầu Huyên trong lòng đều cảm giác sâu sắc chấn động. Tướng quân, chúng ta nếu không trước né tránh một chút đi. Tào Công chỉ là để chúng ta ngăn chặn Lữ Bố, cũng không có để chúng ta chính diện cùng hắn giao phong a. Cẩn thận, phó tướng gấp giọng nói. Đừng xem Lữ Bố dưới trướng bất quá là 5000 Tịnh Châu thiết kỵ, nhưng ở Lữ Bố xuất lĩnh bên dưới treo lên đánh bọn hắn chi này hơn vạn kỵ binh còn là rất đơn giản. Nhìn hướng chính mình bọn tới Tịnh Châu thiết kỵ, Hạ Hầu Huyên trầm giọng nói, không sao. Tử Hòa hổ báo kỵ liền ở quân ta sau người không xa, chỉ cần chúng ta quấn lấy Lữ Bố đại quân chốc lát, hổ báo kỵ liền sẽ đi tới. Đến lúc đó cái này 5000 Tịnh Châu thiết kỵ một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chỉ cần ta lập được đầu công, ta nhất định hướng đại ca tranh công, muốn hắn cái 2000 kỵ. Đối với Tịnh Châu thiết kỵ tinh nhuệ Hạ Hầu Huyên thật sự là trông mà thèm, trước đó đại chiến Tào Tháo tù binh hơn 2000 Tịnh Châu thiết kỵ đa số đều bị Tào Tháo an bài cho tổn thất lớn nhất Tào Hồng cùng lập được công đầu Tào Thuần, Hạ Hầu Huyên binh bại mà về, tất công chưa lập, bao đều không cướp được, lúc này đối mặt nhiều như vậy Tịnh Châu thiết kỵ hắn làm sao không động tâm. Theo sau Hạ Hầu Huyên coi nhẹ phó tướng lo lắng, điều động quân đoàn vận khí lần nữa dẫn quân nhanh hơn tốc độ hướng Lữ Bố đột tới. Chết. Đối mặt xông thẳng tới Hạ Hầu Huyên đại quân, Lữ Bố trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trực tiếp điều động quân đoàn vận khí vung vẩy trong tay phương tiên hỏa kích, một đạo to lớn xích sắc kích mang bổ tới. Hạ Hầu Huyên thấy thế, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Nếu là đơn đấu đối mặt Lữ Bố hắn nhất định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng đại quân tác chiến có quân đoàn vận khí gia trì, lại thêm quân đoàn vận khí đối với võ tướng nội khí áp chế, hắn căn bản không sợ Lữ Bố, tự nghĩ chính là không địch lại cũng có thể dựa vào quân đoàn lực lượng duy trì bất bại. Quả nhiên, Lữ Bố nhìn như cường đại kích mang đánh tới Hạ Hầu Huyên tụ tập quân đoàn vận khí hình thành cự thuẫn bên trên, trực tiếp tiêu tán ra. Đối với Hạ Hầu Huyên đại quân không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Thế thế, Hạ Hầu Huyên trong mắt hưng phấn càng sâu, bước rơi trong lòng sau cùng chút ít cẩn thận cùng sợ hãi, Hạ Hầu Huyên tay cầm trường thương, gầm lên trực tiếp dẫn đầu giết hướng Lữ Bố quân. Song phương đại quân tất cả trình phong tiễn trận chạm vào nhau, có thể nói vâng vâng châm chọc đối dâu. Nam ở hai quân trước nhất Lữ Bố cùng Hạ Hầu Huyên tự nhiên là đụng vào nhau. Mặc dù có chút thắng không anh hùng, nhưng Hạ Hầu Huyên cũng muốn cùng Lữ Bố so đấu một phen, lấy báo trước đó chi thủ. Điều động một tầng quân đoàn vận khí ra chỉ mình thân, ở quân đoàn lực lượng bảo hộ bên dưới, Hạ Hầu Huyên trực tiếp đỉnh thương hướng Lữ Bố đâm tới. Nhưng mà đối diện vẫn luôn cuồng bạo Lữ Bố, nhưng là sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, coi nhẹ Hạ Hầu Uyên đâm tới trường thương, nhìn như chậm nhưng cực nhanh hai tay cầm kích một cái phổ thông lực chém Hoa Sơn hướng Hạ Hầu Uyên chém tới. Đối mặt Lữ Bố nhìn như thong thả vụng về một cái chém chặt, Hạ Hầu Uyên sắc mặt lại biến đến kinh khủng không thôi. Cảm giác này là không tốt. Hạ Hầu Uyên lúc này nội tâm kinh hoàng không thôi, hiện tại Lữ Bố cho hắn một loại hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Phản phất gặp phải ban đầu dưới hổ lao quan cái kia lấy một địch chín, chấn nhiếp quần hùng thân ảnh. Đối với Lữ Bố ngay lúc đó biểu hiện thiên hạ võ tướng đều có suy đoán, khi đó Lữ Bố tất nhiên là triển khai võ tướng thiên phú thêm lên thời cơ thỏa đáng mới có thể bộc phát ra như vậy khủng bố uy lực. Nếu là Lữ Bố có thể một mực duy trì như vậy khủng bố lực lượng, ngày đó dưới võ tướng sau đó đều không dám ở hắn xuất hiện trước mặt. Chính là Quan Trương gặp phải hàng này, liều mạng bên dưới đoán chừng đều không quá 10 chiêu. Loại kia trạng thái Lữ Bố đã không phải là nhân lực có thể địch, chính là hạng vũ tái thế đoán chừng hắn cũng có thể vật cổ tay. Dưới hổ lao quan Lữ Bố cùng trước đó Hạ Hầu Uyên, từ Hoàng Liên thủ đối địch Lữ Bố hoàn toàn không phải một cái trình độ, người sau ở người trước trên tay có thể chống nổi 20 chiêu liền không sai. Mà lúc này Lữ Bố, dĩ nhiên mang cho Hạ Hầu Uyên một tia khi đó hắn ở dưới hổ lao quan cảm giác, như vậy khủng bố, như vậy để người tuyệt vọng. Nguyên bản có chút khinh địch Hạ Hầu Uyên cấp tốc bắt đầu điều động quân đoàn vân khí ra chỉ mình thân, nguyên bản trên người ra chỉ một thành vân khí trong lòng đã không bảo hiểm. Nhưng đáng tiếc, Lữ Bố ra chiêu tốc độ quá nhanh, nhanh ở hắn phản ứng lại lúc đã đến hắn trước mặt. Chết. Ra chỉ đại lượng quân đoàn vân khí, ở hai quân chạm vào nhau, bị đối phương quân đoàn vân khí áp chế lại nội lực sau cùng trong nháy mắt, Lữ Bố phương thiên hỏa kích mang theo không gì sánh được khủng bố uy thế hướng Hạ Hầu Uyên bộ tới. Lúc đầu to lớn xích sắc kích mang đều bị hắn áp xúc trên kích nhận, mấy thành thực chất, đen thui không gì sánh được. Hạ Hầu Uyên đâm ra trường thương nội vàng lùi về, hai tay đem hắn chống ở phía trên, đem toàn thân nội khí cùng vân khí ra chỉ ở trường thương cùng trên hai cánh tay, muốn đón đỡ ở cái này khủng bố một kích. Chương 528, thấy chết không sờn răng rắc. Kịch liệt tiếng vang vang lên, Hạ Hầu Uyên khiếp sợ nhìn trên tay nội lực cùng vân khí ra chỉ, bách luyện cương chế tạo trường thương trực tiếp đứt gãy. Cùng lúc đó, hai tay đau đớn, thanh thúy tiếng xương nứt ở hắn vang lên bên hai. Ta không thể chết. Nghĩ Tào Tháo nhắc nhở cùng với sau lưng sĩ tốt, đau đớn bên dưới Hạ Hầu Uyên khuôn mặt dữ tợn, nội tâm không ngừng cuồng hống. Ở cảm thụ được thân thể mình tình huống cái kia trong nháy mắt, Hạ Hầu Uyên cấp tốc buông lỏng hai chân. Mất đi chống đỡ Hạ Hầu Uyên ở Lữ Bố phương thiên hỏa kích vung ra to lớn trùng kích lực dưới trực tiếp bị đánh bay. Sắc bén kích mang từ Hạ Hầu Uyên chóp mũi xẹt qua, trực tiếp đem hắn ngực bổ ra một đạo to lớn vết nứt. Thoáng chốc, vô số máu tươi giàn giụa. Nhìn bị chính mình một kích trọng thương, bay ngược đi Hạ Hầu Uyên, Lữ Bố trong mắt lộ vẻ thất vọng. Liền thiếu chút nữa, vừa mới Hạ Hầu Uyên nếu là phản ứng lại chậm một chút, một kích kia liền không chỉ là đem hắn trọng thương, mà là trực tiếp chém vỡ đối phương trái tim. Tối nay, Lữ Bố chịu đến vô số kích thích, nhất là Vương thị tự sát ở hắn trong lượt chuyện này, thẳng làm Lữ Bố tê tâm liệt phế. Đại bi sau đó có đại giác ngộ, bị vây ở siêu nhất lưu võ tướng trung kỳ Lữ Bố, trải qua cái này luân phiên đả kích, lại ở như thế tuyệt cảnh bên dưới, mơ hồ có chút đột phá dấu hiệu. Vừa nãy một kích kia, ngưng kết Lữ Bố toàn bộ tinh khí thần. Tuy nói so ra kém dưới hổ lao quan loại kia bật hặc trạng thái, nhưng quả thực là Lữ Bố chính mình thực lực đỉnh phong, đã vượt xa siêu nhất lưu võ tướng trung giai trình độ, đạt đến cao giai tiêu chuẩn. Nếu là cứng rắn tiếp nhận một kích này, không đến siêu nhất lưu võ tướng trình độ Hạ Hầu Uyên tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhưng hắn ở nguy cơ sinh tử bên dưới tốc độ phản ứng gần như đạt tới cực hạn, ở Lữ Bố đại kích chém đến cái kia trong nháy mắt trực tiếp dựa thế mà bay, tránh thoát một kiếp. Thế nhưng, tuy nhiên thành công tránh thoát một kiếp, nhưng Lữ Bố một kích cũng không phải tốt như vậy tiếp. Bị Lữ Bố đánh bay Hạ Hầu Uyên, bay ngược trở về ngã xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố lớn, cả người trực tiếp sinh tử không biết. Hai tay đồng thời đứt gãy, ngực một đạo to lớn vết thương gần như là sát trái tim, phổi chịu đến trọng thương, máu chảy không ngừng, đồng thời Lữ Bố kèm theo kinh lực toàn bộ bị hắn chịu đựng, ngũ tạng lục phủ tất cả chịu đến không nhẹ thương tổn. Cả người bởi vì thụ thương quá nặng, chảy máu quá nhiều thêm lên phổi trọng thương, Hạ Hầu Uyên trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Tuy nhiên Hạ Hầu Uyên cả người mất đi ý thức, nhưng hắn ý chí lại chưa biến mất. Trước đó chiến bại khuất nhục, đối với Tào Tháo hứa hẹn, đối với trướng sĩ tốt coi trọng, rơi vào hôn mê Hạ Hầu Uyên vẫn như cũ trong tiềm thức điên cuồng thúc dục quân đoàn thiên phú, nỗ lực duy trì cả chi đại quân quân đoàn vân khí. Giết. Phát hiện mình chưa lập được công, Lữ Bố giống giận xuất lĩnh đại quân trực tiếp giết hướng Hạ Hầu Uyên, muốn lại bổ một kích, đem hắn chém giết. Giết. Đi theo sau lưng Lữ Bố Tịnh Châu Thiết Kỵ nhìn thấy chính mình chủ công như vậy vũ dũng, chớp mắt si khí đại trấn, theo sát đuổi theo Lữ Bố xung phong đi. Binh bại như núi đổ. Chủ tướng bị đối phương một chiêu trực tiếp chặt bay, sinh tử không biết, Hạ Hầu Uyên đại quân sĩ khí giảm mạnh, tất cả Tào quân sĩ tốt nhìn thấy xung phong ở phía trước nhất, giống như thần ma Lữ Bố đều trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lại thêm Hạ Hầu Uyên cả người rơi vào hôn mê, tuy nhiên duy trì quân đoàn bất khí, nhưng bởi vì hắn trạng thái không tốt, đại quân quân đoàn bất khí chỉ là miễn cưỡng phòng hộ chúng tướng sĩ, bảo hộ bọn hắn không bị Lữ Bố quân giống như chó lợn thông thường bị chém giết. Đối mặt xung phong mà tới Lữ Bố quân, yếu kém quân đoàn bất khí căn bản không cách nào cung cấp bao nhiêu chiến lực gia trì cùng phòng hộ, cả chi đại quân chiến lực xoay mình hàng bốn thành. Nhẹ nhõm xé ra tạo quân trận hình, Lữ Bố dẫn quân thế như trẻ che giết hướng Hạ Hầu Uyên. Cũng may Hạ Hầu Uyên trong ngày thường đối đại sĩ tốt rất tốt, bên người lại có không ít trung thành tinh nhuệ thân vệ. Lão nhị, ngươi mang theo tướng quân rút lui. Hạ Hầu Uyên đội thân vệ đội đem trọng thương ngất đi Hạ Hầu Uyên thô sơ dùng quần áo băng bó cầm máu sau, đem hắn đỡ lên một thập trưởng ngựa sau, hướng hắn giống giận. Tình huống khẩn cấp, thập trưởng cũng không lề mề, không chút ướt át bẩn thỉu trực tiếp quay đầu ngựa lại, ở hai vị thân vệ kỵ binh ở phía trước mở đường tình huống, một tay vịn Hạ Hầu Uyên, một tay thúc ngựa rút về đại quân phía sau. Đồng thời trong miệng còn bi tiếng quát, đại ca, ngươi nhất định phải sống, bảo hộ tướng quân. Giết. đội thân vệ đội xuất ở sau đó lui về phía sau không chút chần chờ trực tiếp xuất lĩnh cả chi thân vệ kỵ binh gào thét thúc ngựa hướng Lữ Bố giết tới. Giết! Chúng thân vệ kể cả xung quanh sĩ tốt đồng dạng đồng thời giống giận giết tới. Đã giết đến trước mặt Lữ Bố nhìn Hạ Hầu Huyên bị đối phương thân vệ cứu đi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhìn hướng chính mình bọn tới tạo quân sĩ tốt, tràn đầy lửa giận gào thét, đều cho ta lăn. Xích thố mã sát bên người mà qua, chỉ thấy Lữ Bố bên người mấy đạo hàn mang lóe lên, xung quanh vô số thân binh sĩ tốt toàn bộ ngã ở trên đất. Không thèm để ý hai bên không ngừng bị mình giết chết tạo quân sĩ tốt, Lữ Bố nhất kỵ đương thiên chạy thẳng tới mang theo Hạ Hầu Huyên rút lui thân binh đuổi theo. Xích thố mã tốc độ nhanh chóng, lại thêm Lữ Bố võ lực thông thiên, ngăn trở sĩ tốt căn bản là không có cho hắn chế tạo bao nhiêu phiền phức, song phương khoảng cách dĩ nhiên không chỉ không có kéo xa, trái lại càng ngày càng gần. Hộ tống Hạ Hầu Huyên rút lui thân vệ, thấy thế trong lòng hoảng hốt, điên cuồng thúc giục dưới khố tuấn mã, đồng thời trong miệng không ngừng quát to, bảo hộ tướng quân, bảo hộ tướng quân. Hạ Hầu Huyên là người nghĩa khí, hơn nữa ngày thường đối đại dưới trướng sĩ tốt rất tốt, làm được quân tâm. Nhìn thấy chư tướng sinh tử không biết, hắn dưới trướng sĩ tốt tuy nhiên tâm sợ Lữ Bố, nhưng còn là coi nhẹ sinh tử gào thét giết tới. Nhìn ngăn trở sĩ tốt càng ngày càng nhiều, Lữ Bố trong lòng đại hận, cho dù hắn võ nghệ lại cao, đối mặt nhiều như vậy nào lên sĩ tốt cũng muốn tốn rất nhiều công sức. Dù sao lúc này Hạ Hầu Huyên tuy nhiên mất đi, đại quân quân đoàn vận khí lại chưa tiêu tán, nội khí bị áp chế Lữ Bố đối mặt vừa lên sĩ tốt, than nhẹ một tiếng, không lại điên cuồng đuổi theo, quay người giết về dưới trướng đại quân bên người, đảm nhiệm đầu mũi tên đổ sát xung quanh sĩ tốt. Hạ Hầu Huyên bị thân vệ mang theo lướt qua phía sau hổ báo kỵ trực tiếp hướng phía sau nhất Tào Tháo đại quân đi. Đang lĩnh binh truy kích Tào Tháo nhìn thấy bị thân binh mang theo sinh tử không biết Hạ Hầu Huyên, sắc mặt kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Bẩm chủ công, Hạ Hầu tướng quân xung phong đi đầu, bất hạnh bị Lữ Bố trọng thương. Thân vệ gấp giọng nói. Tào Tháo nghe vậy, trong lòng giận dữ, nói thẳng, ngươi nhanh đem rượu tài trực tiếp mang về phía sau, để y sư chuẩn bệnh. Vâng. Nhìn không ngừng đi xa lập tức người bị thương nặng Hạ Hầu Huyên, Tào Tháo hận sắc không thành thép nói, ta đã sớm khuyên can qua hắn không thể chỉ tin võ lực, thân là chủ tướng, nên tọa trấn hậu phương chỉ huy toàn cục, xông pha chiến đấu bất quá cái dũng của thất phu mà thôi. Hắn chính là không nghe, lại không nghĩ rằng gặp phải Lữ Bố dĩ nhiên còn là như thế. Ngươi dạng này để ta sau đó làm sao tin tưởng ngươi có thể thống soái đại quân? Hạ Hầu Huyên bị Tào Tháo gọi đùa làm bạch địa tướng quân, bởi vì hàng này tính tình quá mức nôn nóng. Làm một cái chủ tướng, không biết tọa trấn trung quân, tác chiến lúc bình thường xung phong đi đầu, hắn cuối cùng chết trên tay Hoàng Trung cũng có nguyên nhân này. Một cái đại tướng xung phong đi đầu cũng liền thôi, bộ sừng hiệu loại chuyện này còn muốn chính mình làm. Nếu là hắn có quan trương hoặc là Lữ Bố như vậy võ nghệ cũng liền thôi, làm sao tìm đường chết đều được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn võ lực không kém, nhưng khoảng cách siêu nhất lưu võ tướng tầm thứ này còn kém như vậy một chút, cái này liền thành hắn lớn nhất tệ nạn. Hắn linh binh tác chiến năng lực thực không kém, lập công rất nhiều, hơn nữa hành quân cấp tốc, vô cùng phù hợp thích binh quý thần tốc Tào Tháo khẩu vị. Nhưng chính là bởi vì cái này tính cách nhược điểm, dẫn đến Tào Tháo trên cơ bản chỉ đem hắn làm chủ tướng mà không phải là chủ soái. Chương 529, bỏ qua biết được Hạ Hầu Huyên chiến bại sau đó, Tào Tháo trong lòng càng thêm nôn nóng, trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh toàn quân gia tốc, tuyệt đối không thể bỏ qua Lữ Bố. Hạ Hầu Huyên binh bại cái này thật to ngoài Tào Tháo dự liệu, trực tiếp làm rối loạn hắn tất cả tính toán. Tào Tuấn Hổ báo kỵ tuy nhiên chiến lược mạnh mẽ, nhưng tốc độ so với Hạ Hầu Huyên kỵ binh còn là kém hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Hạ Hầu Huyên đại quân có thể kiên quyết một chút, chống đỡ đến Tào Tuấn Hổ báo kỵ đến. Hạ Hầu Huyên đại quân từ Hạ Hầu Huyên rời đi sau, quân đoàn vân khí trực tiếp tiêu tán, ở phó tướng hấp tấp ngưng tụ bên dưới cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không có quân đoàn vân khí áp chế, Lữ Bố trực tiếp bạo phát, nội khí phun trào, vân khí ra chỉ bên dưới, ở trong đại quân không ngừng bắn ra kích mang trực tiếp đem Hạ Hầu Huyên đại quân đánh nát, vô lực phản kháng. Chủ công, đừng giết, Tào Tháo đại quân muốn đuổi theo, chúng ta mau rút lui. Trần Cung nhìn thấy Hạ Hầu Huyên đại quân đã tan tác, đội vàng nói. Hãm sâu trong giết chóc Lữ Bố nghe vậy, thần sắc thanh tỉnh. Nhìn nơi xa sắp đuổi tới hổ báo kỵ, trong mắt tinh quang lóe lên, tức giận nói, rút lui. Tịnh Châu thiết kỵ đều là đi theo Lữ Bố ở Tịnh Châu chém giết nhiều năm lão binh, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Cùng Nam Hung nô tác chiến, bọn hắn cũng bình thường là lấy ít được nhiều, đối mặt với đối phương viện quân đến cấp tốc bỏ qua chiến trường rút quân là chuyện bình thường. Không chút kéo dài, cực kỳ dứt khoát bỏ qua trước mặt quân địch, Tịnh Châu thiết kỵ trực tiếp dẫn quân có thứ tự cấp tốc rút về phía sau. Hạ Hầu Huyên đại quân mất đi Hạ Hầu Huyên cái này chủ tướng đã là không chút chiến tâm, dừng trú ở tại chỗ, không dám truy kích Lữ Bố. Xuất lính hổ báo kỵ từ phía sau chạy tới, Tào Thuần nhìn thấy một màn này, ánh mắt âm hàn cực kỳ, một đám phế vật. Đi theo Tào Thuần làm hổ báo kỵ phó tướng Tào Chân thấy thế, nôn nóng nói, tướng quân, Lữ Bố muốn bỏ chạy. Ta biết. Tào Thuần ánh mắt ngưng trọng nói, theo sau trong lòng do dự chốc lát, cắn răng nói, Văn Liệt, ngươi xuất lính hổ kỵ ở phía sau, ta xuất lính báo kỵ trước đuổi theo. Thế nhưng là tướng quân, chỉ là báo kỵ có thể địch nổi Lữ Bố sao? Tào Chân nôn nóng nói. Hổ báo kỵ chia làm hổ kỵ cùng báo kỵ, phân biệt từ Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Đền trong đại quân điều chọn tinh nhuệ tổ kiến mà thành. Hổ kỵ làm trọng kỵ binh, thông thường dùng cho công thành xung phong, báo kỵ làm khinh kỵ binh, tốc độ mau lẹ, thông thường dùng cho truy kích cùng từ cánh hông chi viện tiến công. Hai người thông thường đều là liên hợp hành động, phối hợp với nhau, nhưng gặp phải tình huống khẩn cấp lúc cũng sẽ chia ra làm hai. Báo kỵ tuy nói là khinh kỵ, nhưng làm quân hồn quân đoàn chiến lược cũng cực kỳ không tầm thường, đối đầu tầm thường đại quân cũng là đánh đâu thắng đó. Nhưng lúc này đối mặt là Lữ Bố Tịnh Châu thiết kỵ, chiến lược chỉ là thoáng kém hơn báo kỵ, hơn nữa số lượng gần 5000. Song phương tao ngộ báo kỵ tổn thương tuyệt đối không phải số ít, ngay cả toàn quân bị diệt đều không hẳn không thể. Sở dĩ Tào Chân mới như thế lo lắng. Mỗ sẽ không cùng hắn chính diện giao phong, chỉ cần đem hắn cuốn lấy liền có thể, ngươi nhất định phải cấp tốc chạy tới cứu viện ta. Lữ Bố chính là chủ công đại địch, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, chính là đem báo kỵ hủy diệt ta cũng muốn đem hắn ngăn cản. Tào Thuần hung hăng nói. Vâng. Nhìn thấy Tào Thuần kiên định ánh mắt, tuổi còn nhỏ Tào Chân trong lòng tràn đầy kính phục, nghiêm mặt nói. Tào Thuần khẽ gật đầu, theo sau thúc giục quân đoàn tiên phú, đem hổ báo kỵ chia ra làm hai, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh báo kỵ tăng tốc giết tới. Không có hổ kỵ cái này con ghẻ, báo kỵ tốc độ chớp mắt tăng vọt, gần như cùng Hạ Hầu Uyên đỉnh phong thời kỳ đại quân hành quân tốc độ không hai, nhanh chóng hướng Tịnh Châu thiết kỵ đuổi theo. Cấp tốc hành quân Lữ Bố quay đầu trông thấy một chi số lượng không nhiều tình kỵ nhanh chóng đuổi theo mình, trong mắt phẫn nộ thần sắc lóe lên. Lại tới. Những cái này Tào quân làm sao cùng kẹo ra châu giống nhau, làm sao bức đều không bức được. Hai chi kỵ binh tác chiến, hành quân tốc độ nhanh một phương luôn là chiếm cứ ưu thế, đánh thắng được có thể đuổi kịp, đánh không lại có thể chạy thoát. Lấy Lữ Bố chi dung ở Tịnh Châu vẫn như cũ không thể đem Nam Hung Nô tiêu diệt, thậm chí chiếm giữ hạ phòng, Nam Hung Nô hành quân tốc độ mau lẹ chính là trọng yếu một cái nguyên nhân. Chủ công, hiện tại không thể quay đầu. Đây là Tào quân trong hổ báo kỵ, chờ đối phương cách chúng ta lại gần một chút chúng ta lại giết trở về, tận lực tốc chiến tốc thắng tránh cho hổ kỵ đến viện trợ. Phát hiện Lữ Bố muốn rút quân về chém giết, Trần Cung vội vã chặn lại nói. Lữ Bố nghe vậy, nhìn Tào Thuần xuất lĩnh báo kỵ trong lòng tức giận hừ một tiếng, cố nén chiến ý tiếp tục dẫn quân về phía trước rút về. Phát hiện Lữ Bố không có bất kỳ nếm được ngon ngọt lần nữa rút quân về đuổi giết ý tứ, Tào Thuần hơi thở dài, trong lòng cái kia một tia may mắn chớp mắt tiêu tán không còn. Quả nhiên không tốt đối phó. Nếu là Lữ Bố trực tiếp dẫn quân quay đầu tiến công, hắn lập tức liền sẽ đồng dạng chuyển phương hướng mà chạy. Ở hành quân tốc độ vượt xa đối phương tình huống, Lữ Bố chỉ có thể đi theo phía sau hắn ăn đất. Nhưng đối phương rõ ràng có đề phòng, biết hắn không phải tính tình nóng nảy, hơn nữa binh lực không ít Hạ Hầu Uyên. Song phương khoảng cách càng ngày càng gần, rất nhanh, Tào Thuần báo kỵ đã đến Tịnh Châu thiết kỵ cùng tiến tầm bắn bên trong. Lữ Bố không có bất kỳ rút quân về xuất kích ý tứ, chỉ là làm phía sau Tịnh Châu thiết kỵ không ngừng bắn tên, cản trở báo kỵ tiến binh. Đối mặt Lữ Bố như thế cẩn thận cử động, Tào Thuần trong lòng hận đến nghiến răng, ở đi theo hắn thăm dò một trận phát hiện Lữ Bố còn không có đáp lại sau, Tào Thuần cho dù trong lòng đau lòng không thôi, nhưng còn là ánh mắt quả quyết cao giọng nói, giết. Theo sau thúc giục quân đoàn vận khí ra chỉ, xuất lĩnh báo kỵ cấp tốc ra tốc, trực tiếp từ Lữ Bố hậu quân phóng tới, cùng hắn chiến với nhau. Tới tốt. Lữ Bố trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, trước đó dưới trướng hắn vô số đại quân bị hổ báo kỵ tàn sát sạch sẽ thù hắn thế nhưng không có quên. Ngắm lại cái kia hơn bạn Tịnh Châu thiết kỵ cùng mấy vạn đại quân Lữ Bố lúc này đã cảm thấy đau lòng không thôi, đối với Tào Thuần hổ báo kỵ tràn đầy oán hận. Hai bên quay người, giết. Lữ Bố gầm lên. Ở Lữ Bố mệnh lệnh bên dưới, trước trung quân Tịnh Châu thiết kỵ trực tiếp từ trong chia ra làm hai, ra tốc hành quân nhạn hình trận cấp tốc chuyển biến làm nhất tự trường xa trận, đầu đôi rối rít hướng phía sau báo kỵ bao vây đi. Rút lui. Đối với chuyện này sớm có chuẩn bị tâm lý, Tào Thuần nhìn thấy Lữ Bố Tịnh Châu thiết kỵ trận hình chuyển biến như thế lưu loát mau lẹ, trong lòng sợ hết hồn, vội vàng nói. Báo kỵ nghe thấy làm lập tức ngừng lại tấn công bước chân, chuẩn bị rút về phía sau. Thế nhưng Lữ Bố Tịnh Châu thiết kỵ làm sao có thể đáp ứng? Hậu quân biến tiền quân, chuyển phương hướng, nguyên bản làm hậu quân Tịnh Châu thiết kỵ bất kể thương vong điên cuồng quân lấy báo kỵ. Ngang dọc Tịnh Châu thiết kỵ có thể được gọi là tinh binh không chỉ có là bởi vì bọn hắn cá thể chiến lực cường đại, hắn trên người giống như dị tộc độc nhất vô nhị bầy sói tinh thần cũng là cực kỳ trọng yếu. Phối hợp ăn ý, vì đoàn đội có thể bất kể thương vong, bắt lại đối phương nhược điểm chính là hung hăng tiến công, hoàn toàn coi nhẹ sinh tử. Lữ Bố cùng với Tịnh Châu thiết kỵ ngoan tuyệt hoàn toàn ngoài Tào Thuần dự liệu, đối phương vì tiêu diệt chính mình là trực tiếp dự định bỏ qua toàn bộ hậu quân. Phát hiện Lữ Bố ý đồ sau, Tào Thuần chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, hắn sợ nhất tình huống phát sinh. Chương 530, rút tiễn ăn con người giết. Phát hiện mình dưới trướng báo kỵ đã không cách nào tránh thoát, Tào Thuần dứt khoát lựa chọn trực tiếp buông tay đánh một trận, giống giận xuất lĩnh báo kỵ hướng Tịnh Châu thiết kỵ xung phong liều chết đi. Bất quá lý trí hắn cũng không có lựa chọn mù quáng cứng rắn sông, mà là né qua phía trước số lượng đông đảo Lữ Bố hậu quân cùng với phía bên phải từ Lữ Bố tự mình dẫn trường xa trận đầu rắn, công hướng bên trái Tào Tính xuất lĩnh đuôi rắn. Lữ Bố dưới trướng đã từng 6 kiện tướng, Tào Tính ở trong đó cũng không tính là nổi bật, đứng hàng đều là 6 kiện tướng hắc manh bên dưới. Chủ yếu là bởi vì hắn võ nghệ thông thường, nhưng có một tay xuất chúng tiến thuật. Khó được nhất là hắn là trong 6 kiện tướng ít có trung dung chi sĩ, Lữ Bố hôm nay bại cách hoàn huyện, dưới trướng 6 kiện tướng ngoại trừ Tào Tính bên ngoài tất cả nương nhờ Tào Tháo, cho nên Lữ Bố đối hắn càng thêm coi trọng tín nhiệm. Làm trong truyền thuyết ngân hà xạ thủ, Tào Tính tiến thuật thế nhưng là đạt được viên môn xạ kích Lữ Bố khẳng định. Trong lịch sử hắn có thể ở Hạ Hầu Đôn cùng Cao Thuận giao chiến lúc, trong cấp tốc bắn trúng hắn mắt, đủ thấy hắn năng lực. Nhưng tương đối với hắn xuất chúng tiến thuật, hàng này võ nghệ cùng tâm lý chịu đựng năng lực nhưng là rất kém cỏi, trực tiếp bị Hạ Hầu Đôn rút tiến ăn con ngươi cử động hù dọa, để hắn trực tiếp một thương đâm chết. Đối mặt hướng chính mình dẫn đại quân đánh tới Tào Thuần, tọa trấn hậu phương Tào Tính trong lòng thất kinh. Bất quá hắn dù sao là trải qua chém giết tướng lĩnh, Tào Tính trong lòng lánh tính không gì sánh được, chỉ huy đại quân nên đón, đồng thời dương cung cài tên, nhắm chuẩn xung phong ở phía trước báo kỵ sĩ tốt. Nhắm chuẩn mục tiêu, Tào Tính cực kỳ tự tin trong lòng khẽ quát một tiếng, đồng thời bung ra tay phải. Hai quân còn chưa giao chiến với nhau, tay mắt lanh lẹ Tào Tính đã bắn ra 5 mũi tên. Mỗi một mũi tên đều bắn tới xung phong ở phía trước nhất báo kỵ, mũi tên đánh trúng đối phương yếu hại. Truy cầu tốc độ mặc khinh giáp báo kỵ cứ việc có vân khí phòng hộ, nhưng đối mặt sen lẫn ở Tịnh Châu thiết kỵ bắn ra vô tận mũi tên Tào Tính phóng tới tên bắn lén, cũng là không cách nào chống đối, trực tiếp hoặc trọng thương hoặc bỏ mình ngã xuống đất. Đáng chết. Nam ở báo kỵ bên trong Tào Thuần nhìn thấy phía trước không ngừng ngã xuống đất sĩ tốt trong lòng đại hận cũng đề cao cảnh giác. Báo kỵ tuy nói là khinh kỵ, nhưng đều là tinh nhuệ, lại có quân đoàn vận khí phòng hộ, trừ phi không cách nào né tránh tình huống bị phi thường dày đặc mũi tên che phủ, bằng không tuyệt đối không có khả năng ở phổ thông Tịnh Châu thiết kỵ chúng tên mất mạng. Đối phương trong quân tuyệt đối có giỏi về xạ thuật tướng lĩnh, vốn liền không dám xung phong đi đầu, sợ bị Lữ Bố nhằm vào, Tào Thuần càng thêm không muốn thò đầu ra, chỉ là điên cuồng hét lớn thúc giục quân đoàn vận khí hướng phía trước giết tới. Song phương đại quân lẫn nhau xung phong, nhanh chóng đụng vào nhau. Vô số chiến mã, sĩ tốt phơi thây tại chỗ, máu tươi chảy ròng, hai bên đều là nhiều lần chém giết tuyệt đối tinh nhuệ, có thể nói là cây kim so với cọng râu, không chút thua kém, không chút né tránh lùi bước đối mặt với nhau, chém giết cùng một chỗ. Giết, giết. Toàn bộ chiến trường loạn thành một đoàn, Tào Thuần dưới trướng báo kỵ bởi vì càng thêm tinh nhuệ, mơ hồ chiếm thượng phong, ngăn chặn Tịnh Châu thiết kỵ. Nhưng song phương chủ tướng tâm tình lại vừa bận trái lại, nhìn thấy dưới trướng Tịnh Châu thiết kỵ bị Tào Thuần báo kỵ đè xuống hạ phong cũng không phải là tan tác, Tào Tính trong lòng nhất định. Hắn vốn liền không tự cho là có thể chiến thắng, tuy nhiên không am hiểu chính diện xung phong nhưng vẫn như cũng là quân hồn quân đoàn báo kỵ, có thể đem hắn kiểm chế liền rất tốt, Lữ Bố còn đang chạy tới đâu. Mà Tào Thuần nhưng trong lòng thì nôn nóng bạc phần, Lữ Bố đã cưỡi xích thố mã thoát khỏi đại quân giết tới, nếu như kéo xuống, cái này hơn ngàn báo kỵ sợ rằng toàn bộ đều muốn nằm ở đây. Mà hắn chờ đợi hộ kỵ lúc này còn xa cuối chân trời. Giết. Thân hám hiểm cảnh Tào Thuần lúc này cũng bất chấp cái khác, trực tiếp xung phong đi đầu xuất lĩnh thân vệ hành động đại quân đầu mũi tên xông lên. Hổ báo kỵ đều là từ trong quân tinh nhuệ cấu thành, mà trong đó tinh nhuệ nhất người chính là Tào Thuần bên người thân vệ, đều là từ trong quân bách nhân tướng trở lên tướng lĩnh cấu thành, là hổ báo kỵ sắc bén nhất nhanh bước. Tào Thuần xuất lĩnh thân vệ vừa tiến lên, thế cục chớp mắt xoay chuyển. Tào Thuần giống như sắc bén không gì sánh được đao nhọn thông thường, hung hăng đâm vào Tịnh Châu thiết kỵ bên trong. Sau người rơi vào khổ chiến báo kỵ rối rít đi theo sau đó, cả chi đại quân trạng thái chớp mắt rực rỡ hẳn lên, thế không thể đỡ đem Tịnh Châu thiết kỵ đâm thủng. Tào Thuần thúc ngựa ở phía trước, trong tay đại đao trái phải búng chặt. Quân đoàn lực lượng ra chỉ bên dưới điên cuồng tàn sát xung quanh sĩ tốt, giống như sát thần trên đời thông thường, không người là một hiệp chi địch. Xông, giết sạch bọn hắn. Tào Thuần giống như điên cuồng giống giận. Liều mạng bên dưới Tào Thuần cùng báo kỵ bạo phát ra khủng bố chiến lực, thẳng giết Tào Tính thống soái Tịnh Châu thiết kỵ liên tục bại lui. Nhưng đồng thời, Tào Thuần biên này chủ soái cùng bên người tinh nhuệ cũng rơi vào Tào Tính cùng sau người đuổi giết mà tới Lữ Bố trong mắt. Tốt một viên manh tướng. Tào Tính cùng Lữ Bố nói thầm trong lòng. Ẩn giấu ở đại quân phía sau Tào Tính ánh mắt ngưng tụ ở Tào Thuần xung quanh, dùng khóe mắt đánh giá Tào Thuần. Tào Thuần loại này võ nghệ đạt đến trình độ nhất định, tướng lĩnh đối với nguy hiểm đều có nhất định cảm ứng hoặc là nói là trực giác, nếu là ánh mắt nhìn chăm chú hắn, rất dễ đưa tới hắn cảnh giác. Tào Tính căn cứ ổn thỏa nhất ý nghĩ, cũng không có trực tiếp nhắm chuẩn Tào Thuần chú ý nhất thiết hầu, trái tim chờ yếu hại, mà lại như trong lịch sử thông thường, đem mục tiêu đặt ở Tào Thuần không có khải giáp bảo hộ hơn nữa cực kỳ trọng yếu con mắt bên trên. Cũng không có nóng lòng ra tay, Tào Tính trong tay trường cung hơi nắm chặt, mũi tên mục tiêu không ngừng vây quanh ở Tào Thuần xung quanh, liếc mắt quan sát Tào Thuần động tĩnh. Cuối cùng, Tào Tính tìm đến tốt nhất cơ hội. Đang đối mặt phía trước 5-6 Tịnh Châu thiết kỵ vây công lúc, Tào Thuần khẽ quát một tiếng, đem trong tay đại đao quét ngang phía trước, đem hắn đánh bay, theo sau hai tay cầm đao chuẩn bị bổ ngang tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tào Tính ra tay. Khí lực gia trì, tiễn như lưu tinh, mau lẹ cực kỳ. Tào Tính mũi tên phảng phất một thanh cực kỳ sắc bén chùy thủ thông thường, ở Tào Thuần ra chiêu kẽ hở, thân thể cứng ngắc cái kia trong nháy mắt đâm thẳng tới. Tào Thuần bắn tên đặc điểm cùng tầm thường võ tướng khác nhau. Thông thường xạ thủ bắn ra mũi tên đều là tốc độ cùng trùng kích lực đều chú ý, cường đại tốc độ bên dưới mũi tên mang tới lực lượng cũng là không nhỏ, gào thét mà đi. Như Lữ Bố thông thường khoảng cách nhất định bên trong thậm chí đủ để đánh xuyên trọng giáp, giống như trường thương thông thường. Mà Tào Tính bắn ra mũi tên lại giống như truy thủ, lợi dụng bí pháp truy cầu cực hạn tốc độ đồng thời cũng mang theo bí mật hiệu quả, gần như có thể nói là lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng đi tới nhưng ngay cả một tia tiếng gió cũng không. Thẳng đến bắn tới Tào Thuần mười mấy mét bên trong, Tào Thuần mới bằng vào đối với nguy hiểm cảm ứng phát hiện mũi tên này, vội vàng điều động quân đoàn vân khí cùng nội lực bảo vệ mình bộ mặt, cũng chuẩn bị hướng sau né tránh, nhưng đã không kịp rồi. A! Một tiếng tê tâm liệt phế đau giống theo trong miệng Tào Thuần phát ra, để người lạnh tim. Xung quanh sĩ tốt đều nhìn lại, chỉ thấy Tào Thuần bên trái mắt một mảnh đỏ tươi, một chi tạo hình kỳ lạ thật nhỏ mũi tên cắm ở trên đó. Cái kia từ trong hốc mắt lưu lại đỏ trắng hỗn hợp dịch thể để người ác hàn, như trong lịch sử xui xẻo hạ hầu đôn giống nhau, Tào Thuần mắt trái mù. Tào Thuần không hổ là một viên manh tướng, gào thét một tiếng, trực tiếp đem trên mắt trái mũi tên kể cả con ngươi rút ra, chỉ để lại trống rỗng viên mắt, cực kỳ ghê người. Ở Tào Thuần lúc này bị trọng thương lúc, xung quanh lữ bố sĩ tốt nhìn thấy một màn này lại bởi vì lạnh tim mà bỏ lỡ lương cơ, nao núng không dám tiến lên. Tào Tính gặp Tào Thuần mất đi một mắt bị trọng thương, trong lòng tự đắc hơn cũng là thầm than không thôi. Hắn bắn tên phương pháp có thể nói là kiếm tẩu tiên phong, tuy nhiên bí ẩn thế nhưng sát thương không đủ, vừa mới mũi tên kia nếu là đổi thành người khác, sợ rằng Tào Thuần liền không chỉ là đánh mất một con mắt như vậy đơn giản, mà là trực tiếp bị bể đầu. Xung quanh sĩ tốt cũng không thể nắm lấy thời cơ, dẫn đến hắn chỉ có thể nói là trọng thương đối phương. Bất quá lấy hắn nho nhỏ nhị lưu võ tướng trình độ có thể đem Tào Thuần cái này nhất lưu võ tướng trọng thương, cũng đủ để kiêu ngạo. Liên ở Tào Tính cho rằng Tào Thuần chiến lược bị hao tổn, đại cục đã định lúc, tình huống lại hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, trực tiếp đảo ngược. Tào Thuần nhìn thấy liên đới mũi tên bị rút ra nhãn cầu, trong lòng phẫn hận không gì sánh được, kêu đau một tiếng nói, phụ tinh mâu máu, không thể bỏ trì. Theo sau ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trực tiếp đem hắn nuốt vào. Theo sau không quản bên người bị hắn cử động dọa ngốc mọi người, chừng chỉ có một con mắt từ mũi tên mà tới phương hướng, nhìn chằm chằm trên mặt lộ ra kinh khủng, cầm cung tương hướng Tào Tính, xông thẳng đi. Địch tướng nhận lấy cái chết. Chương 531, thảm thiết đối mặt trống rỗng một con mắt,
khuôn mặt dữ tợn giống như ác ma thông thường Tào Thuần, Tào Tính cùng hắn dưới trướng sĩ tốt đều lạnh tim. Trong lòng hận cấp bách bên dưới Tào Thuần không quan tâm trực tiếp giết hướng Tào Tính, đối mặt xung quanh sĩ tốt dưới sự sợ hãi rụt rè tiến công, không có bất kỳ đó nữa, chỉ dựa vào một thân khải giáp cùng nội khí gia trì, điên cuồng tiến công. Trên người vết thương nhẹ không ngừng đồng thời, chém giết đẩy mạnh tốc độ tăng gọn, hắn bên người thân vệ cũng theo sát tiến lên, xung quanh sĩ tốt như gió thổi sóng lúa thông thường không ngừng ngã xuống, sĩ khí giảm mạnh, sợ hãi không tiến lên. Thoáng qua, song phương khoảng cách cấp tốc kéo gần hơn phân nửa. Mà lúc này Tào Tính mới từ lạnh tim bên trong lấy lại tinh thần, trước tiên liền vội vàng đem thúc ngựa xoay người chạy. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn võ nghệ cũng chính là cái thiên nhân tướng trình độ, đoán chừng còn chưa đủ đối phương một đao chặt. Địch tướng chớ chạy. Nhìn thấy Tào Tính không chút cốt khí trực tiếp quay đầu bỏ chạy, Tào Thuần trong lòng đại hận, gầm lên. Tào Tính lúc này giống như chim sợ cành cong, làm sao có khả năng quay đầu. Nghe được Tào Thuần tiếng hô, trái lại chạy trốn càng nhanh. Chủ tướng tránh chiến chạy tán loạn, dưới trướng đại quân tự nhiên sĩ khí giảm mạnh. Bất quá cũng may Tào Tính bất quá một lâm thời thiên tướng, Lữ Bố mới là chủ tướng. Tuy nhiên Tào Tính chạy tán loạn cùng với Tào Thuần dũng mãnh đáng sợ biểu hiện để dưới trướng Tịnh Châu Thiết Kỵ sĩ khí giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ bảo trì không thấp sĩ khí. Quanh năm chém giết Tịnh Châu Thiết Kỵ cũng không phải tầm thường sĩ tốt, đấu trí cứng cỏi, đối mặt hung mãnh như Tào Thuần rất nhanh khôi phục đấu trí, không ngừng ngăn cản. Mà chạy trốn Tào Tính rời đi một đoạn khoảng cách sau phát hiện Tào Thuần bị ngăn cản ở, cũng từ trong kinh hoàng khôi phục lãnh tĩnh, lần nữa dương cung lắp tên. Thế nhưng là Tào Thuần đối với chuyện này rõ ràng có phòng bị, cứ việc mất đi một con mắt, thị lực giảm mạnh, nhưng chính mình cảnh giác tính trái lại càng cao, cảm thụ được bắn về phía gò má một mũi tên, lập tức tay trái khẽ nâng. Đinh, kim thiết tiếng giao kích vang lên, ý thức được Tào Tính bắn tên thiếu sót, Tào Thuần dùng tay trái bao cổ tay dễ dàng chặn lại Tào Tính phóng tới một mũi tên. Tào Tính bản về bắn tên kỹ thuật gần như không thua Lữ Bố, nhưng Lữ Bố trước đó một mực không coi trọng hắn cũng là bởi vì bản thân hắn khí lực không đủ, bắn ra mũi tên tự nhiên uy lực không đủ. Lại thêm hắn kiếm tẩu thiên phong bắn tên phương thức, chỉ có thể ở địch tướng thiếu khuyết phòng bị lúc công kích hoặc công kích đối phương gò má loại này thiếu khuyết phòng hộ bộ vị. Đối với Tào Thuần dạng này nhất lưu võ tướng tới nói, hắn chỉ có một kích cơ hội, chỉ cần đối phương có hiểu biết cùng phòng bị, Tào Tính trên cơ bản liền phế đi, chỉ có thể tạo được kiểm chế tác dụng. Phát hiện mình bắn ra mũi tên dễ dàng bị Tào Thuần đánh rơi, Tào Tính trong lòng than nhẹ, không lại chấp nhất nơi này, ngược lại bắn chết đi theo Tào Thuần những cái kia thân binh, chỉ là ngẫu nhiên hướng Tào Thuần bắn trên một mũi tên, làm hắn không thể không phân tâm. Tào Tính mũi tên đối với Tào Thuần tuy nhiên đã mất đi hiệu quả, nhưng đối phó với những cái kia bất quá tam lưu chuẩn nhị lưu võ tướng thực lực thân vệ nhưng là như tiểu lý phi đao thông thường lệ bất hư phát. Khải giáp, nội khí đều xa không kịp Tào Thuần bọn hắn căn bản vô lực ngăn trở, gò má, tiết hầu, trái tim yếu hại đều trúng tên, theo Tào Tính dây cùng vang lên không ngừng té rớt xuống ngựa. Tào Thuần thấy vậy, nội tâm phẫn nộ không thôi, những cái này thế nhưng đều là trong quân tinh nguyện a. Cuối cùng đều là bách nhân tướng tiêu chuẩn, hiện tại bị đối phương như là phổ thông sĩ tốt thông thường tùy ý tàn sát, Tào Thuần chỉ cảm thấy trong lòng nhỏ máu, giống giận, nhát gan bọn chuột nhắt, có loại không muốn làm cái này bị ổi thủ đoạn, cùng mỗ một trận chiến. Tào Tính ngay vậy, trong lòng cười lạnh. Hắn cùng Tào Thuần thông thường đều là tâm tư nhạy bén, tính tình cẩn thận người, làm sao có khả năng vì nhất thời khí phách mà lấy mình ngắn công hắn dài. Không để ý tới đối phương được mạng, tiếp tục trốn ở trong quân một mũi tên rơi xuống hắc thủ. Tào Thuần đối với chuyện này không chút biện pháp, tức giận mắng một trận không có kết quả sau, đành phải để xung quanh thân binh chậm lại bước chân, để sau lưng sĩ tốt xuống lại đến, lần nữa giết tới. Nhưng bởi vì Tào Tính cái này cản trở, trước đó Tào Thuần rút tiễn nuốt con người đánh ra chiến quả cùng sĩ khí trực tiếp triệt tiêu, song phương lần nữa rơi vào giằng co. Mà Lữ Bố đã càng ngày càng gần, nhưng nơi xa cũng chậm rãi xuất hiện hộ kỵ thân ảnh. Giết! Hãm sâu trong Tịnh Châu quân, thủy chung không chạy thoát, Tào Thuần nhìn thấy sau người sắp đuổi theo tới Lữ Bố, trong lòng có quyết đoán, trực tiếp buông tha phá vòng vây hy vọng, ngược lại quay đầu giết hướng đi đầu đơn kỵ mà tới Lữ Bố. Lấy lực áp chi, Tào Thuần lớn nhất hạn độ tụ tập quân đoàn vân khí không chút đẹp đẽ trực tiếp hướng Lữ Bố toàn lực một đao chém tới. Lúc này Lữ Bố khoảng cách đại quân quá xa, cơ bản là lẻ loi một mình, có thể điều động quân đoàn vân khí thực có hạn, cơ bản chỉ có thể dựa vào tự thân nội khí. Tào Thuần cực kỳ khủng bố một kích, Lữ Bố không có bất kỳ né tránh ý tứ, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, trực tiếp hai tay nắm chặt phương thiên họa kích đồng dạng đại xảo không công chém như tới. Phanh! Nhân lực khó địch quân lực, báo kỵ số lượng tuy nhiên chỉ có hơn ngàn, thế nhưng làm quân hồn quân đoàn đối với Tào Thuần vân khí ra chỉ hoàn toàn không thua phổ thông gần vạn đại quân. Thế lớn lực chìm một đao trực tiếp đem Lữ Bố đánh bay, rơi xuống đất lăn ra rất xa, trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Tạo thành đây hết thảy Tào Thuần cũng không nhẹ nhõm, thật sâu thở dốc, ánh mắt khẩn trương nhìn phía xa hố sâu. Vừa nãy một kích kia vừa xa hắn thực lực, đao kích chạm vào nhau sinh ra phản lực đối hắn thân thể phụ tại cũng là không nhẹ. Tuy nhiên vừa nãy một kích phi thường của bố, nhưng Tào Thuần cũng sẽ không ngây thơ cho là dạng này liền có thể chém giết Lữ Bố, hắn chỉ hy vọng có thể đem hắn trọng thương, làm hắn kế tiếp không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Có thể kết quả để hắn thất vọng, một đạo thân ảnh phóng lên trời, hạ xuống xích thố mã bên trên. Lữ Bố phảng phất lông tóc không tổn hao gì thông thường, nếu không phải trên người khải giáp có chút tổn hại, không chút nào nhìn ra thụ thương vết tích. Chuyện này làm sao có khả năng? Tào Thuần trừng một con mắt, khiếp sợ không thôi nói. Lữ Bố vỗ nhẹ trên người khải giáp, đem bên trên cho bụi run xuống, lạnh lùng cười. Đột phá trước hắn có lẽ đối mặt như thế một kích còn muốn nhượng bộ lui mình, có thể hắn hôm nay có thể xem như là chân chính vạn nhân địch, tuy không đủ để chống lại dạng này cùng bố một kích, nhưng bất quá là chịu chút vết thương nhẹ, có thể cùng hắn một trận chiến. Hôm nay thế cục có bao nhiêu nguy hiểm Lữ Bố chưa từng có quên qua. Lúc này hắn cũng không có công sức cùng Tào Thuần nói cái gì công bình một trận chiến, coi nhẹ thương thế tăng thêm, trực tiếp lần nữa vung kích chém tới,
muốn đem Tào Thuần kiềm chế, tiêu hao báo kỵ quân đoàn vân khí. Lúc này đối với Lữ Bố tới nói thời gian vạn phần trọng yếu, mau chóng tiêu diệt chi này đại quân, thoát thân rời đi mới là then chốt. Muốn biết phía sau còn có hơn ngàn hổ kỵ cùng Tào Tháo đại quân cùng đâu, nếu không phải Tào Thuần đám người khinh địch sơ ý, nhất thời không có kịp thời truy kích. Vừa nãy Tào Thuần xuất báo kỵ cùng Hạ Hầu Uyên cùng nhau truy kích, lúc này Lữ Bố đã là chim trong lồng. Hạ Hầu Uyên cùng Tào Thuần sơ ý làm Lữ Bố lấy được một đường sinh cơ, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn hiện tại liền có thể thả lỏng cảnh giác. Liên vào giờ khắc này, nằm ở Tào quân phía sau trong doanh trại Hí Chí Tài cùng đi theo ở Viên Thuật bên người Quách Gia đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Song Phương lộ ra cười khổ, đồng thời tâm hữu linh tê thầm mắng một tiếng, ghê tởm Quách Phùng Hiếu, Hí Chí Tài. Một lời thành sấm đối đầu khí vận ra thân, Song Phương thi triển thủ đoạn xoay chuyển chiến cuộc, cuối cùng cắt tổn 800. Tuy nhiên từ hiệu quả đến nhìn khoảng cách hơi gần Hí Chí Tài ẩn chiếm thượng phong, Quách Gia tận lực bù đắp cũng chỉ là làm Lữ Bố tranh một đường sinh cơ, nhưng khí vận chi thuật không phải bản năng, lúc này Song Phương đã tận lực, cuối cùng kết quả sẽ đi tới đâu hiện tại hai người đều không nắm chắc. Chương 532, từ chiến Thanh Châu, ở Lưu Bị chủ lực rời đi Vô Tâm Cố Thủ cùng với bản địa thế gia hào tộc âm thầm phối hợp tình huống, Viên Thuật công thành đoạt đất có thể nói là thuận lợi cực kỳ, gần như không có trở ngại. Lúc này đang ở hành quân trên đường, Quách Gia đột nhiên sắc mặt hơi trắng một ngụm máu tươi phun ra, dọa Viên Thuật giật mình. Phùng Hiếu, ngươi đây là làm sao? Ngồi ở chính mình xe riêng bên trong, Viên Thuật nhìn nguyên bản thật tốt nằm ở bên cạnh mình Quách Gia đột nhiên như thế tình huống, vội vã vội vàng nói, nhanh, đem An Y sư đưa tới. Phun ngụm máu tươi Quách Gia thoạt nhìn tuy nhiên tinh thần hơi lộ ra vẻ bại, nhưng vẫn như cũ ngựa khí hờ hững nói, không cần, chủ công. Bất quá là nho nhỏ tinh thần cắn trả mà thôi, cũng không lo ngại. Bệnh nhẹ không chữa tích lũy thành bệnh nặng càng thêm phiền phức, chờ chút dừng quân nghỉ ngơi, để An quân sư cho ngươi trần bệnh một chút. Biết được Quách Gia cũng không phải là đột phát tác tật, Viên Thuật cũng là thở phào, nhưng còn là nghiêm nghị nói. Đối với thời đại này, người giấu bệnh sợ thầy ma bệnh, Viên Thuật thật sự là vô cùng im lặng, hơi có không thoải mái thời gian không đi tìm thầy thuốc nhìn xem, đợi đến bệnh tình chuyển biến xấu đến trình độ nhất định rất nhiều thầy thuốc liền vô lực xoay chuyển trời đất. Viên Thuật một mực ở dưới trướng tuyên truyền thân thể không thoải mái nhanh chóng trị liệu vấn đề, nhưng còn là hiệu quả quá nhỏ. Phần nhiều là tư tưởng tiểu nông bách tính đối với chữa bệnh cùng thầy thuốc luôn là cầm phản cảm thái độ, không đến bạn bất đắc dĩ đều không muốn đi y quán. Viên Thuật cho dù mánh khóe thông thiên cũng không có khả năng quản lý từng cái bách tính. Giang Đông như thế giàu có nhưng cũng chống đỡ không nổi miễn phí chữa bệnh, tận lực giảm miễn chữa bệnh phí tổn, có thể để tầng dưới chốt bách tính trị được lên bệnh liền không sai. Làm chữa bệnh bảo hiểm cũng rất ít có người tham gia, ngoại trừ tăng cường tuyên truyền bên ngoài, Viên Thuật tạm thời cũng là không có biện pháp gì tốt. Bất quá tuy nhiên không quản được dưới trướng bách tính, nhưng bên người trọng yếu nhân tài Viên Thuật còn là quản tới, định kỳ kiểm tra sức khỏe, cưỡng chế chữa bệnh. Đa tạ chủ công. Cánh tay vặn không lại bắt đùi, ở vấn đề này Quách Gia đám người phản kháng liền không có thành công qua, dứt khoát trực tiếp nhận bệnh. Lần này là chuyện gì dẫn đến như thế? Là Thanh Châu còn là Liêu Đông? Viên Thuật cao mày hỏi. Thanh Châu. Quách Gia trong mắt hàn quang lóe lên, khí chí tài cùng ta tinh thần thiên phú đều là cùng khí vận có quan hệ, lần này ta cùng hắn giao phong hơi chiếm hạ phòng, vì vậy bị chút thương, bất quá hắn cũng không tốt tới đâu. Khí chí tài. Nghe được tên này Viên Thuật than nhẹ, thật sự là mạng lớn a. Một đến một đi, gặp gỡ Tào Mạnh Đức dạng này chủ công, hắn cũng xem như là hắn mạng lớn. Khí chí tài có thể sống tới ngày nay, Tào Tháo bỏ ra đại giới ngay cả Viên Thuật đều không thể không kính phục. Có thể để Tào Tháo cái này tiêu hùng làm đến tình trạng này, sợ rằng Mưu Sĩ bên trong cũng liền Hí Chí Tài cùng Tuân Úc có đãi ngộ này. Cái kia Thanh Châu việc làm sao? Tuy nhiên Hí Chí Tài chiếm được tiên cơ, nhưng ta cũng vì Lữ Bố sáng tạo một đường sinh cơ, kế tiếp kết cục làm sao liền nhìn chính hắn tạo hóa. Quách Gia ánh mắt ngưng trọng nói. Viên Thuật nghe vậy mỉm cười, dạng này cũng tốt, chính mình đối với chiêu hàng Lữ Bố ta liền có do dự, cái này làm đối hắn khảo nghiệm đi. Nếu là lần này hắn có thể chạy thoát, đoán chừng bên người cánh nên bị thanh trừ không sai biệt lắm, mỗi liền chiêu hàng hắn. Nếu là chạy không thoát, như vậy chỉ có thể nói rõ người này cũng bất quá như thế, chính là lưu cho Tào Mạnh Đức ta cũng không sợ. Quách Gia cùng Cổ Hủ nghe vậy gật gật đầu. Tịnh Châu Thiết Kỵ, thiên hạ vô địch. Theo Lữ Bố gia nhập chiến trường, một mực bị báo kỵ đè ra đánh Tịnh Châu Thiết Kỵ nhất thời sĩ khí tăng vọt, thoáng qua đem báo kỵ ép vào hạ phòng, theo vây lên Tịnh Châu Thiết Kỵ càng ngày càng nhiều, dần dần đối hắn tạo thành bao vây chi thế. Giết, giết. Bị Lữ Bố không ngừng trà đạp, Tào Thuần cả người là máu khuôn mặt dữ tợn gầm lên. Đối mặt xung quanh càng ngày càng nhiều Tịnh Châu Thiết Kỵ, Tào Thuần báo kỵ tình huống đã là tràn ngập nguy cơ, trên cơ bản từng cái báo kỵ đều sẽ đồng thời bị 2-3 cái Tịnh Châu Thiết Kỵ vây công, không ngừng rơi xuống ngựa. Nếu không phải Tào Thuần dưới trướng thân vệ không ngừng cấu thành loại nhỏ chiến trận xung phong liều chết giải cứu, báo kỵ trận hình đã sớm tàn. Tào Thuần có lòng trọng chỉnh trận thế, đối mặt hung tàn cực kỳ Lữ Bố, cũng chỉ có thể lựa chọn đem hắn kiềm chế. Giết. Nhìn thấy chính mình dưới trướng tinh nhuệ từng cái ngã xuống, Tào Thuần càng thêm điên cuồng, một bộ đồng quy vu tận tư thế không ngừng cùng Lữ Bố chém giết. Đối mặt bùng nổ Tào Thuần, Lữ Bố khỏe miệng lộ ra một vẻ tàn khốc cười lạnh, đồng dạng điên cuồng cực kỳ nên đón. Chó cùng rất dậu. Lữ Bố trong miệng khinh thường nói, lạnh lùng gương mặt lộ ra không gì sánh được kiêu ngạo, trong tay Phương Thiên Họa kích càng múa càng nhanh. Xung quanh nhận có tiếng sấm gió hiện ra. Hắn tuy nhiên bị Tào Thuần kiềm chế, thế nhưng không giống với Tào Thuần, dưới trướng hắn nhưng còn có Tào Tính cái này chiến tướng, hơn nữa Tịnh Châu Thiết Kỵ số lượng cùng chiến lược vượt xa báo kỵ. Tào Tính cũng không có quấy rầy Lữ Bố cùng Tào Thuần chiến đấu, vẫn như cũ trốn ở trong quân một mũi tên cướp đi biểu hiện đột xuất báo kỵ tánh mạng, mà Tịnh Châu Thiết Kỵ cũng dựa vào số lượng ưu thế cùng báo kỵ chém giết. Cũng không lâu lắm, báo kỵ cũng đã thương tổn hơn phân nửa, mà dựa vào quân đoàn lực lượng ra chỉ miễn cưỡng kiểm chế Lữ Bố Tào Thuần đã trở thành một cái huyết nhân, cả người là thường, lại phối hợp với hắn trôi chống một cái viên mắt, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Chủ công, không muốn ham chiến, rút lui đi. Vô cùng thanh tỉnh Trần Cung gặp báo kỵ đã cơ bản mất đi chiến lực, hổ kỵ đã chạy tới, vội vã nôn nóng nhắc nhở. Lữ Bố nghe vậy, đối mặt tuy nhiên cả người là máu, người bị thương nặng nhưng không có lộ ra bại tướng, ý thức được chính mình nhất thời không bắt được, mà xa xa hổ kỵ đã sắp chạy tới, trong lòng đại hận, trong tay họa kích nặng nề chém đi, theo sau cấp tốc hất lên, ở hắn trước ngực lại lưu lại một đạo không nhỏ vết sẹo, thu hồi họa kích quay người muốn chạy, lạnh lùng nói, ngày hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng, rút lui. Giết. Khuôn mặt dữ tợn Tào Thuần lần nữa thụ thương, chỉ cảm thấy nội phủ như thiêu đốt vậy đau đớn, toàn thân khí lực không ngừng theo máu chảy ra mà trôi qua, nhưng không có bất kỳ liền như thế tránh lui ý tứ, cứ việc bên người báo kỵ đã tổn thương hơn phân nửa, nhưng hắn đã trên mặt lộ ra hung ác, cầm lên trường đao điều động số lượng không nhiều vân khí một cái to lớn đao mang bổ tới. Lữ Phục Tiên, ngươi mơ tưởng liền như thế rút lui, hôm nay ta coi như chiến tới một mình một tốt, táng thân nơi này cũng muốn đem ngươi bắt lại. Báo kỵ, giết. Tào Thuần điên cuồng giống giận, giết. Báo kỵ cũng cùng điên cuồng giống giận, phản phất một lần nữa bị rót vào lực lượng thông thường, bạo phát ra kinh người chiến lực lần nữa hướng chuẩn bị rút lui Tịnh Châu thiết kỵ giết tới. Đáng chết. Nhìn thấy dần dần tới gần hộ kỵ, Lữ Bố trong lòng tràn đầy phẫn hận, quay đầu ngăn trở Tào Thuần đao mang, trong mắt tràn đầy sát ý, Tào Tử Hỏa, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Tào Thuần trên mặt lộ ra cười lạnh, coi nhẹ thân thể suy yếu, lần nữa nói đao nên đón, muốn giết ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi cái này ba họ gia nô có khả năng này hay không. Chết. Nghe được ba họ gia nô bốn chữ này, Lữ Bố trong lòng phẫn nộ đã đạt tới đỉnh cao, phương thiên hỏa kích nặng nề đánh xuống, giống như dã thú thông thường khuôn mặt dữ tợn gào thét. Phúc. Một ngụm máu tươi từ dùng trường thương ngăn trở họa kích Tào Thuần trong miệng phun ra. Đầy búng máu tươi Tào Thuần lại không có bất kỳ sợ hãi, giống như điên cuồng nhìn Lữ Bố, cười lớn, đã biển. Trở lại a. Chương 533, đi tới không thể không nói, có cùng nguồn gốc Tào gia cùng trong hạ hầu gia mãnh tướng thực không ít, hơn nữa phần nhiều là tính cách cương liệt. Tào Thuần ở đối mặt như thế khốn cảnh lúc, vẫn như cũ không nguyện ý vì cầu sinh mà thả chạy Lữ Bố, mà là nghĩa vô phản cố lựa chọn dẫn quân lấy mạng đánh cược, từ chiến đến cùng, làm hổ kỵ cùng Tào Tháo tranh thủ thời gian. Tào Thuần biết Lữ Bố đối với Tào Tháo tầm quan trọng. Viên Thuật Viên Thiệu thế lớn, Tào Tháo mặc dù không thiếu hụt lĩnh binh đại tướng, nhưng thiếu khuyết một viên tuyệt thế võ tướng. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn liên thủ mặc dù có thể cùng siêu nhất lưu võ tướng địch nổi, nhưng đối phó với Viên Thiệu thủ hạ Nhan Lương Văn Sửu còn kém hơn một chút, càng không muốn cần nói Viên Thuật dưới trướng cái kia rất nhiều mãnh tướng. Lữ Bố người này tính tình luôn thay đổi, nhưng thiên hạ đệ nhất võ tướng danh hào nhưng là không người không phục. Đem hắn chiêu hàng, Tào Tháo thực lực có thể tăng một cái đẳng cấp. Hổ báo kỵ tuy là tinh nhuệ, nhưng chỉ cần còn có dư lại liền có thể điều trong quân tinh nhuệ lần nữa thành lập, mà hắn Tào Thuần cũng không phải không thể thay thế. Vô luận là Tào Tháo chính mình còn là hiện tại đã sơ lộ phong mang Tào Chân đều là rất tốt nhân tuyển, nhưng Lữ Bố cứ như vậy một cái. Vì Tào Tháo đại nghiệp, vì Tào gia, Tào Thuần cam tâm tình nguyện hy sinh. Đã ôm tử trí Tào Thuần trong đầu một mảnh vắng lặng, đem tất cả hết thảy đều không để ý, tâm vô bàng vụ đón đánh Lữ Bố tiến công, buồn ngủ cố nhiều năm cảnh giới dĩ nhiên mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nếu là bình thường phát giác loại tình huống này, Tào Thuần nhất định mừng rỡ như điên. Lấy hắn tư chất, có thể tu luyện tới hiện tại nhất lưu trung kỳ võ tướng đã là đỉnh cao, bằng không cũng sẽ không tuổi gần 30, trải qua mấy năm chém giết thực lực một mực không có tiến thêm. Hiện tại đối mặt Lữ Bố dạng này khủng bố đối thủ, sinh lòng tử trí bên dưới trái lại có vượt qua tự mình cực hạn dấu hiệu. Đây cũng là vì sao rất nhiều võ tướng nhiều thích khiêu chiến cường giả, thậm chí không tiếc bóp chết ở trên tay đối phương nguy hiểm nguyên nhân. Đáng tiếc hôm nay hắn đối mặt cục diện, tuy là đột phá, ở trước mặt Lữ Bố vẫn như cũ không chút sức đánh trả, rất khó chạy thoát. Duy nhất chỗ tốt chính là cần điều động quân đoàn vân khí ít chút, giảm bớt một chút đại quân áp lực, như mối bỏ biển. Bảo trải qua chém giết, cảnh giới cao thâm Lữ Bố liếc mắt liền nhìn ra Tào Thuần hôm nay trạng thái, trong lòng không tránh được cũng dâng lên một tia thưởng thức. Ban đầu hắn xuất Tịnh Châu thiết kỵ ở Tịnh Châu Nam Trinh Bắc Thảo, trải qua vô số chém giết cùng hiểm cảnh, mới có thể trở thành hôm nay thiên hạ đệ nhất võ tướng. Nhưng thưởng thức về thưởng thức, lúc này Tào Thuần thế nhưng là cùng hắn đối địch, Lữ Bố không có bất kỳ thả nước ý tứ, trái lại tấn công càng thêm hung mãnh. Kết quả chính là Tào Thuần nguyên bản liền vết thương rậm rạp thân thể lại không ngừng thêm trên từng đạo vết thương. A, một mực phòng thủ Tào Thuần cứ việc chiêu thức càng thêm tinh diệu, phản ứng càng thêm mau lẹ, nhưng như cũng không chút sức đánh trả, chậm rãi bị Lữ Bố ép tới tuyệt cảnh, theo báo kỵ không ngừng tổn thất, vân khí không ngừng giảm thiểu, càng ngày càng khó phòng bị Lữ Bố tiến công. Thủ lâu tất mất, ở Lữ Bố một kích ở hắn cổ vẽ ra một đạo to lớn vết thương, thiếu chút thương đến khí quá lúc, Tào Thuần cuối cùng không nhịn được. Theo cái này một tiếng giống giận, một cổ bức người khí tức từ trên người Tào Thuần bộc phát ra, Tào Thuần cuối cùng đột phá. Nhưng mà đột phá sau Tào Thuần cũng không có tiêu chuẩn vai chính quay người phản sát, đại sát tứ phương tình cảnh, nên tiếp hắn là Lữ Bố thế lớn lực chỉ một cái chọc chém. Phúc. Giống như trước đó, nỗ lực ngăn cản Tào Thuần lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đáng tiếc, nếu không phải gặp phải ta, tương lai thiên hạ đỉnh tiêm tướng lĩnh nói không chừng có người một đế. Lữ Bố thấy thế hơi tiếc hận nói, đỉnh tiêm tướng lĩnh tiêu phối chính là nhất lưu đỉnh tiêm trở lên võ nghệ cùng thông soái, nhất định phải hai người đều chú ý, mà Tào Thuần lúc này khoảng cách tiêu chuẩn này đã không xa. Không phải nói bất định, mà là nhất định. Sắc mặt tái nhợt Tào Thuần mỉm cười nói, ngươi không giết chết ta, mà tương lai ta sẽ đánh bại ngươi. Lữ Bố nghe vậy chút nào không giận, khỏe miệng hơi nhếch lên, tốt. Là tên hắn tử, nếu không phải ngươi ta là sinh tử chi địch, ta thật muốn cùng ngươi nâng cốc nói cười, nhưng đáng tiếc không có cơ hội. Chuyện này còn không nhất định. Tào Thuần cầm đao vung lên chém về phía Lữ Bố,
đợi ta dẫn quân đem ngươi bắt giữ, ngươi ta tự nhiên có thể nâng cốc nói cười.
Ha ha. Lữ Bố cười khẽ không nói, tiện tay ngăn trở Tào Thuần tiến công, trở tay một kích ở Tào Thuần bên hông vẽ ra một đạo to lớn vết thương. Nhìn thấy Lữ Bố trên mặt chẳng đáng, Tào Thuần trong lòng không chút gợn sóng, không thèm để ý bên hông vết thương, tiếp tục cầm đao giết tới. Một khắc đồng hồ sau, lúc này trong chiến trường báo kỵ đã chỉ còn dư lại hơn 500 người, vẫn như cũ đang ra sức chém giết, không cho Tịnh Châu Thiết Kỵ rút quân cơ hội. Mà Tào Thuần cũng gần như là dầu hết đèn tắt, ý thức không rõ, trong đầu một mảnh tương hồ, chỉ dựa vào thân là võ tướng trực giác cùng nội tâm một tia kiên trì nỗ lực kiềm chế Lữ Bố. Tướng quân, chống đỡ. Mặt tướng tới cũng. Liên ở Tào Thuần gần như muốn mất đi ý thức lúc, một đạo quen thuộc tiếng hét lớn vang lên, Tào Chân sở xuất hộ kỵ giết đến. Thử đan. Tào Thuần phảng phất bị từ trong giấc mộng giật mình tỉnh rất thông thường, dương mắt nhìn tới thanh âm chuyển tới phương hướng. Chỉ thấy khuôn mặt vẫn như cũ hơi lộ ra non nớt Tào Chân đang ở hộ kỵ bao vây bên dưới vẻ mặt nôn nóng Tào Chân, khóe miệng hơi nhếch lên, dương mắt nhìn hướng Lữ Bố, mỉm cười nói, ta thắng. Hành. Nhìn thấy đánh tới hộ kỵ, Lữ Bố căm hận hừ nhẹ một tiếng, một kích đem Tào Thuần đánh bay, coi như ngươi mạng lớn. Lữ Bố trong lòng không thể không thừa nhận Tào Thuần dũng mãnh cùng huyết tính vượt qua hắn tưởng tượng. Mới vừa rồi hắn trạng thái mê ly lúc, hắn không phải là không có nghĩ tới bỏ qua Tào Thuần trực tiếp trước xuống tay với báo kỵ, chỉ cần đem báo kỵ tiêu diệt, mất đi vân khí ra chỉ Tào Thuần căn bản không phải là hắn một hiệp chi địch. Nhưng gần như mất đi ý thức Tào Thuần lại như sắt nam châm giống nhau gắt gao dính lại hắn, một ngày hắn rời đi chính là một cái to lớn đau mang. Lữ Bố làm thiên hạ đệ nhất võ tướng cũng là có tính tình được rồi, như thế bị hắn chật vật truy kích làm sao có thể nhịn được, cuối cùng trực tiếp buông tha tập kích báo kỵ, cùng Tào Thuần tử chiến. Nhưng mà hổ kỵ tốc độ lại vượt quá hắn tưởng tượng, chạy tới. Hổ kỵ tốc độ tuy nhiên xa không kịp báo kỵ, nhưng cùng Tịnh Châu Thiết Kỵ so sánh nhưng là trên lệch không xa. Lữ Bố trong lòng thầm hận, đã không thể trốn đi, cái kia dứt khoát liền vùng tay đánh một trận, trực tiếp dẫn quân giết hướng Tào Chân. Vừa mới Tào Chân cái kia giống lên tuy nhiên đem Tào Thuần đánh thức, đồng thời cũng kích thích sĩ khí suy kiệt báo kỵ chém giết chi tâm, nhưng đồng thời cũng bại lộ Tào Chân vị trí. Giết. Đối với hổ báo kỵ sâu ôm hận ý Lữ Bố gầm lên. Sau người Tịnh Châu Thiết Kỵ cấp tốc đuổi kịp cấu thành trận thế, chen chúc đi. Hổ kỵ. Xung phong. Nhìn về phía trước Lữ Bố cùng Tịnh Châu Thiết Kỵ, Tào Chân chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tay cầm đại đao chỉ tới, quát to. Ùng ùng. Tương đối với làm khinh kỵ binh Tịnh Châu Thiết Kỵ, một thân trọng hải, phía trước nhất bách kỵ thậm chí trang bị giáp ngựa hổ kỵ xung phong lên thanh âm liền sẽ khủng bố nhiều, mang theo cực kỳ uy thế trực tiếp đập vào quân địch. Phanh! Phanh! Vừa thấy mặt, ngoại trừ Lữ Bố ỷ vào cự lực miễn cưỡng đánh ngã xung quanh mấy kỵ bên ngoài, hổ báo kỵ phảng phất xe tăng thông thường trực tiếp từ cái khác Tịnh Châu Thiết Kỵ trên người nghiền qua, chỉ để lại một mảnh ngã xuống cùng tiếng chà đạp. Đáng chết! Lữ Bố trong lòng thầm hận. Tịnh Châu Thiết Kỵ tổng hợp chiến lược tuy mạnh nhưng đồng dạng thiếu sót cũng rất rõ ràng, chính là không có nổi bật chỗ. Nếu là cùng hộ kỵ đơn đấu, chỉ dựa vào cưỡi ngựa bắn cung chiến thuật, Tịnh Châu Thiết Kỵ liền có thể đem hắn treo lên đánh. Nhưng bây giờ bị báo kỵ cuốn lấy không thể động đậy, đối mặt hộ kỵ sở trường, chính diện xung phong, Tịnh Châu Thiết Kỵ cũng chỉ có nghỉ cơn phận. Khinh kỵ binh đối đầu trọng kỵ binh, kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Lữ Bố quân trận thế chớp mắt bị đánh tan, bỏ ra mấy trăm kỵ đại giới sau, cuối cùng dừng lại đối phương thế sông, song phương rơi vào chém giết.